Chương 1 Kê Phi Đạn Đả Trại. Chương 1 Kê Phi Đạn Đả Trại. Thiên Thương Đại Lục nhất phương đông có một cực kỳ cường thịnh quốc gia, tên là Khúc, chính là văn trị võ công đều là cường thịnh quốc gia. Đến nay kiến quốc đã có 799 năm, lại có một năm đầu liền đột phá 800 cửa ải lớn, trở thành trong lịch sử cái thứ nhất có được 800 năm lịch sử ung dung đại quốc. Tại phía xa Khúc quốc vạn dặm xa Trung Mạch Sơn bên trên, có một cô mấy chục người tiểu sơn trại, nói là sơn trại, kỳ thật chính là mười mấy cái không có việc gì, không nhà để về người căn cứ mà thôi. Sơn trại cửa lớn trên sáng ngang, khắc lấy năm viên siêu siêu mẹo mẹo chữ lớn, Kê Phi Đản Đả Trại. Ân, chỉ xem trại này danh tự, liền rất lập dị, có thể lấy cái tên này người, cũng là nhân tài. Trong trại, một đám mặc đủ loại, nhan sắc khác nhau, miếng vá đầy người đại hán vây quanh nằm dưới đất một tên nam tử trẻ tuổi, chỉ trỏ, trong mắt đều có hiếu kỳ, đại đương gia, nhìn tiểu tử này mặc dạng chó hình người, chẳng lẽ cái kia vất rất con ca. Ai nha, liền ngươi trí thông minh này, còn quân sư đâu, là công tử ca. Đúng đúng đúng, công tử ca, lại đương gia quả nhiên thông minh đầu hói, vô địch thiên hạ. Nhỏ điểm ấy trí thông minh sao có thể cùng đại đương gia ngài so a, cho nên ta chỉ có thể là ngài chó săn nha. Mặc tràn đầy phong tao đại đương gia hài lòng gật đầu, mông ngựa này đập hắn rất thoải mái, không hổ là quân sư a, nói chuyện chính là êm hay, lại có trình độ, ta thích, bất quá ai có thể nói cho ta biết gia hỏa này là ai mang tới, vì cái gì đặt cái này để đó. Em chút bấp lao tử một chó đức ức, cũng không biết hướng bên cạnh chuyển một chút. Đại đương gia tên là Trần Nhị Cẩu, người xưng cậu ca, tại cái này Trung Mạch Sơn trong vòng phương viên trăm dặm đó cũng là có chút danh tiếng, gặp người gặp đều phi bên trên một tiếng. Một tên tiểu đệ đi lên nhấc tay phát biểu, báo cáo đại đương gia, cái này ta biết, hắn là từ trên trời rớt xuống. Trần Nhị Cẩu nghe vậy, vung tay chính là một bàn tay đánh vào trên mặt của đối phương, là ngươi nhưỡng, ngươi coi ta ngốc nha. Người làm sao có thể từ trên trời đến rơi xuống? Hắn chẳng lẽ biết bay phải không? Bị đánh tiểu đệ là một mặt ủy khuất, là thật à? Đại đương gia, ta thật nhìn thấy hắn từ trên trời rớt xuống, bình một chút ngã tại cái này, còn gãy hai lần. Trần Nhị Cẩu vung tay lại một cái tát đi qua, làm ngươi nhưỡng lặc, còn gãy hai lần, ta thông minh như vậy, ngươi có thể gạt được ta? Tiểu đệ kia hai tay bụng mặt trứng, càng bị quất, thật đó a đại đương gia, ngươi là trong trại trí thông minh cao nhất, lấy quy của ngươi, ta làm sao có thể gạt được ngươi? Xin mời đại đương gia minh giám a. Trần Nhị Cẩu nghe vậy, chợt cảm thấy lời này phi thường có lý, gật đầu biểu thị đồng ý, cũng là, liền ngươi trí thông minh này, cũng xác thực không lừa được ta. Nói như vậy, người này thật sự là từ trên trời rớt xuống. Tiểu đệ vẻ mặt thành thật gật đầu, là thật. Thật gậy hai lần. Thật gậy hai lần. Vậy ngươi đạn ta một chút thử một chút. Cái này không được đâu. Trần Nhị Cẩu lập tức nổi giận, bảo ngươi đạn ngươi liền đạn. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Tiểu đệ kia thấy một lần Trần Nhị Cẩu nổi giận, lập tức chạy đến hắn trước mặt, có chút sợ sệt, lại tràn đầy chăm chú hỏi, đại đương gia, thật đã sao? Ta sợ ngươi chờ một lúc đánh ta. Đạn. Trần Nhị Cẩu hất lên rách dưới áo choàng, tao khí mười phần thét lên tiếng, không phải vậy lao tử hiện tại liền đánh ngươi. Tiểu đệ kia nghe vậy, không đang do dự, quả quyết xuất thủ, đùng một đầu ngón tay gậy tại Trần Nhị Cẩu cái chán, đó là lại nhanh vừa hận, lại vang lại giòn. Trần Nhị Cẩu ngao một tiếng hét thảm, cái chán lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bầm tím, con hàng này làm lực đạo không nhẹ. Chỉ gặp Trần Nhị Cẩu lập tức bưng bít lấy cái chán ngồi xuống xuống, nửa ngày mới gào thét lên tiếng, cỏ. Lao tử bảo ngươi trên mặt đất đạn hai lần làm mẫu một chút, con mẹ nó ngươi đạn ta làm gì? Ai nha, tiểu tử ngươi trí thông minh cũng quá cao. Tiểu đệ kia nghe vậy, lập tức luôn cuống, a, là thế này phải không? Thật xin lỗi a đại đương gia, là ta lĩnh hội sai ý của ngươi. Nói, ngồi chồm hổm trên mặt đất, rồi ra đầu ngón tay, đối với mặt đất chính là hung hăng gậy hai lần, sau đó dùng miệng túm lấy đau nhức ngón tay, trương trạc đàng hoàng nghiêm tiến lên, báo cáo đại đương gia, ta đàn xong. Trần Nhị Cẩu nhìn trước mắt tiểu đệ, hai mắt rõ ràng là phát sáng lên, tiểu tử này trí thông minh có chút cao à. Cao đến cùng lão tử câu thông đều có chút ngăn cách, là một nhân tài. Lúc này quay người hướng một bên một mặt hèn mọn ra hỏa nhìn lại, đàn đầu, về sau người này theo ngươi lan lộn, hảo hảo dạy dỗ một chút, sau này chắc chắn là chúng ta Kê Phi Đản Đả Trại Đông Lạnh Lương Chi Tài nơi này không có đánh chữ sai, Trần Nhị Cẩu cho là Lương Đống Chi Tài chính là cái này Đông Lạnh. Đàn đầu, Kê Phi Đản Đả Trại nhị đương gia, kiêm chức quân sư, tự nhận là tại trí thông minh khối này, trong thiên hạ cũng chỉ có mình đại đương gia cao hơn chính mình một chút như vậy. Đàn đầu tựa như đạt được quân lệnh bình thường, thân thể nghiêm, một mặt nghiêm túc, tuân lệnh, đại đương gia. Nói, hướng tên kia tiểu đệ nhìn lại, ngươi, tên cứ gọi là gì? Hồi thứ nhì đương gia, nhỏ gọi Lục Đầu tên kia tiểu đệ một mặt mừng rỡ giật ra giọng hét lớn. Đàn đầu gật gật đầu, ân, về sau ngươi liền cùng ta lan lộn. Là, nhị đương gia. Trần Nhị Cẩu nhìn như cán bộ kỳ cựu giống như gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra một mặt mê bóng, gia hỏa này đến tột cùng là thế nào từ trên trời rớt xuống đâu? Chẳng lẽ thực sẽ bay phải không? Lúc này hướng bên cạnh dáng dấp như là gậy trúc một dạng đàn đầu nhìn lại, đàn đầu, ngươi nói đây là có chuyện gì? Tiểu tử này chẳng lẽ trong truyền thuyết võ lâm cao thủ phải không? Đàn đầu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm kia, trong mắt để lộ ra mê mang, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn về phía Trần Nhị Cẩu, ta không biết ta đại đương gia, lấy quy của ngươi đều muốn không rõ, cái kia bằng vào ta trí thông minh này, thì càng nghĩ không thông. Cũng đối. Lúc này, một tên tiểu đệ yếu ớt nói, đại đương gia, nếu không, chúng ta vẫn là đem người này làm tỉnh lại hỏi một chút. Ta nhìn hắn còn có khí, có thể cứu giúp một chút. Trần Nhị Cẩu nghe vậy, vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ, mẹ nó, đúng thế. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, tiểu tử ngươi được à, trí thông minh cũng rất cao, nhìn có chút lạ mặt, tên cứ gọi là gì? Với ai lẫn bảo? Tiểu đệ kia thân thể lập tức nghiêm, tràn đầy kích động kêu to lên tiếng, về đại đương gia, ta gọi Lỗ Đại Nưu, là hôm qua mới vừa lên núi, trước mắt tại Tam Bỉ thủ hạ làm việc. Trần Nhị Cầu móc móc có chút bị kinh đến hai phải, gật gật đầu, không tệ không tệ, liền ngươi trí thông minh này, cùng Tam Bỉ có lẫn điểm cốt tài, sau này ngươi liền cùng ta lăn lộn đi. Lỗ Đại Nưu nghe vậy, đại hỉ, kích động lần nữa kêu to, là đại đương gia. Còn lại tiểu đệ lập tức hướng hắn ném ánh mắt hâm mộ, cho đến trước mắt có thể đi theo đại đương gia bên người, hết thảy liền ba cái, hắn là cái thứ tư, tiểu tử này thật sự là gặp vận may, mới vừa lên núi liền có thể cùng đại đương gia lăn lộn. Trần Nhị Cầu lần nữa đưa ánh mắt như ngừng lại chuyến trên mặt đất trên thân người kia, bất quá người này muốn làm sao đánh thức? Lên mặt hai hạt dưa cốt hắn, có thể đánh tỉnh không? DS, sách mới khai trương, cảm tạ mọi người nhiều hơn bình luận duy trì. Chương 2 Tiêu Vũ, chương 2 Tiêu Vũ đản đầu ra vẻ trầm tư trạng, một lát sau, nói trước kia ta nằm ý lúc, lao nương ta liền sẽ cầm một chậu nước lạnh đem ta tới tỉnh, nếu không, chúng ta thử một chút. Trần Nhị Cầu lập tức hướng Lỗ Đại Nưu nhìn lại, Đại Nưu, đi đánh một thùng nước đến. Là, đại đương gia. Lỗ Đại Nưu chạy vội chạy ra ngoài, không đầy một lát công phu, bắt đầu từ cách đó không xa trong khe núi đánh một thùng nước trở về, tràn đầy một thùng nước, bị hắn xách trong tay, giống như là không có một chút phân lượng mở dạng. Trần Nhị Cầu hất lên phong tao phá áo choàng, vung tay lên, chỉ vào trên mặt đất hôn mê người giật ra giọng, khí thế mười phần thét lên lên tiếng, đổ. Xoay một tiếng, một thùng nước khoảnh khắc tới lên tên thanh niên nam tử kia trên thân, khiến cho đối phương giật mình, thân thể đột nhiên run lên, đống nhiên mở ra hai mắt, há miệng chính là một câu quốc túy, ngoa tạo. Các ngươi chơi cái gì? Đám người thấy thế, đại hỉ, hoa tỉnh tỉnh. Đàn đầu biện pháp quả nhiên dễ dùng, một tới liền tỉnh. Đàn đầu lúc này ngang đầu, một mặt cao thủ diễn xuất, đó là, không phải vậy ta sao có thể làm quân sư đâu. Tiêu Vũ nhìn xem một đám mắt lớn trừng mắt nhỏ, tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem chính mình một đám người, bản sinh khí muốn chửi ầm lên hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, những người này đều mặc thứ đồ chơi gì mà. Quay phim đâu? Hay là nói, xuyên qua. Trương Vọng bốn phía nhìn một chút, đều là đơn sơ nhà gỗ, nhìn có chút cổ đại mùi kia, lập tức, hắn lại là bất đắc dĩ lắc đầu, nờ, xem ra ta bị những cái kia tiểu thuyết xuyên việt độc hại không nhẹ à, vậy mà lại sinh ra loại này hoang đường suy nghĩ đến, chỉ là ta đây là ở đâu? Tiêu Vũ lúc này trầm tư nghĩ kỹ lại, ta hẳn là nằm ở trên giường đọc tiểu thuyết đi, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Không phải là đang nằm mơ chứ? Đang lúc Tiêu Vũ muốn bóp một thanh chính mình lúc, đã thấy Trần Nhị Cầu đột nhiên cho hắn tới một cước, ai tiểu tử, phát cái gì ngốc đâu, nghe nói ngươi là từ trên trời rớt xuống, chẳng lẽ ngươi sẽ còn bay? Lại biểu diễn một cái cho chúng ta nhìn xem thôi. Từ trên trời rớt xuống. Tiêu Vũ nghe vậy, không khỏi sững sờ, cái này đến rơi xuống không cho hết con bê, còn biểu diễn. Nếu không ngươi trước làm mẫu một chút. Trần Nhị Cầu nghe vậy, lập tức bị đang hỏi, trầm mặc trầm tư suy nghĩ thật lâu, cũng không biết làm như thế nào trả lời, cái này hắn muốn làm sao làm mẫu. Càng nghĩ cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, lúc này giống như nhận lấy rung động thật lớn bình thường, nhìn xem Tiêu Vũ, có loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác, một mặt khoa trường kêu to, hoa người này trí thông minh thật cao, lao tử lại bị hắn nói kia cái gì nói tới. Đàn đầu lập tức ra khỏi hàng, á khẩu không trả lời được. Trần Nhị Cầu vô đuổi, đối với, chính là á khẩu không trả lời được. Một bên các tiểu đệ mỗi một cái đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, thật là lợi hại a. Lại có người có thể tại trên trí thông minh che lại đại đương gia, không hổ là từ thiên hạ đến rơi xuống người a. Nhìn hắn ăn mặc, hẳn là cái kia vứt thập con tử đệ đi. Nhất định học qua công phu, không có chạy. Đàn đầu, là con em thế gia. Đúng đúng đúng, con em thế gia. Nghe nói con em thế gia đều có học võ, cái kia khinh công, bay tới chạy tới, rất ngưỡng bức. Tiêu Vũ nhìn xem chung quanh mồm năm miệng mười người, từng cái hoặc sợ hãi thán phục, chấn kinh, khó có thể tin biểu lộ, là một mặt ngưỡng bức, cái này tình huống gì? Các ngươi chấn kinh cái quạp lông, cái này có cái gì thật là khiếp sợ. Cùng trí thông minh lại có cái quạp lông quan hệ, có vẻ như đám người này nhìn có chút không quá bình thường bộ dáng, chẳng lẽ đang nằm mơ? Cho nên mới sẽ xuất hiện như thế một đám tính cách quái dị ra hỏa. Dù sao hắn cũng thường xuyên nằm mơ, có chút ngộng, chính là như vậy không hiểu đấu. Tiêu Vũ lúc này bấm một cái bắp đùi của mình, đau hắn hít vào một ngụm khí lạnh, tê đau quá. Không phải nằm mơ, chẳng lẽ ta thật xuyên qua? Chỉ là hắn một cử động kia, lập tức đem một đám bạn kích tỉnh tăng cao bọn sơn tặc làm cho mơ hồ. Đàn đầu nghiêng đầu hướng Trần Nhị Cầu nhìn lại, không đúng đại đương gia, gia hỏa này nhìn trí thông minh không phải rất cao à? Chính là a, nào có chính mình bóp chính mình. Tiêm Lương một mực nói ta đần, coi như ta đần ta cũng sẽ không chính mình bóp chính mình, đó là chỉ có đồ đần mới có thể làm sự tình. Nghe đám người nghị luận ở mỹ, Tiêu Vũ cũng không để ý tới, chỉ là cảm thụ được đuổi truyền đến cảm giác đau, để tim của hắn không hiểu nhảy lên kịch liệt đứng lên, không phải đâu, thật xuyên qua. Ta liền nằm trên giường nhìn cái tiểu thuyết, tỉnh lại sau giấc ngủ còn có thể gặp được trong truyền thuyết xuyên qua. Vì biết rõ ràng tình huống hiện tại, Tiêu Vũ lúc này hướng trước mắt vị kia thoạt nhìn là đầu lĩnh nhìn lại, cái kia, vị đại ca này, hiện tại là mấy năm mấy tháng? Nơi đây lại là chỗ nào? Trần Nhị Cầu nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó lẽ thẳng khí hùng giống to lên tiếng, lao tử không biết. Bọn hắn mỗi ngày trừ xuống núi ăn cướp, chính là giúp người làm niềm vui, ai sẽ đi nhớ kỹ cái kia đồ bỏ mấy năm mấy tháng à, sớm quên qua hoa quốc đi. Liền xem như người hiện đại, nếu là không có lịch ngày điện thoại, ở nhà chạch cái một đoạn thời gian, đoán chừng cũng sẽ quên hôm nay là ngày mấy tháng mấy, ngày nào trong tuần đi. Húng chi là những chữ lớn này không biết mấy cái mù chữ, ngày qua ngày, năm qua năm, lại chỗ nào còn nhớ rõ cái gì năm tháng ngày. Cái này ta biết. Đàn đầu nghe vậy, vui mừng trong bụng, khó được có lao đại không biết sự tình, vậy coi như đừng trách hắn trang một đợt, lúc này đưa tay hướng trong đũng quần sờ mó, xuất ra một thanh tách ra mấy đạo xóa cây quạt rách, một mặt trang bức quạt hở cây quạt, cả một cái hình tượng có thể nói phong tao đến cực điểm. Năm nay chính là Văn Đức 799 năm, chính vào 13 tháng 6, mà chúng ta vị trí chính là Trung Mạch Sơn, vẫn thuộc về Khúc Quốc cảnh nội. Nói, hướng Trần Nhị Cầu bọn người nhìn lại, một bộ nhanh khích lệ ta đi, súng bái ta đi, thổi phồng ta đi, ta đã chuẩn bị xong tư thế. Quả nhiên, một nhóm bọn sơn tặc không để cho hắn thất vọng, lập tức phát ra liên tục sợ hãi thán phục cùng tiếng súng bái. Hoa đản đầu ca, ngươi thật lợi hại a, lại còn nhớ kỹ hôm nay là mấy năm mấy tháng a, không hổ là đọc qua 2 năm dưới sách, trí nhớ này chính là tốt lắm. Việc này ta đã sớm quên. Chính là a, đừng nói mấy tháng mấy ngày, ta ngay cả mấy năm đều quên. Đản đầu thật lợi hại. Đản đầu nghe mọi người tán thưởng thổi phồng, đó là một mặt say mê, đó là nếu là cái này đều không nhớ được lời nói, làm sao có thể là một cái hợp cách quân sư đâu. Bất quá, đản đầu xưng hô này cũng là các ngươi có thể gọi, không biết lớn nhỏ, bởi vì cái gọi là không có quy củ, liền không có vòng vòng, muốn cứ gọi ta quân sư đại nhân. Một đám lâu lang ngu ngơ cười một tiếng, kìm lòng không được, kìm lòng không được, chúng ta lần sau sẽ chú ý. Đản đầu, đản đầu quạt trong tay phá phong phiến, hài lòng gật đầu, ân, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cái gì không có quy củ, liền không có vòng vòng, vậy là không có quy củ, không thành quy tắc đi. Nhìn trước mắt bọn này hiếm thấy ra hỏa, Tiêu Vũ là một mặt im lặng, có vẻ như đám người này đầu tựa hồ thật rất không bình thường a. Hai rất. Chương ba nhị cầu tử, chương ba nhị cầu tử. Đản đầu nhìn về phía Tiêu Vũ, cười hắc hắc, không có chút cảm giác nào xấu hổ. Một dạng, một dạng, ý tứ đúng chỗ là được. Tiểu tử ngươi nghiêm túc như vậy làm gì, chăm chú ngươi liền vừa, bất quá tiểu tử ngươi có chút học vấn à, đọc qua sách. Cái kia lại là làm sao gặp rủi ro đến cái này. Thâm sơn cùng cốc này, nếu không phải không thể làm gì, nhưng không có người nguyện ý tới này, chủng địa phương cấp chim cũng không có. Cái này ta cũng không rõ ràng, dù sao ta tỉnh lại sau giấc ngủ là ở nơi này, nhìn đám người này trí thông minh không phải rất cao bộ dáng. Tiêu Vũ cũng lười cùng bọn hắn giải thích, liền bọn hắn trí thông minh này, ta rất khó giải thích với các ngươi rõ ràng a, bất quá cái này Văn Đức 799 năm, lại là năm nào? Trong lịch sử có như thế cái niên hiệu sao? Khúc Quốc, lại là nước nào? Quốc tộc vậy mà cao tới 799 năm, lịch sử cổ đại bên trong, không có dạng này một cái lâu dài quốc gia đi. Tiêu Vũ chỉ biết là một chút nghe nhiều nên thuộc lịch sử, tỉ như Tam Quốc, Đại Tần, Đại Hán, Đại Đường, Đại Tống cái gì, cái này lấy Văn Đức làm niên hiệu Khúc Quốc, để hắn rất là lạ lẫm, chẳng lẽ xuyên qua đến một cái mất quyền lực lịch sử thế giới? Nếu là thật sự xuyên qua, vậy thật là có khả năng này, nhìn những người này ăn mặc, hay là cổ đại, có thể tuyệt đối đừng là cái gì náo động niên đại a, không phải vậy cũng không tốt lan luận a. Đều nói hiện tại người xuyên việt, tùy thân mang theo cái hệ thống là phù hợp, ta hệ thống đâu? Hệ thống? Hệ thống? Hệ thống đại ca? Hệ thống đại gia? Hệ thống cha lớn? Cho ăn đến cùng có hay không hệ thống a? Có liền cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng a. Tiêu Vũ kêu đường này, cũng không có được bất kỳ đáp lại nào, cái này khiến hắn không gì sánh được bề ngoài, hắn chẳng lẽ không có hệ thống? Ai nói hệ thống là người xuyên việt phù hợp? Có hệ thống, phía sau sẽ xuất hiện, bây giờ còn không có đạt tới kích hoạt điều kiện. Cái này có thể làm thế nào a? Bắt đầu lông đều không có một cây, cái này khai hoang độ khó có chút lớn a. Đúng lúc này, cách đó không xa cửa phòng đi tới một cái tiểu loli, nhìn bất quá mười mấy tuổi dáng vẻ, dáng người gầy gò, tóc có chút khô héo, hẳn là trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ quan hệ, trên người có điểm dơ giấy bẩn thỉu, nhưng cũng không cách nào che giấu nàng cái kia khả ái khuôn mặt. Chỉ gặp nàng đối với Trần Nhị Cẩu vẫy vẫy tay, lớn tiếng nói, "Nhị Cẩu tử, đồ ăn đều làm xong, có thể ăn cơm tối." Trần Nhị Cẩu nghe vậy, sắc mặt lập tức sụ xuống, "Nhị Cẩu tử cũng là ngươi có thể gọi. Không lớn không nhỏ, đều nói rồi bao nhiêu lần, đại nha, ngươi phải gọi ta thuốc." "Tốt, hai cậu thuốc." "Này mới đúng mà." Trần Nhị Cẩu mặt mỉm cười, hướng tiểu lọ ly đi đến. Tiêu Vũ nhìn trước mắt tiểu lọ ly, có chút hiếu kỳ hướng bên cạnh đàn đầu nhìn lại, hỏi, "Đàn đầu, vậy ai à? Sơn trại này bên trong còn có tiểu hải à?" "Nàng gọi lại nha, là chúng ta đại đương gia chất nữ." Đàn đầu rất là tùy ý đạo, lập tức lại là lắc đầu, "Bất quá, hồng nhan nổi nước a." Tiêu Vũ lập tức im lặng sửa chữa, "Là hồng nhan họa thủy đi. Mà lại cái này hồng nhan họa thủy làm gì cũng cùng như thế cái tiểu hải kéo không lên quan hệ đi." Đàn đầu lần nữa phất phất tay, đừng ngắt lời, "Cái gì họa a nổi, không quan trọng rồi, biết ý tứ là được." Nói đến đây nổi nước à, không, là họa thủy à, ta nói không phải đại nha, là đại nha mẹ nàng, cũng chính là đại đương gia đại tẩu, kê ca nàng dâu, không thể không nói, kê ca nàng dâu dáng dấp cái kia thật gọi một cái thoải mái à. Mỗi lần lao tử nhìn thấy đều kìm lòng không được muốn nâng cờ, đành phải ngoan cốt chính mình hai thai phá con mới có thể tỉnh táo lại, chớ nói chi là người khác. Quả nhiên, đại tẩu bị mánh hổ trại đại đương gia coi trọng, mang theo một đám người đi thôn bọn họ cấp người, cũng may kê ca mánh như cái da súc một dạng, lẻ loi một mình. Hoa hoa thét chói tai vang lên dẫn theo dao phay đuổi theo mánh hổ trại người chém lung tung, giết bọn hắn là quân lính tăng dã, ngay cả mánh hổ trại trại chủ đều là bị kê ca cho tươi sống chém chết. Có thể người trong thôn lo lắng mánh hổ trại người lần nữa ngóc đầu trở lại, đều mắng đại tẩu là yêu tinh, là hồng nhan nổi nước, không, là hồng nhan hỏa thủy, sợ sệt lần nữa liên lụy bọn hắn, liền đem đại tẩu đuổi ra khỏi thôn. Bất đắc dĩ, kê ca cũng chỉ có thể đi theo đại tẩu rời đi thôn. Kết quả ở trên nửa đường gặp ăn cướp chúng ta, kết quả a, kê ca là thật ra súc a, cái kia cho chúng ta đánh một trận a. Chúng ta lúc đó sợ sệt liền quỳ xuống nhận hắn làm đại ca. Sau đó cùng nhau lên núi, vào rừng làm cướp. Vào rừng làm cướp kia cái gì tới? Tiêu Vũ, vào rừng làm cướp. Đúng đúng đúng, chính là vào rừng làm cướp, chúng ta cùng một chỗ liên thủ thành lập cái này kê phi đảng đả trại, Kê ca là trại chủ, ta là quân sư, xem như trong trại nhị bạ thủ, đáng tiếc, tiệc vui trong tàn, mãnh hổ trại tân nhiệm trại chủ đánh lấy vì cha báo thù danh dự, tìm tới chúng ta Kê phi đản đả trại, trận chiến này rất khốc liệt, chúng ta chết không ít huynh đệ, Kê ca cũng là trong trận chiến này thụ thương quá nặng, cuối cùng bất trị bỏ mình, bởi vì không yên lòng chúng ta cùng đại. Đầu, đem hắn đệ đệ, cũng chính là chúng ta đại đương gia gọi tới làm chúng ta mới trại chủ. Đại tẩu đằng sau cũng tại sinh hạ đại nha thời điểm khó sinh chết. Tiêu Vũ nghe xong, là một mặt thổ thức, những sơn tặc này cố sự, vẫn rất đặc sắc. Lúc này cảm khái nói, nghe, các ngươi vị này Kê ca, có vẻ như rất mạnh a. Đó là, Kê ca thế nhưng là chúng ta cực kỳ chịu phục lão đại, cái kia một tay dao phay múa chính là xuất thần nhập hóa, gặp ai chả ai. Đang nói, đột nhiên một cỗ mùi thơm phiêu đãng mà đến, đàn đầu hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng phất tay, không tán gẫu nữa, không tán gẫu nữa, ăn cơm quan trọng, không phải vậy tiếp qua một lát, đều bị đại đương gia cho biệt thủ. Nói, veo một cái, chạy hướng về phía trước phòng ở trong lúc nhất thời đem Tiêu Vũ lưu tại nguyên địa, cũng không biết nên làm gì, theo sau đi, người ta cũng không có gọi mình a. Xuống núi thôi. Vậy thì càng không thể nào, hiện tại còn không biết thế giới này là cái gì tình huống đâu, vạn nhất là cái binh hoang mã loạn nhân đại, cái kia vài phút không được mắt đấu. Ngay tại Tiêu Vũ âm thầm xoắn xuýt ở giữa, đã thấy cái kia tiểu lọ lì đối với hắn phất phất tay, đại ca ca, ngươi cũng cùng đi ăn một bữa cơm đi. Cái này, có thể chứ? Tiêu Vũ có chút chần chờ. Lúc này, đã thấy Trần Nhị Cẩu bưng cái bát cơm đi ra, phía sau phà áo choàng y nguyên không có bị hở. Nhìn y nguyên tao khí, thất thần làm gì, bảo ngươi ăn ngươi liền ăn, dưới núi ban đêm đúng vậy an toàn, coi chừng chớ bị đại trùng tha đi, còn có a, nghe nói vùng này có yêu quái ẩn hiện, chuyên hút nhân tinh khí, ngươi muốn gặp, vậy coi như xứng rồi, quân sư đản đầu bưng bát cơm cũng là từ phòng ở đi ra, đầy mặt hồng nhuận phơn phất luật đáp, ngươi là không biết nhà, Sơn Hạ Thôn. Đâu có cái gọi Triệu Tứ, nghe nói liền gặp yêu quái kia, nguyên bản được không khỏe mạnh một người, bị sống sờ sờ ép thành cây gậy trúc, hiện tại gió thổi qua, liền phải đổ, đoán chừng lúc đó khẳng định là thoải mái lật ra. Tiêu Vũ nghe vậy, lập tức không bình tĩnh, ngọa tạo. Thế giới này còn có yêu quái? Trần Nhị Cẩu, ai biết được, dù sao chúng ta đều là nghe nói qua, chưa thấy qua. Tiểu Lõ Lý lúc này thúc giục nói, "Lại ca ca, ngươi hay là ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi trò chuyện tiếp, không phải vậy đợi lát nữa có thể không còn có cái gì nữa à?" Chương 4 đừng gạt ta biết ngươi là cao thủ, chương 4 đừng gạt ta biết ngươi là cao thủ, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Tiêu Vũ lúc này cũng quả thật có chút đói bụng, cũng liền không giả mồm, huống hồ sắc trời bắt đầu tối, hắn cũng phải tìm một chỗ ngủ ngoài trời mới được, những người này tuy là sơ tặc, nhưng từng cái chất phác, đầu cũng không phải rất linh quang, hay là rất dễ thân cận. Sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu Vũ đối với những đồ ăn kia đã là một lời khó nói hết, thanh đạm nước hoa quả không có một chút chất béo, thật sự chỉ có thể dùng nhạt nhẽo vô vị để hình dung. Duy nhất để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, nơi này cơm ăn lại là cơm, bất quá hạt tròn không hề giống hiện đại lúa nước như vậy sung mãn, mà lại đều là nghiền nát đi xác sử dụng sau này thành thủy đun sôi, cho nên cơm là hiếm, còn trộn lẫn lấy có chút cây lúa xác, Tiêu Vũ thật sợ cái đồ chơi này ăn nhiều sẽ đến viêm ruột thừa. Bất quá, liền ngọn núi nhỏ này trại, có thể có một miếng ăn cũng không tệ rồi. Cho nên, Tiêu Vũ cũng không kèn ăn, dù sao cực đói, cùng rau dại cũng đã làm hai bát lớn. Ăn xong cơm tối, sắp trời bắt đầu tối. Tiêu Vũ được an bài tại trong một gian nhà lá, bên trong rất là đơn sơ, trừ một tấm do giá gỗ tạo dựng giường bên ngoài, phía trên còn trải không ít thảm cỏ tranh, liền chẳng còn gì nữa. Tại cái này không có điện không có điện thoại di động niên đại, Tiêu Vũ trừ nằm ở trên giường ngẩn người bên ngoài, cũng không biết nên làm những gì, nhưng hắn lúc này suy nghĩ lại là dị thường sinh động. Dù sao vừa mới xuyên qua, y nguyên còn ở vào không gì sánh được hưng phấn ở trong, đang lúc hắn tưởng tượng lấy sau này tương lai mỹ hảo thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện, cửa ra vào xuất hiện một đạo lén lén lút lút thân ảnh, chính lay ở ngoài cửa, nhìn lén lấy hắn. Tiêu Vũ quả thực bị giật nảy mình, bản năng cầm lấy một bên đã sớm chuẩn bị xong gậy gỗ, trầm giọng nói, "Ai? Không hổ là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ a. Ta thân thủ lợi hại như vậy vậy mà cũng bị ngươi phát hiện." Cửa ra vào lập tức vang lên Trần Nhị Cẩu cái kia tiện tiện thanh âm. "Trần Nhị Cẩu?" Tiêu Vũ nghe vậy, lập tức im lặng, liền con mẹ nó ngươi thân thủ này cũng gọi lợi hại. Cảm thấy thở phào đồng thời, cũng là cảnh giác lên, nhất là cái kia tiện thanh âm, càng làm cho hắn khẩn trương, con mẹ nó ngươi không có cái gì đang mê đi. Lúc này ra vẻ chấn định hỏi, đều đã trễ thế như vậy, có việc. Hắc hắc hắc, đương nhiên có chuyện, ngươi thân phận thật sự ta đã phát hiện, ngươi là không lừa được ta, phải biết, ta thế nhưng là trong sơn trại trí thông minh cao nhất. Con mẹ nó ngươi có cái giám trí thông minh. Tiêu Vũ cảm thấy im lặng đồng thời, thăm dò nói, võ lâm cao thủ. Ngươi nhìn, không đánh đã khai đi, nói. Trần Nhị Cẩu đột nhiên một mặt hưng phấn kết một tiếng, cưỡng ép giật ra cửa gỗ. Sau đó tại Tiêu Vũ một mặt dưới ánh mắt kinh ngạc, một cái trượt quỳ, phù phù một tiếng, quỳ xuống trước mặt hắn, phanh 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 chính là dập đầu ba cái. Sư phụ, xin mời thu ta làm đồ đệ, dạy ta võ công đi. Tiêu Vũ một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt trượt quỳ Trần Nhị Cẩu, vì lý do an toàn, ngủ an tâm, môn này hắn nhưng là tỉ mỉ chơi vừa qua, không nghĩ tới lại bị hắn một tay cho kéo, gia hỏa này khí lực thật là lớn. Cảm thấy mặc dù khẩn trương, nhưng Tiêu Vũ hay là ra vẻ chấn định nói, ta cũng nghĩ thế ngươi sai lầm, ta cũng không phải cái gì võ lâm cao thủ. Ngươi cũng đừng gạt ta, có thể từ trên trời rớt xuống người, khẳng định là cái khinh công tuyệt thế cao thủ. Trần Nhị Cẩu một mặt chắc chắn nói, nếu là cao thủ tuyệt thế, có thể từ trên trời đến rơi xuống sao? Tiêu Vũ là một mặt im lặng, gia hỏa này đến tột cùng là cái gì mạch nào a? Tư tưởng quả nhiên cùng người bình thường không giống với a. Lúc này, đã thấy Trần Nhị Cẩu lần nữa dập đầu liền bái, xin mời sư phụ thu ta làm đồ đệ, chuyển ta võ công. gặp Trần Nhị Cẩu như vậy chắc chắn hắn chính là võ lâm cao thủ, Tiêu Vũ có điểm tâm động, gia hỏa này mặc dù hai điểm, nhưng dưới tay hay là có một nhóm người, chính mình mới đến, nếu có thể cùng hắn nhắc lên điểm quan hệ, chính mình cũng liền có thể yên tâm thoải mái lưu lại không phải. Nhất là những người này trí thông minh còn có chút khiếm khuyết, cái này lừa dối đứng lên không dễ như trở bàn tay sao? Đánh cái thái cực quyền, tùy tiện lừa dối cái vài câu, hoặc không được đó là ngươi vấn đề, cũng không phải vấn đề của ta, dù sao, thái cực quyền đây chính là chân thực tồn tại, cũng không phải hắn hồ biên loạn đạo, đợi giải thế giới này, chính mình lại rời đi không mượn. Lúc này ổn định tâm thần, vẻ mặt thành thật hỏi, ngươi vì cái gì muốn học võ? Ta muốn báo thủ. Trần Nhị Cẩu thanh em đột nhiên bí mật mang theo lên hận ý, cái kia mánh hổ trại trại chủ là cao thủ, ngay cả ta đại ca cũng không là đối thủ, ta cùng hắn đánh nhiều năm như vậy, cũng không có chiếm được tiện nghi, cho nên ta muốn học võ, ta muốn chém chết hoa miêu ký nữ kia nuôi, vì ta đại ca báo thủ. Tiêu Vũ nghe vậy, lập tức trầm mặc, Trần Nhị Cẩu muốn báo chính là huyết hải thâm cửu, chính mình lại nghĩ đến muốn lừa dối hắn có phải hay không có chút không tốt lắm. Mắt thấy Tiêu Vũ trầm mặc, Trần Nhị Cẩu đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó bình thường, lập tức từ trong ngực xuất ra một lượng bạc đến, hiện ra tại Tiêu Vũ trước mặt, đây là ta hai ngày trước từ một thương đội nơi đó muốn tới phí qua đường, cũng chỉ có nhiều như vậy, tất cả đều cho sư phụ, xem như ta cho sư phụ lễ bái sư. Nhìn trước mắt tại ánh trăng chiếu dọi xuống, có chút phản quang một lớn tỏi bạc, Tiêu Vũ trong nội tâm cái kia còn sót lại một chút lương tâm lập tức bị che khuất, như thế một lớn tỏi bạc, tại cổ đại, hẳn là rất đáng tiền đi. Đến lúc đó rời đi trại này, hẳn là cũng không đến mức ngủ đầu đường đi. Lúc này ho khan một cái, tiếp nhận bạc, chứng trạng đàng hoàng nói đã ngươi như thế có lòng thành, vậy ta liền chuyển cho ngươi một chiêu nửa thức đi, có học hay không sẽ, liền nhìn cá nhân ngươi. Là, xin mời sư phụ dạy ta. Trần Nhị Cẩu lập tức một mặt kích động. Ân nên dạy hắn cái gì tốt đâu. Tiêu Vũ cảm thấy lập tức gặp khó khăn, cái này tối như bưng, đánh một bộ trong công viên đại gia đại mụ đánh thái cực quyền cũng không thích hợp. Tiêu Vũ đột nhiên nghĩ đến Trần Nhị Cẩu danh tự, lại được xưng cậu ca, hai mắt đột nhiên sáng lên, đã ngươi gọi Trần Nhị Cẩu, lại được xưng cậu ca, nếu không, trước hết đọc thuộc lòng một bài hiệp khách hành lừa dối ứng phó một chút. Các loại sáng mai sẽ dạy bọn hắn đánh một chút thái cực quyền. Hạ quyết tâm, Tiêu Vũ lập tức vẻ mặt thành thật nói ta trước chuyển cho ngươi vài câu khẩu quyết, dụng tâm nghe, dụng tâm nhớ. Sư phụ, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Trần Nhị Cẩu nghe vậy, lập tức đứng dậy, chạy hướng về phía quân sư đàn đầu chỗ gian phòng, một cước đá văng cửa phòng, ôm lấy một mặt ngạc nhiên từ trên giường ngồi dậy đàn đầu liền chạy ra ngoài. Đàn đầu bị đột nhiên tới một màn làm là sợ mất mật, các loại, chờ chút ta đại đừng ra, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế gấp gáp dáng vẻ, khiến cho ta thật khẩn trương a. Ta vừa mới bái Tiêu Vũ vi sư, hắn đang muốn dạy ta khẩu quyết tâm pháp đầu, ta không có đọc qua sách, ngươi giúp ta đi ghi chép một chút, miễn cho ta đến lúc đó quên. Đàn đầu nghe vậy, hai mắt không khỏi sáng lên, nói như vậy, hắn thật là một cái cao thủ. Nói nhảm, có thể từ trên trời rớt xuống người, có thể là người bình thường sao? Vậy ngươi trước chờ một chút, ta phải trở về phòng cầm xuống giấy bút, cũng tốt ghi chép a. Cũng là. Trần Nhị Cẩu khiêng đàn đầu lần nữa về tới phòng của hắn. Chương 50 bước giết một người, chương 50 bước giết một người cũng không lâu lắm, Tiêu Vũ nhìn xem cùng Trần Nhị Cẩu cùng nhau đi vào nhà lá đàn đầu, đến cũng không có gì ngoài ý muốn, những này trí thông minh thiếu phí ra hỏa, nào hiểu đến công pháp không thể khinh truyền đạo lý, dù sao hắn cũng là lừa dối người, cũng không thèm để ý cái này. Chỉ gặp Trần Nhị Cẩu phủ phụ lại là một cái trượt quỷ quỷ gối Tiêu Vũ trước mặt, sư phụ, hiện tại có thể dạy. Mắt thấy đại đương gia đều quỳ, đàn đầu cũng là học theo, một cái trượt quỷ cũng là quỳ gối Tiêu Vũ trước mặt, cầm giấy bút, chồng mông lên, nằm trên đất, một bộ ta đã chuẩn bị xong tư thế. Tiêu Vũ thấy cảnh này, cái chán lập tức gặp mồ hôi, đó là một mặt im lặng, con mẹ nó ngươi bày cái tư thế như vậy là có ý gì? Minh Bạch biết ngươi muốn biết chữ, không hiểu còn tưởng rằng ta muốn làm gì đâu. Tiêu Vũ im lặng nhìn lên trời đồng thời, nhìn về phía đàn đầu, ngươi liền không thể tìm ghế hoặc cái ghế cái gì sao? Đàn đầu nhìn chung quanh bốn phía một chút, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về hướng Trần Nhị Cẩu, đại đừng ra, mượn ngươi con sử dụng. Trần Nhị Cẩu lập tức hiểu ý, nguyên bản mặt hướng Tiêu Vũ quỳ tư thế xê dịch xuống, biến thành hoành quỳ gối đàn đầu trước mặt, sau đó tứ chi chạm đất, rất giống một tấm ghế. Đàn đầu lập tức đem giấy bút đặt ở Trần Nhị Cẩu trên lưng, tư thế quỳ cũng thay đổi thành tư thế ngồi, nhìn về phía Tiêu Vũ, vẻ mặt thành thật hỏi, dạng này cũng có thể đi. Tiêu Vũ im lặng, trí thông minh này thiếu phí đồ chơi mạch não, hắn là thật xem không hiểu à? Cũng như thế một đám người ở lâu, chính mình có thể hay không bị truyền nhiễm? Xem ra cần phải tranh thủ thời gian biết rõ ràng tình huống nơi này, tốt rời đi nơi này mới là. Tiêu Vũ không tại nhiều nói, mà là đứng dậy, ra vẻ cao thâm nói ta chỉ nói một lần, cho ta nhớ cho kỹ. Nói, hừ hừ một tiếng, thấm giọng một cái, đọc thuộc lòng đứng lên, triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh, ngân an chiếu bạch mã, ảo ảo như lưu tinh. Mười bước giết một người, thiên lý bất lưu hành. Sự liêu phất ý địa thứ, thâm tàng thân cùng tên. Ai chậm một chút? Chậm một chút. Đàn đầu một mặt lo lắng nhanh viết, chữ viết siêu siêu mèo mèo, mặc dù viết ngoáy, nhưng nhìn ra được, gia hỏa này thật đúng là biết chữ, chính là kiểu chữ này nhìn phồn thể không giống phồn thể, cổ truyện không giống cổ truyện, nhưng Tiêu Vũ nhìn một cái, vậy mà cơ bản có thể xem hiểu phía trên đại thể văn tự, đồng thời cũng xác định một sự kiện, thế giới này khả năng không thuộc về hắn biết bất kỳ một cái triều đại nào, mà là một cái mất quyền lực thế giới. Dù sao dạng này tiểu chữ, tại hắn chỗ trong thế giới kia nhưng không có, bất quá cùng chữ hắn xác thực rất tương cận, hắn vậy mà có thể đại khái tham khảo xem hiểu thế giới này văn tự. Các loại đàn đầu viết xong bốn câu này thi từ sau, tinh tế phẩm đọc một phen, chỉ cảm thấy vô cùng lợi hại, lúc này nhịn không được tán dương lên tiếng, câu hay, câu hay, thật mẹ hắn tuyệt. Trần Nhị Cẩu lúc này một mặt hiếu kỳ, tốt chỗ nào a? đàn đầu chứng chặt đàng hoàng nói không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, tự nhiên vô cùng lợi hại. Trần Nhị Cầu lúc này vẻ mặt thành thật gật đầu, mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn, xác thực vô cùng lợi hại. Cao thâm kia cái gì đó a? Mười bước giết một người, thiên lý bất lưu hành, ôi ta nhỏ cái mẹ nha, quá lợi hại. Nghe cũng cảm giác trong cơ thể ta liền tựa như có đồ vật gì muốn phun ra ngoài một dạng. Đàn đầu gãi đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói là cao thâm mặt chắc, chỉ là đây quả thật là bí tịch võ công sao? Ta nghe làm sao giống như là thi từ a? Tiêu Vũ vẻ mặt thành thật nói đây đúng là một bài thơ, nhưng mỗi một câu thơ từ bên trong đều ẩn chứa một bộ khẩu quyết tâm pháp, thì như mười bước giết một người chính là một bộ phi thường lợi hại kiếm pháp, thiên lý bất lưu hành sự liêu phất y lý khứ thâm tàng thân cùng tên mỗi một câu đều là một bộ vô cùng lợi hại khinh công, mà có thể từ đó lĩnh ngộ được dạng gì võ công, liền nhìn các ngươi riêng phần mình ngộ tính cùng cơ duyên. Về phần mặt sau này câu thơ công pháp, sau này hay nói đi, các ngươi trước tìm hiểu được phía trước cái này tám câu lại nói. Tạ sư phụ, tạ sư phụ. Trần Nhị Cầu cùng đàn đầu nghe vậy, lập tức một mặt kích động, dập đầu liền bái. Tiêu Vũ khoát tay áo, nói đi, sát trời cũng không sớm, các ngươi trước hết xuống dưới nghỉ ngơi đi. Có cái gì không hiểu, ngày mai lại nói. Sư phụ kia ngươi nghỉ ngơi trước, chúng ta liền không đã quấy rầy ngươi. Trần Nhị Cầu cùng đàn đầu lập tức cáo lui, vẫn không quên kéo cửa lên. Lúc này hai người đối với Tiêu Vũ có thể nói muốn bao nhiêu cung kính liền có bấy nhiêu cung kính. Hai người trở lại đàn đầu gian phòng, đốt đàn đầu coi như chân bảo ngọn đèn, nhờ ánh lửa, nhìn xem phía trên từng hàng siêu siêu vẹo vẹo văn tự, đàn đầu gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, phía trên này không có chiêu thức, cũng không có vận công hình cái gì, muốn làm sao tu luyện à? Trần Nhị Cầu, sư phụ không phải đã nói rồi sao, phía trên này mỗi một câu đều là công pháp, chúng ta dựa theo phía trên làm không được sao? Liền giống với câu này mười bước giết một người, ta có phải hay không chỉ cần làm đến tại trong mười bước tài giỏi đổ một người, coi như thành công. Đàn đầu hai mắt sáng lên, có khả năng. Trần Nhị Cầu, ngươi nhanh đi đứng ở mười bước có hơn, để cho ta tới thử nghiệm trước. Tốt. Đàn đầu lập tức hấp tấp đếm lên bước chân đến, chỉ là đi đến bên tường cũng không có đếm đến 10, lúc này quay người hướng Trần Nhị Cầu nhìn lại, đại đừng ra, phòng này không đủ mười bước à. Ta bị tường ngăn trở. Ngươi sẽ không đem tường phá hủy tiếp tục đi lên phía trước à. Đúng nga đàn đầu nghe vậy, một mặt giật mình, không hổ là đại đừng ra, đầu chính là dễ dùng. Nói, nâng lên một cước, răng rác một tiếng, vốn cũng không dày đặc tấm ván gỗ vách tường bị hắn một cước đạp xuyên, tiếp tục mấy cước xuống dưới, trên tường gỗ đã bị đá ra một cái đầy đủ một người đi ra lô lớn đến. Đàn đầu nhìn xem tuyệt tác của mình, hài lòng gật đầu, bước ra một bước, tiếp tục dậm chân đi về trước, một lát sau, đại đừng ra, ta đủ 10 bước. Trần Nhị Cầu gật đầu, ân tốt. Nói, đưa tay hướng trong đũng quần một đái, đúng là xuất ra một thanh vết dị trải rộng dao phay đến, đối với ngoài tường đàn đầu khoa tay đến mấy lần, nói tường này có chút cản ta tầm mắt. Minh mạch. Đàn đầu nghe vậy, tiến lên lại là ca ca mấy cước xuống dưới, toàn bộ vách tường bị hắn gạt ngã trên mặt đất, sau đó đứng về nguyên địa, hiện tại thế nào? Đại đương ra. Ân, không sai, tầm mắt vừa vặn. Bởi vì phòng ở tương cận, Tiêu Vũ đem hai người cử động đều xem ở trong mắt, hai người hành vi trực tiếp bắt hắn cho nhìn một bước, các ngươi muốn thử, ở bên ngoài thử không được sao, hủy đi tường làm gì? Ta hỏi các ngươi hủy đi tường làm gì? Trí thông minh này, ông trời ơi. Đang lúc Tiêu Vũ im lặng thời điểm, đã thấy Trần Nhị Cầu cầm đem dao phay, đối với cách đó không xa đàn đầu khoa tay mấy lần, sau đó hét lên một tiếng, trong tay dao phay rời tay bay ra, lấy. Nhìn ta mười bước giết một người thiên lý bất lưu hành. Ngoa tạo. Thấy cảnh này, Tiêu Vũ cả người đều tê, bị sợ ngây người. Chương 6 ta cao hứng, chương 6 ta cao hứng, con mẹ nó ngươi là thực có can đảm ném a. Một đao này bốn ván xuống dưới, coi như không chết, lấy thế giới này chữa bệnh trình độ, đàn đầu còn có thể cứu sao? Nhìn xem hướng mình bay tới dao phay, đàn đầu tựa hồ cũng có chút sợ sệt, bản năng con qua thân đi, chồng nông lên nhắm ngay cái kia bay tới dao phay. Thổi phun một tiếng, dao phay khoảnh khắc từ hắn khe mông bay qua, mở ra một đạo chảy máu vết thương. Chỉ nghe đàn đầu a một tiếng hét thảm, đồng thời vẫn không quên đập một cái Trần Nhị Cầu mông ngựa, ôi đại đương ra ngươi ném cũng quá chuẩn, chính chúng hồng tâm a. Chính là cảm giác bị tổn thương thân. Tiêu Vũ thấy là im lặng, ngươi mẹ nó là thực có can đảm tiếp a. Hai người này, một cái dám ném, một cái dám tiếp, thật mẹ hắn tuyệt. Còn không đợi Tiêu Vũ lên tiếng ngăn cản hai người, một thanh âm lại là đột nhiên tại trong đầu của hắn xuất hiện, chúc mừng, đồ đệ của ngươi Trần Nhị Cầu lĩnh ngộ thứ 5 câu mới bước giết một người ra lông, làm sư phụ, ngươi đạt được đến từ đồ đệ phản hồi, ngươi mới bước giết một người kiếm pháp đã đạt đến viên mãn. Thanh âm vừa mới rơi xuống, Tiêu Vũ chợt cảm thấy trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức, đồng thời cũng nhìn thấy một bóng người đang mua kiếm, lần lượt, từng lần một luyện tập, từ cạn tới sâu, do xâm nhập phồn, cuối cùng tại mười bước bên trong, thân hình như thuấn di lấp lóe, kiếm quang trúng hành. Từng màn, thật sâu khắc tại trong đầu của hắn, thoáng như hắn trải qua tăng thương, tự mình luyện tập được đến bình thường, loại cảm giác này thật sự là quá thần kỳ. Đợt, kịch bản cần, Thái Huyền Kinh ta hơi làm điểm sửa chữa, so nguyên công pháp chỉ mạnh không yếu. Ngoa tạo. Hệ thống. Thật là có à, đột nhiên tới thanh âm, lập tức để Tiêu Vũ kích động văn tụ, đồng thời lại có chút im lặng, chỉ là, cái này cũng được sao. Từ mười bước có hơn, ném một thanh dao phay chặt tới người, coi như lĩnh ngộ ra lông. Đây có phải hay không là quá trò đùa điểm? Nhưng hệ thống đều thừa nhận, Tiêu Vũ cũng không làm nghiên cứu kỹ, cũng phải thua thiệt hai người này có can đảm nếm thử, cái này nếu là đổi thành hai cái hơi bình thường một chút người, ai dám chơi như vậy? Tiêu Vũ lúc này hai ngón tay khép lại, làm kiếm chỉ trạng, một vòng kiếm ý từ đầu ngón tay phun trào, lại tạo thành một thanh do kiếm khí ngưng tụ mà thành quan kiếm, cái này ai cũng chính là trong truyền thuyết tụ khí thành lưỡi đao. Nói thầm ở giữa, đã thấy hắn nhẹ vung tay lên ở giữa, tùy tiện trên mặt đất lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng vết chém. Tiêu Vũ lúc này hai mắt sáng lên, cảm thấy cuồng loạn, thật mạnh. So hiệp khách hành bên trong biểu hiện còn muốn ngư bức. Đang lúc Tiêu Vũ còn muốn làm quen một chút 10 bước giết một người bộ kiếm pháp kia lúc, ngoài phòng đã thấy Đản Đầu bưng bít lấy cái mông, khập khiễng thuận sụp đổ vách tường vào phòng, đi tới Trần Nhị Cầu trước mặt, "Đại đừng ra, thế nào? Có cảm giác hay không?" Trần Nhị Cầu hai mắt phát sáng nói ân giống như xác thực bắt lấy một chút như vậy linh cảm, loại kia ném đao chém người cảm giác, thật sự sảng khoái. "Nếu không, Đản Đầu, chúng ta một lần nữa. Ta cảm giác, chỉ cần chúng ta nhiều đến mấy lần, ta liền có thể lĩnh ngộ được tinh túy trong đó." "A, trả lại a." Đản Đầu bưng bít lấy cái mông, một mặt khó xử, "Cái kia, đại đừng ra, ta phát hiện ta hiện tại bị tổn thương không dậy nổi, nếu không chúng ta hay là biến thành người khác đi. Nếu là ở chịu một đao, ta đoán chừng muốn đi gặp KK." "Ân, một đao thì không chịu nổi. Ngươi thân thể này cũng quá hư." Trần Nhị Cầu đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Đản Đầu, "Nhớ năm đó, ta giúp ta ca luyện đao thời điểm, lần nào không phải chúng vào cái 7 đao, 8 đao, tỉnh lại sau giấc ngủ, làm theo sinh long hoàng hổ. Nhỏ sao có thể cùng ngươi so a? Trong thôn láo khất cái đều nói rồi, ngươi là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài, đó là nhất định bị ghi vào phân sách, để cho người ta trả đạp." Tiêu Vũ nghe vậy, da mặt giật giật, "Ngươi nghe một chút ngươi đang nói cái gì?" Trần Nhị Cầu nghe vậy, lập tức tức giận, "Chớ cùng ta xách hắn ta liền đến khí, nờ nờ giờ, xỉ nhục a. Đây quả thực là xỉ nhục a. Muốn ta Trần Nhị Cầu thông minh một thế, đầu hói nhất thời, vậy mà lại thua ở một lao đầu trong tay, chờ lần sau nhìn thấy, lao tử nhất định chém chết hắn." Ách đại đương ra, tựa như là hồ đồ nhất thời. "Còn có a, liền 10 đồng tiền sự tình, ngươi còn nhớ đâu?" "Cỏ. Đây là 10 đồng tiền sự tình sao? Đây là vấn đề mặt mũi, ngươi biết hay không a?" Lao đầu kia lại dám gạt đến lao tử trên đầu tới, thù này xem như kết, lao tử phải nhớ hắn cả một đời. Gặp một lần, đánh một lần, cho dù chết, mộ phần đều cho hắn đào lạc. Đản Đầu vốn còn muốn nói cái gì, lại là chợt cảm thấy đầu một trận choáng váng, thân thể lắc lư bên dưới, kém chút mới ngã xuống đất, cũng may bị Trần Nhị Cầu đỡ dậy, "Ai ngươi không sao chứ? Liên chịu một đau, làm sao đứng cũng không vững." "Lớn, đại đương ra, ta, tại sao ta cảm giác đầu hơi choáng váng?" Nói nhảm, "Trên cái mông ngươi còn báo tố lấy máu đâu, không choáng mới là lạ." Cách đó không xa Tiêu Vũ bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn cảm giác chính mình nếu là lại không nhúng tay, Đản Đầu đoán chừng không bao lâu liền muốn nằm bản bản, bất đắc dĩ hướng hai người đi đến, "Ngươi đây là thiếu máu tạo thành, hay là nhanh lên đem trên mông thương băng bó một chút đi." Đản Đầu lập tức giật mình, đúng nga có chút hưng phấn quá mức, đem việc này đều quên hết, "Ta nói đầu làm sao chóng mặt đâu." Tiêu Vũ lúc này vẻ mặt thành thật dặn dò, "Nhớ kỹ dùng nước muối, Cồn Hảo Hảo thanh tẩy vết thương một chút, lành nghề băng bó." Đản Đầu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, "Nước muối ta biết, Cồn là cái gì?" "Rượu sao?" "Đối với, tốt nhất là liệt hữu, ngươi thương thế kia là bị gì sét dao phay gây thương tích, nếu là không hảo hảo thanh lý trừ độc, được ổn bán, vậy phiền phức nhưng lớn lắm." Trần Nhị Cầu hiếu kỳ hỏi thăm, "Cái gì là uốn bắn a?" "Sư phụ, chính là một loại chứng bệnh, sẽ dẫn phát trận phát tính co rút, đơn giản điểm tới nói chính là cơ bắp cứng ngắc đến không cách nào tự chủ động tác, trọng chứng người bệnh sẽ xuất hiện ngạt thở cùng hô hấp suy kiệt các loại triệu chứng, nếu không kịp thời trị liệu, tỷ lệ chí tử cơ hồ 100." Đản Đầu nghe vậy, hai mắt lập tức trợn thật lớn, "Cái này nghe làm sao cùng kê ca chứng bệnh như vậy giống?" Trần Nhị Cầu lông mày cũng là hơi nhíu lên, "Chẳng lẽ ca ca ta chính là chết bởi cái này cái gì uốn bắn?" Tiêu Vũ hỏi, "Ca của ngươi có phải hay không bị gì sét đau chặt?" "Tựa như là Kaka ta cũng chỉ là chịu một đau mà thôi, kết quả vết thương càng ngày càng là nghiêm trọng, cuối cùng bất trị bỏ mình." "Cái kia không có chạy, khẳng định là uốn ván." Đản Đầu nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên mừng rỡ, "Nói như vậy, ta lập tức liền muốn đi gặp Kaka." "Quá tốt rồi." Tiêu Vũ có chút không hiểu, "Đều phải chết, ngươi còn vui vẻ cái rắm?" "Không phải, mấu chốt là vừa nghĩ tới lập tức liền muốn nhìn thấy đại cậu." "Không, là nhìn thấy Kaka ta liền cao hứng." Tiêu Vũ im lặng, con mẹ nó ngươi lời trong lòng nói hết ra. Đồng thời, cảm thấy cũng là trăm mối cảm xúc hỗn mang. Gia hỏa này thậm chí ngay cả chết còn không sợ, ngược lại được nghe tử vong, vậy mà lại lòng sinh cao hứng, dạng này rộng rãi lòng dạ cùng mạch não, Tiêu Vũ lúc này đều không thể không bội phục. Khó trách bọn hắn dám chơi như vậy, nguyên lai ngay cả tử vong là vật gì, bọn hắn đều không phải là rất rõ ràng. Đối với cái này, Tiêu Vũ lại có chút hâm mộ, chí ít người như vậy, còn sống không có phiền não. Chương 7 yêu quái. Ngươi hay là nhanh đi đem miệng vết thương sửa lại đi. Tiêu Vũ thúc giục một câu, tại lệ mề máu đều muốn lưu quang. A đúng. Đản Đầu lập tức giật mình, chữ câu hướng Trần Nhị Cầu nhìn lại. Trần Nhị Cầu tức giận về chừng một chút, con mẹ nó ngươi nhìn ta làm gì? Đản Đầu mặt mũi tràn đầy vô tội, đại đương ra, ta cái này đều thụ thường, ngươi không mang hộ ta đoạn đường sao? Được, coi như ta sợ ngươi rồi, ta có ngươi tổng hành đi. Không, ta muốn cưỡi ngựa. Tiêu Vũ nghe vậy, lập tức một mặt im lặng, đều bao lớn người, còn cưỡi ngựa. Hắn vốn cho rằng Trần Nhị Cầu sẽ báo nổi, thật không nghĩ đến chính là, Trần Nhị Cầu vậy mà ngoan ngoãn tứ chi chạm đất, quỳ sấp trên mặt đất, nhìn về phía Đản Đầu, lên mau, thí sự thật nhiều, cẩn thận một chút, đừng đem lão tử áo choàng làm bẩn, không phải vậy đùa với ngươi mệnh. Tiểu nhân biết. Đản Đầu một mặt mừng rỡ lay mở áo choàng, nằm ngoài Trần Nhị Cầu trên lưng, tư thế kia, thực sự cay mắt, Tiêu Vũ căn bản không có mắt lại nhìn, da mặt đều là không tự chủ giận, các ngươi là thực biết chơi. Chỉ gặp Đản Đầu nằm ngoài Trần Nhị Cầu trên lưng, còn chưa đi bao xa, hắn chính là một mặt hưng phấn quát to một tiếng, nhấc lên Trần Nhị Cầu dao phay sống đao chính là tại Trần Nhị Cầu cái mông bên trên hung hăng tới một chút, ha 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 giá. Đúng một tiếng, lại vang lại sáng. đánh cho Trần Nhị Cầu đó là ôi một tiếng hét thảm, tứ chi vô lực, trực tiếp mềm nằm ngoài. Thao, ngươi điểm nhẹ a, rất đau. Ha ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi, thật sự là lớn đương gia ngươi bây giờ nhìn thật sự là quá đẹp rồi, ta liền không nhịn được đánh một cái. Coi như tại đẹp trai cũng không thể động thủ a, ngươi là không phân rõ đại tiểu đâu sao? Thật xin lỗi a đại đương gia, ta lần sau còn dám. Cái này còn tạm được. Trần Nhị Cầu yên lặng đứng dậy, tứ chi cùng sử dụng, hướng nhà mình cửa phòng chạy tới. Nhìn xem hai cái này hiếm thấy gia hỏa đi xa bóng lưng, Tiêu Vũ là nửa ngày im lặng, hắn rất muốn nhìn một chút hai gia hỏa này đầu góc đến tuột cùng là thế nào lớn lên. Sau đó nghĩ nghĩ, lại có chút không yên lòng, Tiêu Vũ hay là đi theo, vết thương này nếu là xử lý không tốt, qua không được bao nhiêu ngày, đoán chừng đều muốn ăn đạn đầu ghế. Vừa mới đi đến Trần Nhị Cầu nhà cửa ra vào, chính là nghe được trong phòng truyền đến tiểu ló ly đại nha tiếng kinh hô, đây là sao, làm sao chảy nhiều như vậy máu? Luyện công luyện. Đàn đầu tùy tiện giải thích một câu. Tiêu Vũ đi vào trong nhà, phân phó nói, đại nha, ngươi đi chuẩn bị chút nước muối đến, nếu là có rượu thì tốt hơn. Đại nha không có hỏi nhiều, vội vàng chạy tới phòng bếp, không đầy một lát chính là cầm muối bình chạy ra. Tiêu Vũ tiếp nhận muối bình, đi một bên cầm lấy chậu gỗ, đổ chút nước, đem muối vung nước vào bên trong. Nhìn thấy Tiêu Vũ như vậy thao tác, đại nha là một mặt đau lòng, bình thường nấu cơm nàng đều không nỡ dùng tới bao nhiêu, bây giờ thấy bó lớn muối rót vào trong nước, không đau lòng mới là lạ, bất quá nàng cũng biết, đây khả năng là cứu đàn đầu dùng, cũng không có lên tiếng, mà là đầy cõi lòng quan tâm nhìn về hướng đàn đầu. Đàn đầu thúc, các ngươi luyện công là thế nào luyện? Làm sao còn đem cái mông làm bị thương? Đàn đầu lập tức hừ hừ lên tiếng, đại nhân sự việc, tiểu hài tử đừng hỏi. Đại nha không phục lắm còn muốn hỏi lại, cũng là bị Tiêu Vũ cắt đứt, đi, đừng nói nhảm, mau đem quần thoát, dùng cái này nước muối thanh tẩy vết thương một chút. Nói, lại là hướng Trần Nhị Cầu nhìn lại, nhị cầu tử, có rượu không? Có. Trần Nhị Cầu nghe vậy, lập tức chạy hướng bên giường, từ dưới đáy thuyền lấy ra một vò rượu đến, đó là một mặt không bỏ, chừa chút cho ta. Đây là chúng ta vài ngày trước vừa mới ăn cướp tới rượu đâu, ta thế nhưng là còn không có uống mấy ngụm đâu. Tiêu Vũ mở ra vò rượu, một cỗ nhàn nhạt mùi rượu phiêu đãng đi ra, hắn đổ một chút lướt qua xuống, số độ không phải rất cao, rượu cũng tương đối đục ngầu, có thể hay không đưa đến cồn trừ độc tác dụng hắn cũng không tốt nói, dù sao liền điều kiện này, có thể làm hắn cũng làm, nếu là đàn đầu còn phải buôn bán, vậy cũng chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt. Tại Tiêu Vũ giám sát bên dưới, Trần Nhị Cầu đem đàn đầu vết thương dùng nước muối cùng rượu thanh tẩy một lần lại một lần, đang chuẩn bị cho hắn băng bó vết thương thời điểm, đại nha lại là truyền đạt một cái bình sứ, hai cầu thuốc tại bôi điểm kim sang dược đi, sẽ tốt nhanh một chút. Kim sang dược. Tiêu Vũ nghe vậy, một mặt hiếu kỳ tiếp nhận, thời cổ kim sang dược hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngửi ngửi, một cố khó ngửi mùi thuốc, cũng không biết có tác dụng hay không, bất quá nếu là kim sang dược, hẳn là có chút hiệu quả, lúc này để Trần Nhị Cầu bôi lên tại trên vết thương sau, là đàn đầu băng bó kỹ vết thương. Sau đó, Tiêu Vũ vô vô đàn đầu, nói đi, nên làm đều làm, có thể hay không cảm nhiệm buôn bán, liền xem ngươi mệnh. Đàn đầu nghe vậy, lúc này hướng Trần Nhị Cầu nhìn sang, đại đương gia, ngươi giao phay này cũng quá nguy hiểm, hay là mau đem phía trên vết gì cho mài đi đi. Tiêu Vũ nghe vậy, vội vàng ngăn lại, không, kỳ thật dạng này phá thương phong chi nhận, đối địch hay là thật không tệ, chỉ là về sau hay là đừng lấy nó tới chém người mình. Trần Nhị Cầu nghe vậy, lúc này vẻ mặt thành thật giải thích, sư phụ, tuyên bố một chút, ta giao phay từ trước tới giờ không chặt người một nhà. Ngươi vừa rồi không đã chặt sao? Cái kia không gọi chặt, đây chẳng qua là luyện tập cùng chặt, đó là hai chuyện khác nhau. Tiêu Vũ lười nhắc cùng dạng này cố chấp lại hiếm thấy ra hỏa tranh luận, mà là vẻ mặt thành thật nói về sau coi như luyện tập cũng không được. Biết. Trần Nhị Cầu đầu óc mặc dù không tốt, nhưng tôn sư trọng đạo hắn vẫn là rất rõ ràng, cho nên Tiêu Vũ lời nói, hắn hay là nghe lọt được, cũng một mực nhớ kỹ. Dày vò lâu như vậy, cũng nhanh quá nửa đêm, Tiêu Vũ lúc này cáo từ rời đi, về tới chính mình nhà lá, nằm ở trên giường, y nguyên suy nghĩ hỗn loạn, nghĩ đến vừa tới nơi này phát sinh đủ loại. Chính trong mơ mơ màng màng, sắp ngủ thời khắc, hắn đột nhiên là nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ hắn nhà lá trước chợt lóe lên, tốc độ kia, cực nhanh, nếu không phải Tiêu Vũ vừa mới nắm giữ 10 bước giết một người kiếm pháp, lục thức cũng có chỗ tăng lên, cái này tối như bừng, hắn chỉ sợ cũng khó mà phát giác. Tiêu Vũ hơi nhướng mày, đột nhiên đứng dậy, cảm thấy cũng là trở nên ngưng trọng cảnh giác lên, từ cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thân pháp bên trong, hắn nhìn ra được, trong sơn trại không có người nào có thân thủ như vậy. Hắn vốn không muốn xen vào việc của người khác, cũng không có đợi bao lâu, đàn đầu cái kia tiếng rít chói tai lập tức đánh thức trong sơn trại tất cả mọi người, mẹ nha, yêu quái a, đại đương gia, cứu mạng a. Ồn ào thanh âm, khoảnh khắc từ bốn phương tám hướng vang lên, sau đó, sơn trại các nơi sáng lên từng cây bó đuốc, đem cái này đêm khuya tối thui chiếu lên tươi sáng. Yêu quái, làm sao? Làm sao? Ở chỗ nào? Trong sơn trại người không chỉ có không có sợ sệt, từng cái ngược lại như bị điên hưng phấn, toàn bộ nhanh như chớp đem đàn đầu phòng ở vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chương 8 tà tu, chương 8 tà tu cỏ. Như thế nào là cái nam? Khi Tiêu Vũ chạy đến thời điểm, lại là nhìn thấy trong sơn trại người từng cái trên mặt đều là lộ ra biểu tình thất vọng. Cái này không khỏi để Tiêu Vũ nghĩ đến trước đó đàn đầu đã nói, nếu là gặp yêu quái, vậy liền thoải mái nhìn trước mắt những người này, lúc này là một mặt khinh bỉ, dựa vào một đám không đứng đắn ra hỏa, suy nghĩ cái gì? Cùng những này không đứng đắn sơn tặc khác biệt, Tiêu Vũ giờ phút này lại là một mặt nghiêm túc nhìn xem trong phòng bên trong người, bởi vì không có vết tường, bên trong hết thể thu hết vào mắt. Đó là một cái vóc người khô gầy, hình như tiểu thụy nam tử, tại bóng đêm đen kịt phụ trợ bên dưới, đúng như ác quỷ bình thường khủng bố. Lúc này, hắn chính rút ra lấy đàn đầu, cắn cổ của hắn hút mạnh. Đây là đang hút máu. Tiêu Vũ quả thực giật nảy mình, tại trong sự lý giải của hắn, chỉ có hấp huyết quỷ cùng cương thi mới có thể hút máu, khi nhìn đến gia hỏa này hình tượng, chẳng lẽ cố cương thi? Thế giới này còn có cương thi? Hỗn đản, tranh thủ thời gian thả đàn đầu. Đúng lúc này, đã thấy Trần Nhị Cẩu đội vàng chạy đến, mắt thấy đàn đầu cũng bắt đầu mắt trợn trắng, hắn không chút nghĩ ngợi chính là nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong đũng quần một thanh rút ra dao phay, chính là xông lên phía trước, một đao chảo hỏi đi qua. Nào có thể đoán được còn không đợi Trần Nhị Cẩu tới gần, đã thấy đối phương cách không một trượng, Hàn Băng trưởng ấn sát na đem Trần Nhị Cẩu cho đánh bay ra ngoài, té ngã trên đất đồng thời, lập tức run lẩy bẩy, toàn thân bị một tầng băng xương bao phủ. Trong nháy mắt này, liền tựa như dũng tổ ong vò vẽ, bốn phía sơn tặc từng cái đều là lộ ra tức giận biểu lộ, a yêu quái này cũng dám đánh đại đừng ra, các minh đệ, chém chết hắn. Bốn phía đám người không chút nghĩ ngợi chính là nhấc lên đừng ở trên lưng quần dao phay, chính là xuống tới, dù cho bị địch nhân vắt tay, đánh bay ra ngoài, từng cái thổ huyết ngã xuống đất, kẻ đến sau y nguyên phấn không để ý chết, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường xông về phía trước. Liền ngay cả tiểu lọ lì đại nha cũng là cầm một thanh đao đốn tuổi xuống tới. Tiêu Vũ nhìn xem bọn hắn từng cái bị đánh bay ra ngoài hình ảnh, trực tiếp trợn tròn mắt, bọn gia hỏa này là thật không biết chữ chết viết như thế nào à. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không có một cái nào mang sợ, hắn liền một cái ngây người công phu, trên mặt đất đã nằm xuống mười mấy người, các ngươi là thật có thể đưa à. Cái này nếu là chơi game, đối phương đã siêu thần. Mắt thấy đại nha cũng phải bị đối phương một trường vỗ bay, Tiêu Vũ quả quyết hai ngón tay khép lại, một cái vung chém, kiếm khí như hồng, sát na đem cái kia nhớ Hàn Băng trưởng ấn chém chết, mà kiếm khí dư thế không giảm, hóa thành một vòng lưu quang chớp mắt đem một bên khác mặt tường cắt thành hai nửa. Còn có cao thủ, ánh mắt của đối phương đống nhiên chuyển hướng Tiêu Vũ, âm độc ánh mắt có chút nheo lại, tiện tay đưa trong tay đạn đầu ném tới một bên, trên dưới đánh giá một phen Tiêu Vũ sau, thanh âm khàn giọng nói tụ khí thành lưỡi đao. Không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ một cái trong sân trại, lại còn ẩn giấu đi ngỡ như thế một vị cao thủ, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Người. Tiêu Vũ nghe vậy, lúc này mới xác định, cái này không phải yêu quái gì, cương thi, rõ ràng chính là cá nhân, hút máu, có thể là cùng hắn tu luyện tà công có quan hệ, chỉ là bị những cái kia vô tri thôn dân chuyển ngôn thành yêu quái. Là người liền dễ làm. Tiêu Vũ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản hắn đối với quỷ thần mà nói là có chút kiêng kỵ, hiện tại yên lòng, cơ hội khó được, vừa vặn có thể lấy trước mắt người này thử một chút hắn đã đạt đến viên mãn 10 bước giết một người kiếm pháp cùng thế giới này cao thủ so ra, đến tuột cùng như thế nào. Tiêu Vũ không nói tiếng nào, nhưng mà toàn thân kiếm ý lại là tại kéo lên, lăng lệ lại triển lộ ra phong mang tuyệt thế, nổi lên gió nhẹ đều là tạo thành lưỡi kiếm sắc bén, khiến nam tử khô gầy trên khuôn mặt đều là bị phá ra hai đạo vết máu. Tốt, thật là đáng sợ kiếm ý. Nam tử khô gầy sắc mặt đại biến, lộ ra một mặt hoảng sợ, hắn thực sự không nghĩ tới, như thế một cái nho nhỏ trong sân trại, tại sao phải ẩn giấu đi như thế một vị tuyệt thế kiếm khách, chỉ là tản ra kiếm ý, liền đã để hắn cảm nhận được tử vong. Trốn, không phải vậy sẽ chết. Trong đầu của hắn, giờ phút này chỉ còn sót lại một cái ý niệm như vậy. Nhưng mà, khi hắn ý nghĩ này vừa lên, còn chưa có hành động thời khắc, Tiêu Vũ thân hình chớp mắt lóe lên một cái rồi biến mất, nương theo lấy lăng lệ kiếm mang, chỉ gặp hắn thân ảnh cùng nam tử khô gầy kia chớp mắt giao thoa mà qua, trong chốc lát, nam tử khô gầy thân hình cứng ở nguyên địa, hai mắt trừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, sau đó toàn thân phun huyết, thẳng tắp ngã nhào xuống đất, một lát không một tiếng động. Hoa thật là lợi hại a. Một đám bọn sơn tặc nhìn thấy bức tranh này, từng cái há to miệng, trừng lớn hai mắt, cùng nhau hét lên kinh ngạc. Tiêu Vũ thì là giống như một vị cao thủ tuyệt thế bình thường, đứng ngạo nghễ một bên không nhúc nhích, kỳ thật trong nội tâm hoảng một nhóm, ôi ngoại tảo. Như bức như vậy sao? Một kiếm giây. Giết người. Ta đây là giết người sao? Cái này có thể làm thế nào? Ngay tại Tiêu Vũ nội tâm bối rối thời khắc, đã thấy Trần Nhị Cẩu đánh lấy run rẩy đứng lên, chạy đến Tiêu Vũ sau lưng dựng thẳng lên hai cây ngón tay cái chính là hung hăng tán, quá đẹp rồi. Thật sự là quá đẹp rồi a. Sư phụ. Vừa rồi một chiêu kia mới thật sự là mười bước giết một người đi. Quá nhanh. Quá như bức. Đây nào chỉ là mười bước giết một người a. Giết trăm người cũng không có vấn đề gì a. Sư phụ. Đám người nghe vậy, từng cái đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hướng Trần Nhị Cẩu nhìn sang. Trần Nhị Cẩu lúc này run rẩy hai tay chống nạnh, một mặt tự hào lớn tiếng nói, đều nghe cho kỹ, vị này chính là bản đại đương gia vừa mới bái sư phụ, rất như bức, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, về sau sư phụ lão nhân gia ông ta chính là chúng ta Kê Phi Đạn Đả Trại người đứng đầu, hắn, so lão tử đều tốt làm, đều nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ, đại đương gia. Bọn sơn tặc cùng nhau giống to lên tiếng, thấy Tiêu Vũ đó là lòng tràn đầy ngạc nhiên, vừa rồi các ngươi từng cái bị đánh bay thổ huyết dáng vẻ chẳng lẽ đều là giả? Lúc này từng cái lại còn như thế trung khí mười phần. Nhìn xem còn tại lạnh run lập cập Trần Nhị Cẩu, hỏi, Nhị Cẩu tử, ngươi không sao chứ? Không có, không có việc gì, chính là toàn thân có chút rét run. Ngươi đây là đâu chỉ rét run a, toàn thân đều lên băng xương. Tiêu Vũ một mặt nghiêm túc, ngươi bên trong có thể là Hàn Băng trưởng một loại âm độc võ công, đây cũng không phải là việc nhỏ, tới để cho ta nhìn xem. Mười bước giết một người hắn đã đạt đến viên mãn, thể nội đã tự nhiên mà vậy sinh ra một cỗ cùng loại với nội lực đồ vật, có lẽ hắn có thể giống trong kịch truyền hình như thế, giúp Trần Nhị Cẩu đem hàn độc bước đi ra. Trần Nhị Cẩu nghe vậy, ngoan ngoãn đi đến Tiêu Vũ trước mặt, Tiêu Vũ thử đem lòng bàn tay chống đỡ tại lưng của hắn ở giữa, vận khởi thể nội cái kia cố cùng loại nội lực dòng nước ấm, không nghĩ tới thật là có xua tan hàn độc công hiệu, chỉ là tại Trần Nhị Cẩu trên thân du tẩu một lần, liền đem trong cơ thể hắn hàn độc cho thanh trừ không còn. Trần Nhị Cẩu lập tức lại hỉ, ha ha tốt, sư phụ quả nhiên như bức. nói, nhanh như chớp hướng bộ thi thể kia chạy tới, thuần thục tìm kiếm trong chốc lát đằng sau, cầm tuyến tốt một trang thư tịch hiến vật quý giống như chạy tới Tiêu Vũ trước mặt, "Sư phụ, ngươi nhìn, ta lục ra được một bản bí tịch võ công." Chương 9 mãnh hổ đột kích, chương 9 mãnh hổ đột kích huyền âm vệ ma công. Tiêu Vũ tiếp nhận bí tịch, nhìn xem trên trang bìa văn tự, thấp giọng nói ra. Đồng thời, trong não hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó vang lên, "Huyền âm vệ ma công thượng phẩm võ học, thuần âm, thích hợp nữ tử tu luyện, nam nhân tu luyện sẽ dẫn đến âm dương mất cân đối, trở nên bất nam bất nữ, không người không yêu, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, một khi tẩu hỏa nhập ma, liền sẽ bị hàn độc chỗ xâm, lúc đó có phát tác, thường cách một đoạn thời gian, nhất định phải hút huyết dịch làm dịu hàn độc, nếu không tất hàn độc công tâm mà chết." Nghe được hệ thống giải thích, Tiêu Vũ mới chợt hiểu ra, khó trách tên kia nhìn như ác quỷ bình thường khó coi, nguyên lai là tu luyện cái này không thích hợp công pháp của mình dẫn đến hút máu người, khẳng định là luyện công tẩu hỏa nhập ma, bởi vậy có thể suy đoán, gia hỏa này hẳn là trước đó Trần Nhị Cẩu bọn hắn nói tới yêu quái kia. Tiêu Vũ lúc này hướng một bên đàn đầu nhìn sang, tràn đầy chế nhạo nói, "Đàn đầu, ngươi bây giờ sướng rồi không có?" Lúc này, đàn đầu đã bị người đỡ dậy, có thể là bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, hắn hiện tại đứng đấy đều đánh lên bệnh sốt rét, chóng mặt, cảm giác rất khó chịu, cảm giác thật yếu ớt, còn có, "Các ngươi làm sao đều đang đánh chuyện a? Đừng vòng vo được không? Đầu ta choáng a. Chúng ta không có chuyện a." Trần Nhị Cẩu một mặt không hiểu gãi đầu một cái. Đàn đầu đột nhiên lời nói xoay chuyển, "A đại đương gia, ta giống như nhìn thấy Kê Ca cùng đại tẩu tại hướng tăng lắc, bọn họ có phải hay không tới đón ta?" Trần Nhị Cẩu nghe chút, lập tức gấp, chạy lên đến liền làm một thanh bắt lấy đàn đầu tay, "Đàn đầu a, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng ta ca đi a. Ngươi đi, nhưng là không còn người cho ta bảy mưu tính kế a." Một đám sơn tặc cũng toàn vây quanh, chính là a đàn đầu, trong sơn trại cũng không thể không có ngươi a. Đàn đầu nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ đang giàu dĩ đến tột cùng là lưu lại bồi đám huynh đệ này, tốt hơn theo tâm hắn tâm niệm độc đại tẩu mà đi. Mà đúng lúc này, đã thấy cách đó không xa còn nằm dưới đất Lục Đậu run rẩy giơ tay lên, "Lớn, đại đừng ra. Ta cảm thấy ta còn có thể." Lại cứu giúp một chút, Tiêu Vũ nghe vậy lại là không còn gì để nói, lúc này tại sao lại nằm, vừa rồi ngươi không phải kêu rất vui mừng sao? Lúc này vỗ xuống đàn đầu, nói đi, gia hỏa này chỉ là mất máu quá nhiều, còn chưa chết, các ngươi hay là trước tiên đem mặt khác thương binh đều tập trung lại để cho ta xem một chút đi, trên người bọn họ hàn độc nhưng so sánh đàn đầu nguy hiểm nhiều. Đám người nghe vậy, lập tức bỏ qua một bên đàn đầu, bắt đầu hành động, đem tất cả thương binh đều là tập trung vào cùng một chỗ. Tiêu Vũ vì bọn họ đơn giản kiểm tra một chút, phát hiện thương thế của bọn hắn đều rất nặng, có xương ngực sụp đổ, có gãy tay gãy chân, thua thiệt bọn hắn mới vừa rồi còn có lực kêu to, thật sự là một đám không tim không phổi gia hỏa, khiến cho hắn còn tưởng rằng bọn gia hỏa này không bị thương tích gì đâu, kết quả cả đám đều nửa chân đạp đến tiến quan tài. Nhất là trên người bọn họ ấn có cái kia bốc lên hàn khí màu tím thủ ấn, càng chí mạng, thỉnh thoảng tản ra hàn khí ăn mòn thân thể của bọn hắn, tiêu giảm lấy bọn hắn sinh mệnh, nếu không kịp thời thanh trừ, tiếp qua 10 phút đồng hồ thời gian liền sẽ hóa thành một bộ băng điêu mà chết. Có thể thấy được huyền âm vệ ma công sát thực lợi hại, quả thực là âm độc không gì sánh được, đối với người bình thường mà nói, hàn độc này, chỉ sợ thúc thủ vô sách. Mắt thấy Tiêu Vũ tại cho mình đã kiểm tra sau, sắc mặt nghiêm trọng, Lục Đậu lại là nết miệng cười một tiếng, "Sư phụ lão đại, ta có phải hay không? Không có cứu, không có quan hệ. Ngươi hay là xem trước một chút." Các huynh đệ khác đi nói, hướng Trần Nhị Cẩu cùng đàn đầu nhìn sang, "Đại đừng ra, đàn đầu ca. Tiếp sau, ta trả lại cho các ngươi làm chó chân. Hiện tại, ta trước hết đi một bước, xuống dưới cùng cây ca." Lan lộn ra hỏa này, sát thực thương rất nặng, dưới một trường kia đi, trường ấn đều là lom xuống dưới, may mắn không có đụng tới nơi trái tim trung tâm, không phải vậy đã sớm lành lạnh. Nhưng hàn độc đã bắt đầu ăn mòn trái tim phế phủ, tình huống như vậy, dưới tình huống bình thường là không cứu nổi. Đây vốn là thương cảm tình huống, đàn đầu nghe vậy lại là nổi giận, "Hỗn đàn, con mẹ nó chứ đều còn tại xoắn suýt đâu, con mẹ nó ngươi trước hết làm quyết định, không cho phép đi. Muốn đi cũng là ta đi trước." Lục Đậu một mặt thống khổ, miệng đều run run, "Nhưng ta thật không chịu nổi a." Đàn đầu ca nguyên bản tại cho Lục Đậu kiểm tra thương thế, Tiêu Vũ nghe vậy, nhịn không được gầm thét lên tiếng, "Tất cả câm miệng, lại nói nhảm liền thật muốn đi gặp các ngươi kê ca." "A, sư phụ lão đại, ta còn có thể cứu sao?" Lục Đậu nghe vậy, một mặt mừng rỡ, nói nhảm, "Đều cho lão tử an tĩnh, đừng có lại đã quấy rầy ta." Tiêu Vũ tức giận hừ một tiếng, bắt đầu vận công cho hắn liệu lên thương đến, "Bọn này nói nhảm, bị thương nặng như vậy, còn bô bô, thật sự không có một chút ý thức nguy cơ sao? Thương nặng như vậy, lại thêm hàn độc, nếu là đổi tại bình thường, Tiêu Vũ tự nhiên không có nắm chắc trị liệu, nhưng bây giờ hắn phát hiện, chân khí trong cơ thể trời sinh chính là hàn độc này khắc tinh, tùy tiện liền có thể xua tan không nói, còn có cực mạnh hiệu quả trị liệu, không hổ là Thái Huyền Kinh sinh sôi đi ra chân khí, sắp thực nửa bước." Bị Tiêu Vũ như thế vừa hô, tất cả mọi người không dám ở nói chuyện, chính là ngay cả những cái kia thụ thương đau đến hừ hừ ra hỏa cũng là cắn chặt hàm răng, một tiếng cũng hừ. Không có đã quấy rầy, Tiêu Vũ cuối cùng có thể thanh tịnh cho bọn hắn trị liệu, liên tiếp cho hơn 10 nhân vận công chữa thương, hắn y nguyên mặt không đỏ, hơi thở không gấp, xem ra mười bước giết một người mang đến cho hắn tăng lên, quả thật làm cho hắn nhảy lên trở thành cao thủ. Đây chính là chỉ là một câu thơ câu tăng lên à, nếu là đem tất cả câu thơ đều tu tới viên mãn đại thành công tập được Thái Huyền Kinh, cái kia đến lợi hại tới trình độ nào. Còn có chính là hệ thống cho hắn Thái Huyền Kinh giống như so trong kịch truyền hình nhìn thấy còn muốn lợi hại hơn Huyền Huyễn một chút, cũng hơi có khác biệt, chẳng lẽ là bởi vì thế giới khác biệt quan hệ sao? Trải qua Tiêu Vũ như thế một phen trị liệu, nhảy lên để hắn tại Kê Phi Đản Đả Trại danh vọng đạt đến mát trị số sùng bái. Bận rộn một buổi tối, sắc trời cũng là phát sáng lên, Tiêu Vũ trở lại lúc trước nhà lá, đó là ngủ một giấc đến xuống buổi trưa, lúc này mới ung dung tỉnh lại. Còn không kịp đứng dậy, chính là nghe phía bên ngoài vang lên Lô Đại Nưu cái kia đạo phá giọng truyền khắp toàn bộ sân trại, không xong. Đại đương gia, không xong. Lúc này Trần Nhị Cẩu cũng còn đang ngủ, bị Lô Đại Nưu như thế vừa hô, bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức như là bị người đạp chung cái đuôi bình thường, nhảy dựng lên thét lên lên tiếng, lao tử rất tốt, ngươi mủ kêu to cái gì đâu? Lô Đại Nưu, còn có để hay không cho người ngủ? Lô Đại Nưu là một mặt lo lắng, không phải a? Đại đương gia, ta nhìn thấy mãnh hổ trại nhân chiều chúng ta trên núi đánh tới. Trần Nhị Cẩu nghe vậy, trợn mắt chừng một cái gì? Thật can đảm. Tranh thủ thời gian triệu tập các minh đệ, móc giá hỏa bên trên nhà. Nói, đưa tay liền hướng trong đũng quần vừa sờ, muốn sờ ra bản thân dao phay lớn đến, chỉ là dao phay không có sờ đến, lại nắm đến không nên bóp đồ vật, lúc này đau đến hắn gặp còn ngao ngao thét lên. Chương 10 hạ lưu đồ chơi, chương 10 hạ lưu đồ chơi nguyên lai bởi vì đi ngủ, Trần Nhị Cẩu quần cũng không mặc đâu, hắn chiêu này móc xuống dưới, tự nhiên móc đến không nên móc đồ vật. Còn tốt không ai, không phải vậy lao tử hào quang hình tượng có thể hủy sạch. Trần Nhị Cẩu âm thầm may mắn một câu, tranh thủ thời gian mặc lên quần, thuận tay cầm lên đầu giường để đó dao phay. Hoang mang rối loạn bận bịu nhấc lên dây lưng quần, lắc lắc kỳ quái bộ pháp chính là liền xông ra ngoài. Tiêu Vũ lúc này cũng là mặt lộ giận mình, xem ra là mãnh hổ trại người biết tình huống bên này, thật nhiều huynh đệ thụ thương, đây là muốn đến thừa dịp cháy nhà hôi của. Lúc này cũng mất ngủ tiếp tâm tư, vội vàng đứng dậy hướng trại đi ra ngoài. Bên ngoài, có thể hành động sơn tặc đều đã tập kết ở cùng nhau, tinh tế đếm, có 22 người số lượng, sơn trại này bên trong, hết thể có 38 người, tối hôm qua bị thương hơn 10 người, hiện tại còn tất cả đều nằm trên giường đâu, đi vào cái này người, đã là trong trại tất cả có thể động người. Mắt thấy Trần Nhị Cẩu hai chân kẹp chặt, thỉnh thoảng còn vặn vẹo bên dưới cái mông dáng vẻ, đàn đầu là một mặt không hiểu, đại đương gia, ngươi hôm nay đây là thế nào? Làm sao nhăn nhăn nhó nhó, đương môn chít chít? Đi lại ra ngươi, cút đi, lão tử rời giường thời điểm kéo tới trứng, không được a? Ân, hắn là thật kéo tới trứng, Trần Nhị Cẩu quả nhiên thành thật. Đàn đầu lập tức một bộ chân chó bộ dáng, cúi đầu không lưng, được được được. Đương nhiên đi. Đại đương gia nếu là ưa thích, dắt ta đều được. Chạy đến Tiêu Vũ bây giờ nhìn không nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở, đi, các ngươi cũng đừng tại cái này xả đạn. Tại lề mề xuống dưới, mãnh hổ trại người đều muốn giết tới núi đến. À đúng đúng đúng. Trần Nhị Cẩu lập tức giật mình, lúc này giật ra giọng hét lên một tiếng, huynh đệ, theo ta giết a. Nói, xung phong đi đầu lên núi cửa vào tới. Một đám bọn sơn tặc nghe vậy, cũng là từng cái tay cầm dao phay, đi theo sau cái mông của hắn. Tiêu Vũ thấy thế, cũng là vội vàng đi theo. Đối với bọn này nhị hóa, hắn đúng vậy yên tâm. Chiếu tối hôm qua bọn hắn loại kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không sợ chết hành vi, đừng đến lúc đó toàn quân bị diệt. Đi vào trại cửa ra vào, Tiêu Vũ thuận chân núi liếc nhìn lại, chỗ giữa sườn núi. Trừng trên trăm người hướng về đỉnh núi đánh tới, đã thấy bọn hắn từng cái cao lớn và mỡ, hoặc khiêng hoặc cầm trong tay đại đao, vô luận là nhân số hay là chiến lực, vung Trần Nhị Cẩu bên này tám đầu đường phố, cái này nếu là liều mạng, Trần Nhị Cẩu bên này có thể còn sống sót người, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Mắt thấy Trần Nhị Cẩu liền muốn dẫn người vô nào hướng dưới núi sông, Tiêu Vũ lập tức gọi hắn lại, "Nhị Cẩu tử, đầu tiên chờ chút đã." "Thế nào?" "Sư phụ." Trần Nhị Cẩu lập tức một mặt nhu thuận dừng lại, tràn đầy không hiểu quay người hướng Tiêu Vũ nhìn lại. Tiêu Vũ vẻ mặt thành thật, đối phương khí thế hùng hùng, người đông thế mạnh, vũ khí càng là tinh lương, không phải loại lương thiện, đối với các ngươi uy hiếp không nhỏ, không có khả năng làm bừa, chỉ có thể dùng trí, không phải vậy thủ hạ ngươi những người này có thể sống không được mấy cái. Mãnh hổ trại người, Tiêu Vũ tự tin có thể tùy tiện toàn bộ giải quyết, nhưng hắn không muốn làm như vậy, nếu Trần Nhị Cẩu kêu hắn một tiếng sư phụ, hắn liền phải dạy dỗ hắn một chút đạo lý, một vị làm bừa chúng sát không thể được, không phải vậy hắn nếu là không tại, lấy Trần Nhị Cẩu cách đối nhân xử thế phong cách, sơn trại này sớm muộn chơi xong. Trần Nhị Cẩu đưa trong tay dao phay đuổi nghịch cái đao hoa, nhìn xem Tiêu Vũ, dùng trí. Không nghĩ tới sư phụ ngươi còn hiểu đến những cái kia hạ lưu đồ chơi. Thật không hổ là sư phụ a. Chỉ là, đối phó một đám mãnh hổ trại bước con non mà thôi, cần phải sư phụ ngươi đến vận dụng binh pháp sao? Đỗ Nhi ta xông đi lên ca ca một trận giết lung tung liền xong việc. Vậy ngươi mỗi lần trùng sát sau, cuối cùng còn thừa lại bao nhiêu thủ hạ đi theo phía sau ngươi? Ách giống như không có mấy cái. Cái này đúng rồi, có thể chết ít người, tự nhiên đến nghĩ hết biện pháp đem thương vòng xuống đến thấp nhất, đây mới là người cầm đầu trước hết nhất suy tính vấn đề, thứ yếu mới là thắng thua, chỉ có người sống mới có hy vọng. Anh nghe thật là cao to bên trên dáng vẻ. Trần Nhị Cẩu gãi đầu một cái, không phải rất rõ ràng, nhưng cũng là vẻ mặt thành thật gật đầu. Nếu là sư phụ nói, đó nhất định là đúng. Ta nghe sư phụ, vậy chúng ta sau đó phải làm thế nào? Tiêu Vũ mắt nhìn sườn núi trô những cái kia vô nào hướng trên núi sông sơn tặc, đối phương khả năng cùng Trần Nhị Cẩu đánh giao cho nhiều, biết kê phi đản đả chạy người đều sẽ không động não, cho nên đều là một mạch không hề cố kỵ hướng trên núi sông. Liền điệu bộ này, đâu còn cần gì kế sách à? Hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn, một đợt mang đi. Tiêu Vũ cũng không nói nhảm. Gọn gàng dứt khoát nói để cho ngươi thủ hạ mau mau chuẩn bị chút cột mục đại thạch. Trần Nhị Cẩu sờ lên đầu, đại thạch ta biết, cột mục là cái gì? Tiêu Vũ nghe vậy, liếc mắt sau lưng trại, nơi này có cái giấm cột mục, hiện chặt cũng không có cái kia thời gian, tảng đá ngược lại là có không ít, nhất là những cái kia đắp lên thềm đá tường đây, nếu là phá hủy, đó chính là tốt nhất vũ khí. Lúc này quả quyết nói cột mục coi như xong, đại thạch là được, chúng ta ở vào điểm cao, một khi đánh nhau, chỉ cần hướng phía dưới ném tảng đá, bọn hắn còn không có tới gần, đoán chừng liền đã tử thương thảm trọng, dạng này chúng ta liền có thể không phế một binh một tốt lấy được thắng lợi. Cầm tảng đá ném bọn hắn. Trần Nhị Cầu nghe vậy, sửng sốt như vậy một chút, lập tức vỗ đùi, kêu lên sợ hãi, đúng a, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, không hổ là sư phụ a, trí thông minh chính là cao, các minh đệ, cũng nghe được sư phụ ta lời nói đi, tranh thủ thời gian khiêng đá cho ta hướng dưới núi nện, cho lão tử đập chết mánh hổ trại đám kia bức con non. Theo Trần Nhị Cầu ra lệnh một tiếng, một đám thủ hạ lập tức hành động, không cần Tiêu Vũ chào hỏi, bọn hắn liền đã tự chủ bị đi lên thềm đá tường đã đến. Tiêu Vũ xem bọn hắn loạn tung tung phèo dáng vẻ, lập tức phân phó, tới tới tới, Nhị Cầu tử, ngươi phụ trách mười mấy người ở chỗ này xếp thành một loạt, liền phụ trách hướng dưới núi ném tảng đá nện người, những người còn lại liền phụ trách khiêng đá, nhớ kỹ mỗi người phụ trách một người, đem tảng đá thả bọn họ bên người là được. Tại Tiêu Vũ giám sát bên dưới, sơn trại bọn lâu la lập tức trở nên có đầu không sợi thô, phân công minh xác đứng lên. Trần Nhị Cầu thì là đứng tại một khối bắt mắt nhất trên tảng đá lớn, tay nâng dao phay, lớn tiếng thét chói tai vang lên lên tiếng ra lệnh, chúng tiểu nhân, nhìn ta thủ thế, nghe ta hiệu lệnh. Nện, lão tử ta hung hăng nện. Một đám sơn tặc nghe vậy, nhao nhao giơ chân lên bên cạnh đại thạch, nhắm ngay người phía dưới chính là ném đi xuống dưới. Trong lúc nhất thời, đại thạch bay loạn, lốp bốp oanh minh không ngớt, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phía dưới mãnh hổ trại người bị nện trở tay không kịp, có thể nói đầu rơi máu chảy, bị hù là vong hồn bay lên. Mãnh hổ trại đại đương ra mắt thấy bên người tiểu đệ bị một tảng đá lớn cho đập lăn xuống núi đi, lập tức sợ đến trắng bệch cả mặt, cuống quýt chạy hướng một chỗ núi khảm trốn đi, sắc mặt có thể nói cực kỳ khó coi, đáng chết, những tên ngu xuẩn này lúc nào biết được dùng não. Ẩn nấp, đều mẹ hắn tìm địa phương ẩn nấp đứng lên. Không cần hắn nói, mãnh hổ trại người bị những tảng đá này một trận đập loạn, đã sớm sợ vỡ mật, ý sợ hãi mọc lan tràn, bản năng tìm kiếm chỗ bí mật lẩn trốn đi. Chương 11, tư thế đẹp trai hơn chương 11, tư thế đẹp trai hơn Trần Nhị Cầu mắt thấy hiệu quả như thế lớn lao, một đợt chính là mang đi đối phương mười mấy người, càng là dọa đến bọn hắn nguyên một đám giống chim cút như thế, lúc này phát ra đắc y âm thanh cười to đến, be be ha 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 hoa miêu, hiện tại biết lão tử lợi hại a. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không đến đối nghịch với lão tử, be be ha 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 mãnh hổ trại đại đương ra nghe vậy, giận tím mặt, la lộ làm. Lão tử ăn mày báo. Không gọi hoa miêu, đậu xanh rau muốn ngươi đại tẩu Trần Nhị Cầu. Trần Nhị Cầu nghe vậy, lập tức giận dữ, là ngươi nhưỡng, ngươi dám thảo ta đại tẩu, lao tử giết chết ngươi. Nói, vung tay chính là ném ra trong tay thái đao, nhìn lao tử thập bộ sát nhất nhân. Thái đao khoảnh khắc ở không trung hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường cong, phốc phốc một tiếng, chính giữa trốn ở sơn khảm trô báo đốm kia vẹn vẹn lộ ra một đoạn cái mông. Báo đốm lập tức ngao một tiếng hét thảm, che lấy cái mông chính là bật lên thân, chỉ là dưới chân mất thăng bằng, thân thể nghiêng một cái vào đầu đâm vào trên một tảng đá, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, theo chỗ giữa sườn núi lăn xuống dưới. Ân, cái này có chút đổ vào ta. Tiêu Vũ thấy cảnh này có chút giật mình, kia đường cong, kia độ chính xác, cái này Trần Nhị Cầu thật đúng là mò tới thập bộ sát nhất nhân một chút ngưỡng cửa. Cái này bức chẳng lẽ cái gì luyện võ kỳ tài? A đại đương gia bị chém chết, đại gia chạy mau nha. Mãnh hổ chạy một cái lâu la thấy thế, lập tức hoảng sợ thét lên, bỏ mạng hướng phía dưới núi chạy tới. Nay đã bị sợ vỡ mật những người khác nghe vậy, nhìn xem một đường mang máu lăn xuống sơn đi báo đốm, càng là hoảng sợ, khuyển khắc sĩ khí hoàn toàn không có, tất cả đều là hướng dưới núi chạy thủ mạng. Báo đốm bắt lấy một cây cây giống, ổn định thân hình, mắt thấy tiểu đệ toàn chạy, lập tức mặt đều tức điên, ta ít 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 ngươi tổ tiên, lão tử còn chưa có chết đâu, các ngươi chạy cái giam à? Trở về, đều cho lão tử trở về. Một đám tiểu đệ nghe vậy, nhao nhao dừng bước, chỉ là xoay người nhìn lại, nguyên một đám toàn sợ hãi đến sắc mặt đại biến, lấy so vừa rồi tốc độ nhanh hơn quay người chạy tứ tán. Hóa ra là Trần Nhị Cầu mắt thấy báo đốm lần nữa đứng lên, lập tức hét lên một tiếng, ra lệnh, lại một vòng tảng đá rơi đập mà xuống, nhìn xem kia vụ vụ hạ lạc tảng đá, bọn hắn không chạy mới là lạ. Trong lúc nhất thời lại là một đám người bị đệ người ngã ngựa đổ, đầu rơi máu chảy, có càng là ngất đi tại chỗ. Đáng tiếc, những đá này đều không phải là rất lớn, không phải hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Báo đốm mắt thấy lại có mấy cái tiểu đệ bị đập trúng, lập tức gầm thét lên tiếng, các ngươi chạy cái giam a, chạy có thể có tảng đá nhanh sao, trốn đi, tranh thủ thời gian trốn đi a. Chúng tiểu đệ nghe vậy lúc này mới bừng tỉnh, cũng biết tìm công sự che chắn lẩn trốn đi. Báo đốm thì là ngẩng đầu lên núi đỉnh nhìn lại, theo bản năng còn sờ soạn một cái mông của mình chứng, đưa tay nhìn thấy lại tất cả đều là máu, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, cách lao tử, không nghĩ tới lao tử vậy mà lại tại bọn này ngu xuẩn trong tay ăn thiệt tỏi lớn như thế, lao tử không phát huy, lại còn coi ta là con mèo bệnh a. Nói nhấc lên đại khảm đao, chính là đón giáng xuống tảng đá, xông lên đỉnh núi. Trần Nhị Cầu thấy thế, lập tức hét lên lên tiếng, nện, cho ta vào chỗ chết nện, hung hăng nện, đập chết hoa miêu cái kia miêu nương ngồi, đừng để hắn xông tới. Theo Trần Nhị Cầu giống to một tiếng, trong lúc nhất thời, hơn 10 khỏa tảng đá lớn toàn chiêu hoa báo chào hỏi đã qua, lại không nghĩ báo đốn tại sườn núi chỗ thả người xê dịch, từng cái mau né rơi đập dưới tảng đá, tránh né không ra, dứt khoát một đao đem bổ ra, biểu hiện ra tư thế, coi là thật dũng mãnh vô cùng, cũng là bởi vì trên mông tổn thương, đao hắn động tác nhìn có chút không quá lịch sự, vẫn là người luyện võ, có chút năng lực a. Tiêu Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn xem càng ngày càng gần báo đốm, hai mắt có chút nheo lại, đang lo lắng muốn hay không động thủ thời điểm, đã thấy báo đốm bỗng nhiên thả người nhảy lên, một cước đá vào một quả rơi đập phụ cận chừng bóng rổ lớn nhỏ trên tảng đá, viên đá kia lập tức như là một quả bóng đá giống như bay vụt mà lên, thẳng tắp hướng thét chói tai vang lên ra lệnh Trần Nhị Cầu bay đi. Quân sư đản đầu mắt sắc, lập tức thét lên lên tiếng, đại đương gia, cẩn thận. Con tôm. Trần Nhị Cầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, theo đản đầu chỉ xem xét, vừa hay nhìn thấy viên kia tảng đá lớn hướng chính mình bay vụt mà đến, tránh là không trốn mất, lúc này a một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh bày tư thế, lập tức đụng một tiếng, tảng đá chính giữa hót của hắn, Trần Nhị Cầu chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, thất tha thất thểu một hồi choáng, kém chút té ngã trên đất. Quân sư thấy thế, lập tức chạy đến trước mặt, hai mắt tràn đầy sùng bái chi tình, hoa. Đại đương gia, ngươi quả thực quá đẹp rồi. Đối mặt nguy hiểm, càng như thế lâm nguy không sợ, quả thực là chúng ta mẫu mực a. Trần Nhị Cầu choáng ổn định thân hình, chảy máu mũi vẻ mặt bình tĩnh nói, nhớ kỹ, cho dù chết, cũng phải bảo hộ chính mình quang huy hình tượng, chết không sao cả, nhưng trước khi chết tư thế nhất định phải xoái. Đàn đầu kích động liên tục gật đầu, vẻ mặt hưng phấn, biết, đại đương gia, ta nhất định đem ngươi vừa rồi kia anh dũng biểu hiện chuyển ngôn đến toàn bộ Hà Bản thôn. Ân, rất tốt, vậy ta mới vừa rồi bị nện vào một màn kia đâu? A, có sao? Ta thế nào không thấy được? Đàn đầu sờ lấy đầu, vẻ mặt nghi hoặc, kia vẻ mặt mờ mịt, quả thực tuyệt mất. Trần Nhị Cầu lập tức mặt mỉm cười, không hổ là quân sư, trí thông minh chính là cao, ngươi rất hiểu ta, làm rất tốt, năm sau ta cho ngươi đoạt đại tẩu trở về. Đàn đầu nghe vậy, vẻ mặt thích thú, tạ ơn đại đương gia. Một bên Tiêu Vũ trực tiếp bị hai người đối thoại làm bó tay rồi. Đàn đầu một cao hứng, mông ngựa tiếp tục dâng lên, còn có A đại đương gia, ngươi vừa rồi một chiêu kia thập bộ sát nhất nhân cũng siêu cấp xoài à, ném ra thái đao còn mang rẽ ngoặt, quá nhu bức à. Nhìn xem, kia báo đốm hiện tại chạy động tác còn tại xoay cái mông, nhìn tựa như một cái chó sủ. Trần Nhị Cầu nghe vậy, nghiêng đầu hướng phía dưới núi xem xét, ôi ta đi. Bọn hắn như thế một trì hoãn, kia báo đốm đều nhanh bọn tới trước cửa trại, lúc này hùng dũng ngoài bệ, khí phách hiên ngang quát to một tiếng, đoạt lấy bên người một tiểu đệ thái đao, dẫn đầu hướng kia báo đốm xuống tới, các minh đệ, theo lão tử xông lên a. Ai có thể làm chết Hoa Miêu, lão tử liền thăng hắn làm tam đưa ra. Chúng tiểu đệ nghe vậy, hai mắt tất cả đều sáng lên, nguyên một đám như bị điên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi theo Trần Nhị Cầu liền xông ra ngoài, đàn đầu càng là hét lên một tiếng, đâm vào Tiêu Vũ màng nhĩ đau nhức, các minh đệ, xông vịt. Làm chết Hoa Miêu, là gà đại ca báo thủ. Giết vịt. Làm chết Hoa Miêu. Tam đương gia ta đương định. Một đám tiểu lâu la khí thế, lúc này quả nhiên là xông phá chân trời, nguyên một đám trên mặt tất cả đều là sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm biểu lộ, thấy Tiêu Vũ là vẻ mặt cảm khái, mặc dù những người này hai điểm, nhưng từng cái đều nghĩa khí tràn đầy, gan to bằng trời, đối mặt cương địch, không có chút nào mang sợ, có việc bọn hắn thực có can đảm lên a, không giống mãnh hổ chạy người, một bị kinh sợ, liền tan tác như chim ong, toàn chạy. Chương 12, Dũng mãnh đậu xanh chương 12, Dũng mãnh đậu xanh chỉ là bọn này nhị lăng tử loại này vô nào không sợ chết cử động, nhường Tiêu Vũ có chút im lặng, Dũng bề Dũng, nhưng các ngươi có thể hay không trước ước lượng một chút thực lực của đối phương sau lại hành động a. Nguyên một đám kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chịu chết đều tặng nhanh như vậy, các cái này ngây người một lúc công phu, kết quả các ngươi lại bắt đầu tặng đầu người. Mắt thấy Trần Nhị Cầu khí thế hung hăng mang theo một đám thủ hạ hướng mình đánh tới, báo đốm từ lạnh một tiếng, kia là không sợ chút nào, cùng Trần Nhị Cầu giao thủ cũng không phải lần một lần hai, tên kia mặc dù dũng, có một thanh tử khí lực, nhưng trong tay công phu kia là rối tinh rối mù, lần nào không phải bị chính mình đánh đầu rơi máu chảy. Hừ, thật sự là muốn chết. Lần này sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về. Báo đốm trong mắt lộ ra băng lãnh sắc ý, đối mặt Trần Nhị Cầu bổ tới thái đao, hắn không chút do dự xách đao chính là chém vào mà xuống, làm một tiếng chói tai ra mình, thái đao cùng đại đao va chạm, lập tức chấn người màng nhĩ đau nhức. Chỉ là báo đốm lông mày lại là nhíu một cái, đỡ được. Chính mình Hổ Khiếu Sơn Lâm đao pháp thật là đã luyện đến tầng thứ hai, đã xưa đâu bằng này, lực đạo so trước kia thật là lớn gấp ba có thừa, gia hỏa này lại còn có thể chống đỡ. Thật sự là khí lực thật là lớn. Thảo ngươi nờ nờ, gia hỏa này giống như biến mãnh liệt. Trần Nhị Cầu sắc mặt cũng là biến đổi, một đao xuống tới, kém chút không có đem hắn đánh cho quỳ xuống, cũng may vì mặt mũi, hắn liều chết ở Tiêu Vũ thấy sắc mặt ngưng tụ, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, hiện tại Trần Nhị Cầu cùng báo đốm thực lực sai biệt có vẻ lớn, tiếp theo đao Trần Nhị Cầu khẳng định chống đỡ không tới. Đến lúc đó không chết cũng muốn trọng thương. Quả nhiên, một đao bị chống chọi, báo đốm lần nữa biến chiêu một đao chém ngang, nhanh hung ác chuẩn quả thực phát huy vô cùng tinh tế. Trước một đao Trần Nhị Cầu đón lấy liền đã rất miễn cưỡng, có chút kiệt lực, một đao kia mắt thấy là phản ứng không kịp, chỉ có thể bản năng nghiêng người né tránh, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, trước ngực tránh không được sẽ bị bạch phá một đường vết rách. Tiêu Vũ quả quyết bấm tay đem trong tay cục đá bắn ra, làm một tiếng, cục đá chính giữa mặt đao, báo đốm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, đại đao trong tay mất thăng bằng, trực tiếp tuột tay bay ra ngoài. Kinh khủng cự lực càng là chấn động đến hắn lảo đảo thối lui ra khỏi mấy bước, biến cố này làm cho hắn cả kinh thất sắc. Đàn đầu thấy thế, lập tức hét lên một tiếng, hắn không có vũ khí, các minh đệ, bên trên nhà. Nói, một cái chớp sèn, gắt gao ôm lấy báo đốm chân phải. Báo đốm thấy thế, vào đầu một trưởng hướng đàn đầu chán bố tới, bốn phía tiểu đệ thấy thế, sao có thể nhường hắn như ý, đã thương đàn đầu, nguyên một đám như lang như hổ toàn nhỏ tới, vuốt ve ôm tay, vuốt ve nâng đỡ, bất quá qua trong giây lát, báo đốm tay chân thân eo đã bị một đám người toàn bộ một mực khóa lại, đè xuống đất là không thể động đậy. Trần Nhị Cầu thấy thế, thì là hai mắt sáng lên, đại hỉ, quay người hướng Tiêu Vũ nhìn sang, ha 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 sư phụ, vẫn là ngươi lão như bức à, thật sự là giúp đại ân. Đàn đầu lúc này thì là hưng phấn kêu to lên tiếng, đại đương gia, chúng ta chế trụ hắn, tranh thủ thời gian chơi hắn à. Trần Nhị Cầu nghe vậy, trong tay thái đao đuồng lịch xinh đẹp đao hoa, lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, đang muốn tiến lên, lại nghe báo đốm nội trưởng lấy hai mắt, giống to lên tiếng, Trần Nhị Cầu, ngươi dám đụng đến ta, ta tam đệ là sẽ không bỏ qua ngươi, phải biết, hắn nhưng là bái nhập bá đao môn môn hạ, ngươi động lão tử, liền chuẩn bị tốt cùng toàn bộ bá đao môn là được à. Bá đao môn, cái quái gì? Chưa nghe nói qua. Trần Nhị Cầu thịt mũi coi thường, cùng như thế một đám hai ép tới thế lực. Đàm luận bối cảnh, thật không tiện, vô dụng, bởi vì bọn hắn căn bản liền không hiểu, cũng không biết sợ hãi là vật gì. Đừng nói là một cái bá đao môn, chỉ cần ra lệnh một tiếng, hoàng cung bọn hắn cũng dám xách theo thái đao đi xông vào. Đang lúc Trần Nhị Cẩu mong muốn tiến lên, tại báo đốm trên thân đến hơn mấy thái đao thời điểm, đã thấy trên thân còn cuốn băng vải lục đậu từ trong đám người đi ra, vẻ mặt ân cần nói, đại đương gia, loại này công việc bận tiểu mệt nhọc, vậy cần ngài tự thân xuất mã à, nhường tiểu nhân đến cống hiến sức lực là được rồi. Ngươi không có vấn đề sao? Trần Nhị Cẩu nhìn xem hắn đầy người băng vải, nói, lục đậu tú xuống trên cánh tay cơ bắp, lòng tin tràn đầy, không có vấn đề, đại đương gia, đừng nhìn ta trên thân còn cuốn băng vải, nhưng chơi hắn là tuyệt đối không có vấn đề. Vậy được, liền từ ngươi đã đến. Trần Nhị Cẩu gật gật đầu. Lục đầu nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra hèn mọn ý cười, nhìn về phía báo đốm, rít lên một tiếng, nào tới, trực tiếp cơi tại báo đốm trên thân, ầm một tiếng, đem hắn quần áo xé toang ra. Trần Nhị Cẩu thấy thế, vẻ mặt không hiểu, không phải, lục đầu, ngươi đây là làm gì? Chơi chết hắn nha. Ngươi không phải mới vừa nói như vậy sao? Lục đầu nói, trong tay động tác không ngừng, không đầy một lát công phu, báo đốm áo đã bị hắn xé rách sạch sẽ. Hình tượng quá cay mắt, có chút không dám nhìn. Ách là thế này phải không? Trần Nhị Cẩu lập tức bị lục đầu tú vẻ mặt, chỉ cảm thấy gia hỏa này trí thông minh thực sự quá cao. Chính mình cùng hắn khai thông quả nhiên có chút tốn sức, ta là ý tứ này sao? Thấy Trần Nhị Cẩu vẻ mặt mộng bức biểu lộ, lục đầu không khỏi sờ lên đầu, chẳng lẽ ta lại lĩnh hội sai đại đương gia ý tứ? Trần Nhị Cẩu lúc này lắc đầu, không có, ngươi trí thông minh cao, ngươi tiếp tục. Vậy ta liền không khách khí. Lục đầu nói, mở ra cá ướp muối miệng rộng, đối với báo đốm miệng liền gặm xuống dưới. Tiêu Vũ nhìn xem một màn này, chợt cảm thấy trong dạ dày một hồi bốc lên, trợn mắt hốt mồm, ngoa tạo. Chơi lớn như thế sao? Trần Nhị Cẩu lúc này thì là vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là cái này làm a. Tiểu tử ngươi trí thông minh cũng quá cao, ta làm sao lại không nghĩ tới? Phương pháp này tốt, phương pháp này tốt, không chỉ có tàn phá hoa miêu nhục thể, còn có thể tàn phá linh hồn của hắn. Lục đầu à, cố lên a, cái này tam đương ra vị trí, không phải ngươi thì còn ai? Lục đầu nghe xong, lập tức hưng phấn, kia là càng lai kỉnh. Chính là đáng thương báo đốm bị gặm đầy miệng sau, ô ô rẽ rủa bên trong, trực tiếp liền phun ra, mẹ Trần Nhị Cẩu, ta ít ngươi tổ tiên, giết người không quá mức điểm thấp, ngươi mẹ nó cũng dám như thế nhục nhã lao tử. Mẹ lục đầu nghe vậy, lập tức nổi giận, chơi con mẹ ngươi, lại còn dám mắng chúng ta đại đương gia, nhìn ta chơi không chết ngươi. Nói, liền lay lên quần của hắn đến. Báo đốm lập tức bị dọa đến hoa dung thất sắc, chờ một chút, chờ một chút. Ngươi mẹ hắn muốn làm gì? Cút ngay cho ta a. Ngươi không được qua đây a. Trần Nhị Cẩu. Mẹ. Lao tử đầu hàng. Lao tử nhận thua. Mau đem tên biến thái này kéo ra a. Ngươi nói cái gì lao tử đều bằng lòng ngươi. Mau đem hắn kéo ra a. Nhìn xem báo đốm vẻ mặt hoảng sợ thét lên bộ dáng, Trần Nhị Cẩu bọn người nguyên một đám kinh động như gặp thiên nhân, hai mắt tỏa ánh sáng, nhân tài a, ngươi mẹ nó thật là một cái nhân tài a. Lục đầu, quá mẹ hắn ngu bức, chưa từng có người nào có thể đem hoa miêu dọa đến như thế hoa, hoa cái gì tới? Quân sư đản đầu nghĩ, nói, hoa dung thất sắc. Trần Nhị Cẩu vô đuổi, đúng, chính là hoa dung thất sắc. Chương 13, phía sau còn có người. Chương 13, phía sau còn có người. Ta hoa ngươi tê liệt. Báo đốm nghe vậy, phổi đều muốn tức nổ tung, gầm thét lên tiếng, kia là hình dung đàn bà được không? Còn có, lão tử ăn mày báo a. Trần Nhị Cẩu nghe vậy, sắc mặt lập tức đen lại, còn có khí lực mắng ta, lục đầu, cho hắn đến điểm hung ác. Thu được, đại đương gia. Lục đầu lập tức bĩu môi ra. Lúc này buồn nôn báo đốm hai mắt bạch lật, vẻ mặt thống khổ và mèo, biểu tình kia, so chết còn khó chịu hơn. Ngô ngô ngô. Báo đốm kịch liệt dãy rủa bên trong, dãy rủa đầu, thật vất vả né tránh lục đầu cá ướp muối miệng, hắn giờ phút này đã lòng tràn đầy tử trí, chỉ cầu chết nhanh. Trần Nhị Cẩu, lão tử nhận thua, lão tử đầu hàng, con mẹ nó ngươi quả thực xuất sinh không bằng a. Lão tử phục, đừng ở cha tấn lão tử ta, lão tử chỉ cầu chết nhanh. Cho lão tử một cái thông quay a. Phi, ngươi nghĩ tới Mỹ? Lục đầu lập tức âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đại đương gia nói, không chỉ có muốn tàn phá nhục thể của ngươi, còn muốn tàn phá linh hồn của ngươi, lúc này mới chưa tới nơi nào đâu a. Đại đương gia, ta thỉnh cầu đem hắn trói lại giao cho ta, tiểu nhân cam đoan để lại cho hắn một cái đau đến không muốn sống, cả đời bất diệt tác động. Trần Nhị Cẩu hất lên áo choàng, chuẩn. Báo đốm nghe vậy, lập tức hoảng sợ kêu to, Trần Nhị Cẩu, con mẹ nó ngươi quả thực không phải người. Ngươi là ma quỷ. Trần Nhị Cẩu nghe vậy, kia là vẻ mặt khó chịu, thảo, cũng không phải lão tử đục nhã ngươi. Ngươi mắng lao tử làm gì? Lúc đầu thì là vẻ mặt phẫn nộ, nương, còn dám mạnh miệng, lao tử hiện tại liền làm chết ngươi. Nói, lại bắt đầu lay lên quần của hắn đến. Một bên đại nha thấy là vẻ mặt hiếu kỳ, đi đến Tiêu Vũ bên cạnh giật giật góc áo của hắn, tràn đầy hiếu kỳ hỏi, sư phụ lao đại, không phải nói muốn làm chết hắn sao? Lúc đầu thúc tại sao phải thoát hắn quần a? Một đao xuống dưới chẳng phải kết thúc rồi à? Tiêu Vũ lúc này mới phát hiện, có vẻ như hiện trường còn có tiểu hài từ đâu, vội vàng hướng Trần Nhị Cẩu nhìn sang, Nhị Cẩu tử, đại nha còn ở đây, dọa một cái liền phải, đừng mẹ hắn thật làm a. Trần Nhị Cẩu nghe vậy, nhìn đại nha một cái, lập tức giật mình, vội vàng đi tới ngăn lại ngay tại hiểu chính mình dây lưng quần lục đầu, vô đầu của hắn, khụ khụ đi, lục đầu, cái này giữa ban ngày có tổn thương phong hóa, ngươi cho lão tử khắc chế một chút, còn có a. Đại nha cũng ở đây, con mẹ nó ngươi đừng dơ bẩn mắt của nàng. Là, đại đương gia. Lục đầu nhu thuận gật đầu, lập tức buộc lên chính mình dây lưng quần đứng dậy, phi đối với báo đốm phun, vẻ mặt ghét bỏ buồn nôn nói, lương, miệng của người này thật thối, buồn nôn chết lão tử. Kê Phi đản đả chạy người nhìn nhau không nói gì. ngươi mẹ nó còn buồn nôn, báo đốm gia hỏa này đã bị ngươi buồn nôn mắt trợn trắng. Quân sư đản đầu nhìn xem nôn không ngừng báo đốm, đi tới Trần Nhị Cầu trước mặt, đại đương gia hỏa này muốn làm sao xử trí? Trần Nhị Cầu không chút suy nghĩ phất phất tay, nói, kéo đi ta đại ca đại tẩu trước bộ phận, trực tiếp chặt ta. Đản đầu lập tức hét, nghe được đi, lại nhiêu, tranh thủ thời gian tìm sợi dây đến đem hắn trói lại, mang đến gà đại ca trước bộ phận. Là, đại đương gia. Lỗ đại nhiêu lập tức chạy trở về phòng, tìm sợi dây tại mọi người trợ giúp hạ tướng báo đốm cho trói chặt, sau đó kéo lê hắn hướng về sau sơn đi đến. Mắt thấy bọn này hai hàng thật muốn chặt chính mình, báo đốm lần này dọa cho phát sợ, liên tục lên tiếng cầu xin tha thứ, chờ một chút, chờ một chút. Trần Nhị Cầu, ngươi không thể giết ta, ta dù sao cũng là mãnh hổ trại người đứng đầu, giết há không thật là đáng tiếc, giang hồ quy củ, ta lấy tiền mua mệnh được đi. Trần Nhị Cầu lúc này âm thanh lạnh lùng nói, ai mẹ hắn hiếm có tiền túi của ngươi, lão tử chỉ muốn mạng của ngươi, là ta đại ca báo thủ. Ngươi không có thèm, nhưng luôn có người cần a. Nhìn xem ngươi những ngày thủ hạ a, nguyên một đám xanh sao vàng gọn, ngươi cũng không muốn bọn hắn đi theo ngươi hàng ngày chịu đói a. Hiện tại có bó lớn bạc bày ở trước mắt, các ngươi liền cam tâm như thế bỏ qua sao? Đàn đầu nghe vậy, đưa tay liền cho hắn một bàn tay, liền ngươi nói nhiều, ngươi cho rằng một chút tiền bẩn liền có thể để chúng ta lên nội chiến sao? Vậy ngươi cũng quá xem thường chúng ta, gà đại ca thủ, cũng không phải bạc có thể cân nhắc, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Chính là, còn muốn cầm bạc đến vũ nhục chúng ta. Ngươi nghĩ đẹp vô cùng. Kê Phi Đản Đả Trại người tất cả đều là vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem báo đốm, đối với tiền tài, không có người nào động tâm. Tiêu Vũ thì là cười nói, ngươi chết, ngươi tất cả thuế ruộng đều là chúng ta, ngươi nói, chúng ta có cần phải thả ngươi sao? Báo đốm nghe vậy, sắc mặt đại biến, đáng chết, nơi này lại có một cái trí thông minh bình thường. Cảm thấy mặc dù hoảng một nhóm, nhưng báo đốm vẫn là ra vẻ chấn định nói, buồn cười, ngươi sẽ không cho là ta chết, các ngươi liền có thể tấn công xong mãnh hổ trại à? Chết một cái trại chủ, lập tức liền sẽ tuyển cử ra một cái mới trại chủ, chỉ bằng các ngươi chút người này, còn muốn tiến đánh mãnh hổ trại, quả thực người si nói mộng. Tiêu Vũ nghe vậy, lúc này hướng Trần Nhị Cầu nhìn sang, nhị cầu tử, mãnh hổ trại hết thể có bao nhiêu người? 150 đến hảo a. Dạng này a. Tiêu Vũ không khỏi cười nói, bọn hắn lần này mang đến chừng hơn 100 người, như vậy, hiện tại mãnh hổ trại có thể chiến người lại còn có bao nhiêu người? Lúc này nếu là tiền đánh, nhất định có thể vĩnh trừ mãnh hổ trại cái này tai họa. Trần Nhị Cầu nghe vậy, hai mắt không khỏi sáng lên, vĩnh trừ mãnh hổ trại. Thật sao? Sư phụ. Tiêu Vũ vẻ mặt thành thật gật đầu, hiện tại đúng là cơ hội khó được. Báo đốm nghe vậy, lại là bật cười một tiếng, không có ở ngôn ngữ, nhưng sắc mặt lại là không tự chủ toát ra có chút thích thú một trong, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? Gia hỏa này thế nào một bộ ước gì bọn hắn đi tiến đánh mãnh hổ trại dáng vẻ. Tiêu Vũ cẩn thận trầm tư một lát, đột nhiên nghĩ đến, trước kia đọc tiểu thuyết lúc, một chút cái gọi là giặc cỏ, sơn tặc chính là những cái kia phú thương hào cường nuôi dưỡng tử sĩ hoặc tay chân, cái này mãnh hổ trại chẳng lẽ chính là như thế? Lúc này hai mắt gắt gao Chiêu Hoa Báo nhìn sang, các ngươi mãnh hổ trại chẳng lẽ cái nào phú thương hào cường nuôi dưỡng tay chân a? Báo đốm nghe vậy, hai mắt lập tức trợn thật lớn, ngươi làm sao biết lời nói còn chưa xuất khẩu, hắn lập tức ý thức được cái gì, đội vàng im miệng, chỉ là nhìn xem Tiêu Vũ ánh mắt lại là tràn đầy rung động khó có thể tin, tựa như bí mật gì bị người phát hiện đồng dạng toát ra có chút hoảng sợ. Tiêu Vũ nghe vậy, khoe miệng lập tức nổi lên có chút ý cười, không cần đoán, mãnh hổ trại nhất định là cái nào đó phú thương hào cường nuôi dưỡng tay chân, chuyên làm nhận không ra người công việc bận tiểu hoạt động. Về phần tử sĩ, liền báo đốm biểu hiện ra cái này đức hạnh, hiển nhiên là không thể nào, dù sao cái nào tử sĩ sẽ có như thế không chịu nổi tổ chức. Khó trách tại như thế xa xôi trại bên trong, còn có hiểu được võ công trại chủ, thì ra phía sau có người à. Kia mong muốn đem bọn hắn nổ tận gốc, coi như có chút khó khăn, ít ra, trước tiên cần phải biết rõ ràng phía sau bọn họ người đến tụt cùng là ai. Chương 14, cảnh giới phân chia chương 14, cảnh giới phân chia Tiêu Vũ tìm tảng đá ngồi xuống, nhìn xem bị ép quỳ gối trước mặt báo đốm, vẻ mặt bình tĩnh nói, hiện tại chúng ta tới thật tốt nói chuyện à, chỉ cần ngươi thành thật bằng giao, có lẽ còn có sống sót cơ hội. Báo đốm lập tức hướng Trần Nhị Cầu nhìn sang, gia hỏa này lời nói có thể giữ lời không? Trần Nhị Cầu lúc này trừng mắt đã qua, nói nhảm, hắn là sư phụ ta, so ta lời nói còn có tác dụng. Ngươi chừng nào thì bái như thế người trẻ tuổi vi sư? Chẳng lẽ bị lừa? Trần Nhị Cầu nghe vậy, trở tay liền cho hắn một bàn tay, thảo. Xem thường ai đây? Liền lao tử trí thông minh này, ai mẹ hắn có thể gạt được ta? Ta xem ai đều gạt được ngươi. Báo đốm nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngươi nói cái gì? Không có, không có gì. Trần Nhị Cầu trợn mắt chừng một cái, nhỏ giọng thì thầm chuẩn không có lời hữu ích, các minh đệ, đánh cho ta hắn. Mấy tên tiểu đệ nghe vậy, lập tức tiến lên, đối với báo đốm chính là một hồi quyền đấm cước đá, tốt dừng lại đánh cho tên người. Mắt thấy đối phương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đầu heo, Tiêu Vũ đội vàng ngăn lại, đi, ta còn có lời hỏi hắn, cũng đừng đánh chết. Chúng tiểu đệ lúc này mới dừng tay. Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp. Báo đốm đội vàng gật đầu, không điểm không được à, bọn này đồ đần một lời không hợp liền mở đánh a. Hơn nữa còn vào chỗ chết đánh, hắn có thể gánh cũng được. Mãnh hổ trại người sau lưng là ai? Báo đốm trong lúc nhất thời trầm mặc, mắt thấy Trần Nhị Cầu bọn hắn lại muốn động thủ, đội vàng giải thích, cái này thật không thể nói a. Nói chúng ta toàn trại người đều đến chơi xong. Tiêu Vũ vẻ mặt thành thật nói, không nói các ngươi trại cũng phải chơi xong, nói, còn có thể bởi vì chúng ta kiêng kỵ các ngươi người sau lưng mà tha cho ngươi một mạng. Báo đốm nghe vậy, không khỏi sửng sở, chỉ cảm thấy Tiêu Vũ lời nói tốt có đạo lý, do dự một chút, nói hai chữ, đinh ra cái nào đinh ra. Xuân Sinh Thành, đinh ra. Tiêu Vũ hướng Trần Nhị Cầu bọn người nhìn lại, các ngươi có ai biết cái này đi ra? Đám người liếc nhau, nhao nhao hướng Đản Đầu nhìn sang. Đản Đầu ra khỏi hàng, nói, cái này đi ra, ta trước kia tại Tư Thục lúc đi học nghe người khác nói lên qua, Đinh gia Đinh Viên Ngoại là Xuân Sinh Thành bên trong phi thường nổi danh một cái thân hào thế gia, trong nhà siêu cấp có tiền. Nói đến đây Xuân Sinh Thành, kia liền càng nổi danh, bốn mùa như mùa xuân, vì vậy mà gọi tên, kia là quá thần kỳ. Tiêu Vũ có chút ngoài ý muốn nói, bốn mùa như mùa xuân, chẳng lẽ tại Xích Đạo phụ cận? Không nghĩ tới nơi này còn có dạng này ngồi xuống thành thị, có rảnh phải đi kiến thức một chút, kia Xuân Sinh Thành cách nơi này xa sao? Đàn đầu bọn người đều là lắc đầu, không biết rõ, không có đi qua. Tiêu Vũ lúc này chiêu Hoa Báo nhìn sang. Báo đốn ngăn lại nói, cưỡi ngựa lời nói, ước chừng hai ngày lộ trình. Tiêu Vũ có chút ngoài ý muốn, xa như vậy. Báo đốn có ý riêng nói, đủ xa, mới sẽ không bị người hoài nghi. Tiêu Vũ gật đầu, xem ra cái này Đinh Viên Ngoại thật là có điểm năng lực, thân hào thế gia quả nhiên không thể coi thường. Lúc này lại có chút hiếu kỳ hỏi, bọn hắn bình thường là thế nào liên hệ ngươi? Báo đốn, cơ bản đều là dùng bồ câu đưa tin, chỉ có tình báo quan trọng mới có thể để cho người tự mình ra roi thúc ngựa mang đến manh hổ trại. Trần Nhị Cầu vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, kia cái gì mới là tình báo quan trọng? Ách tỷ như, tại trong thương trường gặp cái gì đúng tay, trực tiếp thuê chúng ta nhường đối thủ biến mất gì gì đó. Trần Nhị Cầu nghe vậy, sắc mặt lập tức biến nghiêm túc, cái này Đinh Viên Ngoại, trí thông minh rất cao, lại còn hiểu được âm thầm xử lý đối thủ của mình, cùng lao tử lĩnh hội so sánh, là kình địch. Báo đốm nhìn Tiêu Vũ một cái, tiếp tục nói, Đinh Viên Ngoại còn tốt quảng giao giang hồ hào khách, bởi vậy trong nhà còn nuôi không ít môn khách, trong đó không hiện một chút giang hồ hào thủ, nghe nói liền nhất lưu cao thủ đều có một vị. Nhất lưu cao thủ? Tiêu Vũ nghe vậy, có chút hiếu kỳ hỏi, thế giới này cảnh giới võ học lại là thế nào phân chia? Báo đốm nghe vậy, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Tiêu Vũ, vừa rồi Tiêu Vũ lộ như vậy một tay, vẹn vẹn lấy một quả cục đá liền đánh rất vũ khí của mình, ít ra cũng là nhất lưu cao thủ, sao liền cảnh giới võ học phân chia cũng không biết? Còn có, hắn cha hỏi tại sao phải nói thế giới này? Cái này có chút kỳ quái a. Chẳng lẽ ngươi còn có thể không phải người của thế giới này không thành? Báo đốm cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng giải thích, bởi vì hắn nếu là tại lề mề, lại phải bị Trần Nhị Cầu đám người dừng lại đánh cho tên người, đại khái là chia làm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, hậu thiên, tiên thiên, nghe nói tiên thiên về sau còn có cảnh giới, nhưng này loại tồn tại đã không phải là ta loại tiểu nhân vật này có thể biết. Đợt, cảnh giới võ học phân chia, từ thấp đến cao, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, hậu thiên, tiên thiên, tiên thiên về sau chính là dùng võ nhập đạo cảnh về sau là vũ hóa, đã vũ hóa kính vũ hóa cảnh về sau đã lục địa thần tiên cảnh. Tiêu Vũ nghe vậy, âm thầm nhả rãnh, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, hậu tiên, tiên tiên, cái này cảnh giới rất truyền thống a. Cũng không biết tiên tiên về sau là cảnh giới gì, cũng đừng là cái gì tông sư, đại tông sư. Tiêu Vũ nhìn xem Báo Đốm, hỏi, ngươi thuộc về cái nào cảnh giới? Vừa mới tấn thăng nhị lưu. Tiêu Vũ âm thầm gật đầu, dùng cái này xem như tương đối, hắn cảm giác tối hôm qua vị kia tà tu so Báo Đốm có thể lợi hại hơn nhiều, hẳn là nhất lưu cao thủ, mà nhất lưu cao thủ đều bị chính mình cho tùy tiện xử lý, bởi vậy có thể suy đoán, thực lực của hắn bây giờ hẳn là tại nhất lưu hoặc hậu thiên chi cảnh. Sở dĩ đem nhất lưu cũng cân nhắc đi vào, đó là bởi vì thực lực của hắn là hệ thống trực tiếp rót đầy, làm không tốt tại nhất lưu bên trong, nên tính là vô địch tồn tại, kia miểu sát một vị tu sai công pháp tà tu, cũng liền không phải việc khó gì. Hậu thiên cũng có khả năng, dù sao tu luyện chính là Thái Huyền Kinh. Mà kia Đinh Viên Ngoại, mạnh nhất môn khách cũng bất quá mới nhất lưu, cái kia còn sợ cái cọp lông. Hú hồn nếu là hắn có thể học hết Thái Huyền Kinh tiên tiên chi cảnh đó cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, xem ra cần phải thu bình thường điểm đệ tử, thật tốt dạy bảo một chút mới là, tăng cao tu vi mới là chính sự. Tiêu Vũ nhìn xem Báo Đốm, vẻ mặt thành thật gật đầu, hiểu rõ, kéo ra ngoài, chặt. Báo Đốm nghe vậy, lập tức kinh hãi, chờ một chút. Chờ một chút. Không phải nói, chỉ cần ta nói, liền không chặt ta sao? Trần Nhị Cầu lúc này vừa nói, đần a. Điều này nói rõ, kia Đinh gia, sư phụ ta hắn đắc tội nổi a. Báo Đốm lập tức bị nẹn không nhẹ. Tiêu Vũ nghe vậy, mặt mỉm cười nhìn về phía Trần Nhị Cầu, ngươi khoan hãy nói, gia hỏa này thật là có điểm trí thông minh, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Cuối cùng, Báo Đốm vẫn là bị kéo đến Trần Nhị Cầu đại ca trước mộ phần bị chặt, đại thù xem như lên báo. Trần Nhị Cầu lập tức lôi kéo đại nha, quỳ xuống trước Tiêu Vũ trước mặt, 10 năm, dòng dã 10 năm. Đại ca thủ rốt của báo, sư phụ, thực sự quá cảm tạ ngươi, về sau, ta Trần Nhị Cầu chính là sư phụ ngươi trung thành nhất chân chó. Đại nha không quá biết nói chuyện, chỉ lo bính 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 giật đầu. Chương 15, Thái Huyền Kinh chương 15, Thái Huyền Kinh Tiêu Vũ tiến lên đỡ dậy đại nha, đối Trần Nhị Cầu khoát tay áo, nói, đi, về sau đại gia chính là mình người, không cần đến khách khí như vậy, đứng lên đi. Hắc hắc sư phụ để cho ta lên, vậy ta liền lên. Trần Nhị Cầu rất là dứt khoát lưu loát đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Báo Đốm thi thể, đối bên cạnh tiểu đệ nói, tranh thủ thời gian kéo đi tìm đất hoang trốn a, đừng để hắn ở chỗ này quấy rầy ta đại ca đại tẩu thanh tịnh. Mấy tên tiểu đệ nghe vậy, lập tức đem Báo Đốm thi thể kéo đi. Lúc đầu thì là vẻ mặt tiếc nuối nói, đáng tiếc ta cũng còn không có vào ngược thân thể của hắn cùng linh hồn, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Tiêu Vũ nghe vậy, lúc này hướng Lục Đầu nhìn sang, gia hỏa này là kẻ hung hãn, về sau vẫn là tránh xa một chút tốt, dĩ nhiên không phải sợ hãi, chỉ là sợ bị truyền nhiễm. Đàn đầu đi vào Tiêu Vũ trước mặt, vẻ mặt thành thật hỏi, sư phụ lão đại, cái kia mãnh hổ trại, chúng ta còn muốn tiến đánh sao? Trước không nổi, chờ các ngươi đều học có thành tựu về sau, lại đi đem bọn hắn nổ tận gốc cũng không muộn, hiện tại vẫn là thật tốt tập võ, đợi có thực lực, đây không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cũng đúng. Đàn đầu vẻ mặt hưng phấn, đến lúc đó chúng ta nhất định phải đi trong thành làm phiếu lớn. Tiêu Vũ nghe vậy, là vẻ mặt im lặng, sơn tặc chính là sơn tặc, học được võ công, nghĩ tới chuyện làm thứ nhất lại còn là ăn cướp, cũng liền chút tiền đồ này. Lúc này vẻ mặt thành thật nói, về sau chúng ta tùy tiện liền không đi đánh cướp, dù sao sơn tặc làm chính là đao kiếm đổ máu mua bán, nếu là ngày nào vận khí không tốt, đụng phải kẻ khó chơi, vậy coi như không ổn, nếu là kinh động đến quan phủ, kia liền càng không xong, các ngươi cũng không muốn bên cạnh đồng bạn đống nhiên có một ngày sẽ không còn được gặp lại đi. Đám người nghe vậy, đều là cào cái đầu, nhìn về phía Trần Nhị Cẩu, Trần Nhị Cẩu thì là gãi gãi đầu, nhìn về phía Tiêu Vũ, thật là sư phụ, chúng ta không đánh cướp, vậy chúng ta ăn cái gì à? Chúng ta ngoại trừ ăn cướp cái gì cũng sẽ không a. Sẽ không ta có thể dạy các ngươi đi săn, đánh cá, trồng rau, dù sao cũng so ăn cướp muốn tốt hơn nhiều. Vừa rồi cùng nhau đi tới, hắn ở đằng kia chút khe suối trong sông phát hiện không ít cá, trong sông tài nguyên như thế phong phú, kết quả các ngươi nguyên một đám gầy giống như gậy trúc, cũng không biết là thế nào lẫn vào. Đúng a, học được võ công, chúng ta liền có thể đã đi săn a. Trần Nhị Cẩu hai mắt đột nhiên sáng lên, Hát Vọng Lâm bên kia thật là có không ít lợn rừng, đến lúc đó chúng ta tùy tiện đánh lên vài đầu, liền đủ ăn được mấy ngày. Đàn đầu thì là vẻ mặt kích động nói như vậy, chúng ta đều có thể cùng sư phụ lao đại ngươi học võ công. Sư phụ lao đại ngươi bằng lòng thu chúng ta làm đồ đệ. Nói, một cái trượt quỳ, trực tiếp quỳ gối Tiêu Vũ trước mặt, bính 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 chính là ba cái khấu đầu xuống dưới, động tác chi thành thạo nhanh chóng, liền Tiêu Vũ cũng không kịp ngăn cản, sư phụ ở trên, mời thu đổ nhi cúi đầu. Mắt thấy các tiểu đệ cũng đều là quỳ theo ngã xuống đất, liền phải cúi đầu liền bái, Tiêu Vũ đội vàng khoát tay ngăn lại, đừng đội bái sư, mong muốn nhập môn hạ của ta, cần trước học được ta dạy tập công pháp cơ bản, chỉ có nhập môn công pháp cơ bản mới có thể nhập môn hạ của ta. Đàn đầu nghe vậy, đội vàng đưa tay hướng trong ngực sờ mó, lấy ra kia thủ chép tốt câu thơ, cẩn thận nghiên cứu quan sát lên. Một đám tiểu đệ thấy thế, đều là vẻ mặt hiếu kỳ, đàn đầu, ngươi nhìn cái gì đâu? Chẳng lẽ đây chính là sư phụ lão đại dạy cho võ công của các ngươi bí tịch? Phía trên đều viết cái gì? Đọc lên đến nhường đoàn người cùng đi nghiên cứu một chút ta. Đàn đầu cũng không che giấu, lập tức lớn tiếng lãng đọc đi ra, Triệu Khách Man Hồ Anh, Nô Câu Sương Tuyết Minh, Ngân Yên Chiếu Bạch Mã, Tác Đạp Như Lưu Tinh, Thập Bộ Sát Nhất Nhân, Thiên Lý Bất Lưu Hành, Sự Liêu Phất Ý Địa Khứ, Thâm Tàng Thân Cùng Tên. Cái này viết cái gì a? Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Nghe tựa như là một bài thơ a. Đây thật là bí tịch võ công. Đàn đầu, đó là dĩ nhiên, trước đó các ngươi không thấy được sao? Đại đương ra một cái phi đao trực tiếp nhường kia hoa miêu cái mông nở hoa, một chiêu kia chính là thứ 5 câu Thập Bộ Sát Nhất Nhân đương nhiên, đại đương ra chỉ là hiểu chút ra lông, vừa rồi sư phụ bá một cái, dây bao đốn, đây mới thực sự là Thập Bộ Sát Nhất Nhân thế nào, xoay a. Quả thực quá đẹp rồi. Sư phụ lão đại, ta cũng nghĩ học chiêu này, có thể chứ? Tiêu Vũ hướng một bên tảng đá đi đến, đàn đầu thấy thế, lập tức chạy chậm tới, vẻ mặt chân chó bộ dáng trước một bước dùng ống tay áo của mình lau một cái tảng đá, "Sư phụ, ngươi mời ngồi." Không thể không nói, gia hỏa này rất có làm chân chó giác ngộ. Tiêu Vũ sau khi ngồi xuống, vẻ mặt thành thật nói, "Chỉ cần các ngươi muốn học, ai cũng có thể, bất quá trước đó, ta phải thật tốt nói cho các ngươi một chút bản môn tuyệt học tên là Thái Huyền Kinh, câu thơ bên trong mỗi một câu đều ẩn chứa một môn vô thượng tuyệt học, có kiếm pháp, có khinh công, có quyền pháp, có hô hấp thổ nạp nội công, chỉ cần các ngươi có thể lĩnh ngộ trong đó bất kỳ như thế, đều có thể trở thành đệ tử của ta." "A, cái này muốn làm sao lĩnh ngộ?" Đại Nha nhìn xem trên trang giấy văn tự, là vẻ mặt hiếu kỳ, ngoại trừ một hàng chữ bên ngoài, nàng nhìn không ra chút nào dị dạng đến. "Cái này phải xem các ngươi ngộ tính, tỉ như cái này Ngân Yên Chiếu Bạch Mã Táp Đạp Như Lưu Tinh." Tiêu Vũ nói, đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì khi hắn nói ra câu thơ này câu thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một bộ nhân thể huyết vị đồ, một cái nòng nọc nhỏ tại huyết vị bên trong du tẩu, thời gian dần qua, nòng nọc nhỏ càng ngày càng là lớn mạnh, cuối cùng vậy mà tạo thành một đạo nhân hình, biến thành đủ loại tư thế bốn léo, hoặc đi hoặc bay hoặc chân đạp hư không. Đây là tu luyện bận công đồ. Ta bây giờ lại đã hoàn toàn có thể đọc hiểu câu thơ bên trong hàm nghĩa chân chính. Giờ khắc này Tiêu Vũ, trái tim mãnh liệt bắt đầu nhảy lên, đây là bởi vì kích động hưng phấn, hắn không nghĩ tới, tại hệ thống quán thâu hắn Thập Bộ Sát Nhất Nhân sau, lại còn giao phó hắn chỗ tốt như vậy, hắn vậy mà có thể hoàn toàn ngộ ra cái này Thái Huyền Kinh trong đầu mỗi lần nhớ tới một câu thơ câu, tại trong đầu của hắn đều có thể hình thành một môn chân chính tuyệt học, thì ra hắn lúc này đã có thể học tập xong chỉnh Thái Huyền Kinh. Tiêu Vũ lúc này ngồi xếp bằng xuống, dựa theo thứ 13 câu ba chén nôn nói nặc vận công tu luyện lên trong đó ẩn chứa hô hấp thổ nạp nội công tâm pháp đến. Không cần một lát, tâm pháp vận chuyển một chu thiên, hắn thành công nhập môn, chân khí trong cơ thể cũng là lớn mạnh một phần. Cái này, học xong, Tiêu Vũ mừng rỡ đồng thời, lông mày cũng là hơi nhíu lên, chỉ là, thế nào mới vừa vận nhập môn a? Thập Bộ Sát Nhất Nhân thật là trực tiếp mát cấp a, kết quả tự mình tu luyện được đến, lại mới khó khăn lắm nhập môn, chẳng lẽ chỉ có dạy cho đồ đệ mới có thể trực tiếp phản hồi mát cấp? Vậy mình còn tu luyện cái giám a? Trực tiếp dạy đồ đệ chẳng phải xong việc. Đợt, sinh bệnh nghỉ ngơi 2 ngày, hiện tại bình thường đổi mới. Chương 16, Thái Cực Quyền chương 16, Thái Cực Quyền Tiêu Vũ lúc này mang theo Trần Nhị Cẩu bọn người về tới Kê Phi Đản Đà trại, nhường đàn đầu đem làm thủ hiệp khách hành đều sao chép xuống dưới, cũng chú thích bên trên kinh mạch vận khí bản đồ, dán tại Trần Nhị Cẩu trong nhà trên vách tường, lấy cung cấp trại bên trong người quan sát học tập. Đáng tiếc là, đại gia mặc dù đều là mù chữ, lại không một người học được, nhìn trước mắt Thái Huyền Kinh tất cả đều là như cùng ở tại xem thiên thư đồng dạng, căn bản cũng không hiểu, cái này cái gì đồ chơi a? Thật sự là bí tịch võ công sao? Đúng thế, ta dựa theo phía trên tu luyện tư thế, đường lối vận công đều tu luyện đã mấy ngày, cái gì phản ứng cũng không có a. Các ngươi có ai học xong sao? Đàn đầu, Lục Đầu bọn người đối mắt nhìn nhau, tất cả đều là chăm chú lắc đầu. Cuối cùng, Tiêu Vũ đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, cho ra một cái kết luận, xem ra bọn hắn ngộ tính có hạn, cái này Thái Huyền Kinh quả nhiên không phải là cái gì người đều có thể học được a. Thẳng đến ngày thứ 5, đang lúc Tiêu Vũ thất vọng lúc, dự định chính mình chậm rãi tu luyện cái này Thái Huyền Kinh lúc, kia đã lâu hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa, đồ đệ của ngươi Trần Nhị Cẩu đã thành công lĩnh ngộ thập bộ sát nhất nhân kiếm pháp, xem như sư phụ, ngươi đạt được đến từ đồ đệ phản hồi, ngươi thập bộ sát nhất nhân kiếm pháp theo đạt đến viên mãn, tăng lên đến phản pháp quy chân. Tiêu Vũ khoảnh khắc đạt được đến từ hệ thống quán đầu, trong đầu đống nhiên như bỗng nhiên hiểu rõ đồng dạng, chỉ cảm thấy tinh diệu vô cùng kiếm pháp, đạt được bay vọt về trước, cùng lúc trước so sánh, căn bản không thể so sánh nổi. Không hổ là ta cậu ca a, quả nhiên ra sức. Tiêu Vũ lập tức đại hỉ, hắn vốn cho là không ai có thể tập biết cái này Thái Huyền Kinh, không nghĩ tới lại là Trần Nhị Cẩu cho hắn một kinh hỉ, chẳng lẽ ra hỏa này thật sự là dị giới bản cậu ca sao? Cái này Thái Huyền Kinh chỉ có thể hắn có thể học được. Bê bê ha ha ha, học xong. Lao tử rốt cục học xong. Thật ra, Tiêu Vũ chính là nghe được Trần Nhị Cẩu kia tràn đầy kích động tiếng thét chói tai, lấy tên kia tính cách, nếu là không đắc ý một chút, hiển nhiên là không thể nào, cái này không, vừa mới học được, hắn liền bắt đầu đắc ý lên rồi. Đại đương gia, ngươi thật học xong. Đàn đầu bọn người mỗi một cái đều là cầm cẩn thận kỳ, xung bái ánh mắt nhìn về phía Trần Nhị Cẩu. Kia là, lão tử cái này cho các ngươi đùa nghịch một bộ nhìn một cái. Trần Nhị Cẩu nói, đưa tay hướng trong đũng quần sờ mó, lấy ra hắn chuyên võ, phá thương phong chi thái đao, đùa nghịch là trên dưới bay múa, đao quang trùng điệp, như liên miên mưa phùn, kiếm hoa không ngừng. Như thế rung động một màn, trực tiếp đem đàn đầu bọn người cho sợ ngây người, bọn hắn chỉ cảm thấy bộ kiếm pháp này xuống tới, đại đương gia thật rất đẹp, quả thực mẹ nhà hắn xoáy phát nổ. Tiêu Vũ thì là hơi có vẻ im lặng, cái này thập bộ sát nhất nhân rõ ràng là một bộ kiếm pháp, kết quả con mẹ nó ngươi vậy mà đùa nghịch ra đao cảm giác, cái này Trần Nhị Cẩu quả nhiên mẹ hắn là một nhân tài. Mắt thấy Tiêu Vũ đi tới, Trần Nhị Cẩu cũng là ngừng đắc ý, lập tức chạy đến trước mặt của hắn, cười hắc hắc, sư phụ, ngươi nhìn, ngươi nhìn. Đỗ Nhi ta đã học xong thập bộ sát nhất nhân bộ kiếm pháp này. Ân, không sai không sai, bất quá cần biết không tiêu không nạo, không thể được ý hí hửng, đây chẳng qua là trong đó một câu mà thôi, chờ ngươi đem tất cả câu thơ bên trong võ công đều học xong, khi đó mới tính được là bên trên là chân chính trên ý nghĩa học xong Thái Huyền Kinh. Sư phụ yên tâm, Đỗ Nhi cam đoan học được Thái Huyền Kinh. Trần Nhị Cẩu tự tin vô ngực, hắn lúc này lòng tự tin bạo dạn. Đàn đầu chạy đến Tiêu Vũ trước mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, sư phụ, vì cái gì chúng ta đều học không được a? Rõ ràng là dựa theo ngươi viết nào tư thế, đường lối vận công đi tu luyện a, vì cái gì cảm giác gì đều không có a? Các ngươi tư chất không đủ, nội tính không được, xem ra cái này Thái Huyền Kinh không thích hợp các ngươi. Tiêu Vũ nói, đem treo trên tường Thái Huyền Kinh lấy xuống, giao cho Trần Nhị Cẩu, về sau, thứ này liền giao cho ngươi, từ ngươi đến một mình tu luyện a, nhớ kỹ, học được sau, sẽ phá hủy a. Là, sư phụ. Trần Nhị Cẩu vẻ mặt thích thú tiếp nhận, vui vẻ bẹp bẹp tại bí tịch bên trên chính là hôn hai cái, kết quả lập tức làm ra hai cái ở mức cục cầu cân ký, đạn đầu gặp, kia là vẻ mặt đau lòng, ba chính là một bàn tay đập vào Trần Nhị Cẩu trên trán, ngươi hổ a đại đừng ra, ngươi là muốn hủy cái này Thái Huyền Kinh sao? Lão tử họa cái này ý nhi, thật là vẽ lên một ngày một đêm a. Ngươi là muốn ta vẽ tiếp một chương sao? Dứt khoát mệnh chết ta tính toán. A thật có lỗi là ta quá kích động. Đối với đạn đầu đảo ngược thiên cương, Trần Nhị Cẩu một chút cũng không có cảm thấy có gì không ổn, ngược lại tự giác nhận thức được sai lầm của mình, ngoan ngoãn nhận lầm. Đàn đầu tiếp nhận Thái Huyền Kinh minh họa, xuất ra cây châm lửa thận trọng đứng lên, là thật không sợ đem bức họa này đốt, bất quá hảo tại ý bên ngoài cũng không có xảy ra. Lúc đầu thì là vẻ mặt tiếc nuối, đáng tiếc bằng vào chúng ta trí thông minh, đều học không được cái này Thái Huyền Kinh sư phụ, ngươi còn có hay không đơn giản một điểm võ công a? Có. Tiêu Vũ vẻ mặt thành thật gật đầu, ta sẽ còn một môn Thái Cực Quyền, đây cũng là một môn cực kỳ võ học cao thâm, nhưng dễ học khó tinh, lấy các ngươi thiên phú, trông mèo vẽ hổ, hoặc nhiều hoặc ít có lẽ còn là có thể tu luyện ra một điểm môn đạo đến. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian dạy cho chúng ta a. Đám người mỗi một cái đều là kích động, không kịp chờ đợi bộ dáng. Tiêu Vũ chăm chú gật đầu, hắn hiện tại đã có nhất định võ học nội tình, đánh một bộ Thái Cực Quyền vẫn là dễ dàng, một bên lấy động tác chậm đánh ra một bộ Thái Cực Quyền, một bên kiên nhẫn giải thích, cái gọi là Thái Cực Quyền, tinh túy ngay tại ở lấy tính chế động, lấy chậm đánh nhanh, lấy nu thắng cường, lấy bớt, chen, theo, hái, khuỷu tay, dựa vào làm chủ trong đó, lại bao hàm nhiều loại nguyên tắc đặc điểm, tỉ như kinh lực hạch tâm nguyên tắc, loại này kinh lực cực kỳ linh hoạt đa dạng, tại cường độ, lực hướng, lực điểm, lực nhanh phương diện có thể bởi vì địch mà biến đổi kéo lẫn nhau tranh nguyên tắc, thân thể từng cái bộ vị trên dưới, trước sau, tả hữu, trong ngoài chờ phương vị khác nhau đối hướng dùng sức, làm tứ chi bung dài thân thể trèo chống tám mặt, sinh ra Thái Cực Quyền kình, khiến cho toàn thân sinh ra co giãn giáng kình, từ đó đạt tới quyền thuật kiện thân chờ mục đích khẽ động đều động nguyên tắc, Thái Cực Quyền giảng cứu động không có bất động. Liên giống với đem tiên địa so sánh một cái đại vũ trụ, nhân thể là tiểu vũ trụ, người vì thái cực chi thể không thể bất động, loại này động là để ý biết điều tiết khống chế giới quanh thân cân đối vận động, bao quát nội tạng, bên ngoài thân, toàn thân, cho nên Thái Cực Quyền vận động yêu cầu tại động tác quá trình bên trong, khẽ động đều động, toàn thân theo tư tưởng tới tứ chi cứ thế từng cái bộ phận, tận khả năng nhiều tham dự vận động liên tiếp quán xuyến nguyên tắc, kinh bắt một từ. Gót chân, chủ tại bên hông, hiện ra ngón tay, phát ra lưng, gốc rễ tại chân, phát ra chân, chúa tể tại eo, hiện ra ngón tay. Từ chân mà eo, tổng cần hoàn chỉnh một mạch đi theo tương hợp nguyên tắc. Âm Dương Tương Tế nguyên tắc mọi người thấy Tiêu Vũ ở đằng kia một bên đánh quyền vừa nói một đồng lớn, tất cả đều như lọt vào trong sương mù, mặt mũi tràn đầy mộng bức, cái này cái gì? Cái này nói đều là chút cái gì? Một câu cũng không nghe hiểu a. Chương 17, bây giờ liền bắt đầu tự chế. Chương 17, bây giờ liền bắt đầu tự chế. Đều nghe hiểu sao? Tiêu Vũ đem trong công viên một bộ thái cực quyền đánh xong, nhìn về phía đàn đầu bọn người. Đàn đầu bọn người tất cả đều là vẻ mặt mộng bức, sư phụ, có thể hay không đang nói một lần? Tiêu Vũ nhìn trước mắt bọn gia hỏa này, lập tức không có gì trông cậy vào, liền bọn hắn điểm này trí thông minh, để bọn hắn học được thái cực quyền, vẫn là đừng làm khó bọn hắn. Đang lúc hắn dự định từ bỏ giáo thụ lúc, lại là ngoài ý muốn nhìn thấy, đại nha đã tại đám người đằng sau học theo đánh lên thái cực quyền, mỗi một cái động tác mặc dù không phải rất tiêu chuẩn, nhưng cơ bản đều đúng lên. Hắn nhưng là chỉ đánh một lần thái cực quyền a, tiểu nha đầu này vậy mà liền toàn bộ nhớ kỹ, cái này ức lực, quả thực chính là một thiên tài a. Xem ra hy vọng còn phải nhìn đại nha a. Ấn không sai không sai, ta chỉ đánh một lần, ngươi liền nhớ kỹ không sai biệt lắm. Xem ra đại nha ngươi tại thái cực quyền phương diện rất có thiên phù à. Tới tới tới, ta lại đánh một lần, ngươi chăm chú nhìn, chăm chú hảo. Là đạt được Tiêu Vũ khích lệ, đại nha lập tức vẻ mặt mở ra tâm, lập tức hết sức chăm chú đi theo Tiêu Vũ cùng một chỗ đánh lên thái cực quyền. Đàn đầu thấy thế vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, thì ra chỉ cần làm theo là được rồi a. Nói sớm đi, nói như vậy một đống lớn con quấn quấn đầu đều cho cuốn động. Nói cũng là đi theo học theo đánh lên thái cực quyền. Những người khác thấy thế cũng là nhao nhao bắt chước. Chỉ là lần này một bộ thái cực quyền đánh xong, Tiêu Vũ vẫn là không có thu được đến từ hệ thống phản hồi, nói cách khác, bao quát đại nha ở bên trong, không có người nào sờ đến thái cực quyền tinh túy. Bất quá cũng không đổi, thái cực quyền vốn là dễ học khó tinh, tại qua một thời gian ngắn nhìn xem. Tiêu Vũ lập tức khẩu thuật lên thái cực quyền tinh yếu cùng nguyên tắc đặc điểm nhường đạn đầu sao chép xuống dưới, giá tại trong phòng trên vách tường lấy cung cấp đám người học tập quan sát, về sau liền mặc kệ. Trở lại chính mình cái gian phòng kia nhà tranh, Tiêu Vũ xuất ra trước đó lấy được quyển kia huyền âm vệ ma công quan sát lên, hắn tự nhiên không phải muốn học, dù sao cái đồ chơi này nam nhân luyện sẽ thay đổi bất ấm bất dương, bất nam bất nữ. Cũng không có ý định dạy cho người khác, dù sao nếu là đạt được hệ thống phản hồi, hắn khả năng đồng dạng sẽ trúng chiêu. Quan sát, chỉ là muốn nhìn xem, thế giới này bí tịch võ công, cùng hắn thái huyền kinh so sánh, đến tột cùng như thế nào. Chỉ là đang nhìn qua sau, hắn không thể không sợ hai tháng phục, cái này huyền âm vệ ma công đúng là một bộ cực kỳ võ học cao thâm, luyện tới đại thành, lại có thể tu ra huyền âm thể. Huyền âm thể đối với một chút âm thuộc tính võ học có cực cao tăng thêm, cũng có thể phối hợp công pháp đặc tính, thôn phệ người khác nội lực cho mình dùng, quả thực là vô cùng lợi hại. Cái này huyền âm phệ ma công có chút xấu a. Tu ra huyền âm thể sau, không chỉ có đối âm thuộc tính võ học có cực lớn tăng thêm, còn có thể giống hấp công đại pháp như thế hút người nội lực, nếu là không có cái kia tác dụng phụ lời nói, tới là có thể nhường đại nha thử một chút đâu. Cũng không biết có thể hay không cải tiến một chút. Hút người nội lực. Bác Minh thần công. Tiêu Vũ hai mắt đống nhiên sáng lên, nhìn xem trong tay huyền âm vệ ma công trong nội tâm suy nghĩ đã rụt dịch ngóc đầu dậy, dựa theo trong đầu hắn ý nghĩ cùng tri thức, đang mượn dám một chút cái này huyền âm vệ ma công không biết do hắn có thể hay không sáng tạo ra Bắc Minh thần công đến. Dù sao liền thái huyền kinh đều tồn tại, như vậy Bắc Minh thần công hẳn là cũng tồn tại a. Suy nghĩ cùng một chỗ, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, Tiêu Vũ lấy giấy bút, bắt đầu tô tô vẽ vẽ lên, trang tử tiêu giao du có mây, tận cùng phía bắc có minh hải người, thiên chỉ cũng có cái chỗ này, rộng mấy ngàn dặm, không thấy nó bao giờ lại mây, nếu mà nước tích không dày thì nó không đủ sức mang nổi thuyền lớn. Phục chén nước trên chỗ chúng, thì lấy cái lá làm thuyền được. Lấy chén làm thì không xong, nước cạn mà thuyền lớn cũng nội lực đã dày, là cho nên bản môn thần công, lấy tích xúc nội lực là thứ nhất yếu nghĩa, thiên hạ võ công đều làm việc cho ta, còn chi Bắc Minh, lớn thuyền thuyền nhỏ đều chở, cá lớn, cá con đều cho. Lại thông qua chính mình đối với võ học lý giải, tham chiếu huyền âm phệ ma công xây một chút sửa đổi một chút, thuộc tính là âm, thế thì quay tới có phải hay không là thuộc dương. Một hồi thiên mã hành không sửa chữa, Tiêu Vũ tự sáng tạo Bắc Minh thần công tán tiên, như vậy sinh ra. Không thể không nói, gia hỏa này trong lòng thật không có một điểm bức số, liền cái kia điểm năng lực, lại còn dám tham khảo tự sáng tạo võ học, cái này Bắc Minh thần công bên trong nội dung, thật thật giả giả, nếu là có người luyện, bảo đảm tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã thấy đàn đầu đội vàng chạy vào, sư phụ, ngay tại vừa rồi, chúng ta cùng một chỗ luyện công thời điểm, nhất trí quyết định cho ngươi đóng ở giữa xinh đẹp phòng lớn, dù sao như thế mới phù hợp thân phận của ngươi tê dại, ngươi nhìn, ngươi thích gì kiểu dáng phòng ở, chúng ta cho ngươi bàn bạc, cho ta lập nhà. Tiêu Vũ nghe vậy, theo bản năng nhìn xuống trước mắt nhà tranh, cười nói, các ngươi cũng là có lòng, chỉ là các ngươi sẽ lợp nhà sao? Chúng ta sẽ không, nhưng Thiết Oa sẽ a. Hắn trước kia chính là thợ mộc, bởi vì thôn lọt vào thổ phỉ cướp sạch, sống không nổi nữa mới lên sơn gia nhập chúng ta. Ngươi nhìn đại đương gia nhà kia, chính là Thiết Oa tạo. Vậy được, việc này liền giao cho ngươi, ta cho ngươi họa cái dạng thức, các ngươi chiếu vào phía trên xây là được rồi. Tiêu Vũ nói, cầm lấy giấy bút, mấy bút phát họa, một tòa một tầng tiểu lâu các đã sôi nổi tại trên giấy. Đàn đầu gặp, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, hoa, không hổ là sư phụ a. Người chiêu này màu vẽ, quả thực tài năng như thần a. Mấy bút xuống dưới, có thể vẽ ra như thế sinh động như thật chân dung đến, cái này, quả thực so ta trước kia vị tiên sinh kia còn phải cao hơn gấp bội a. Không không không, hắn quả thực không có cách nào cùng sư phụ ngươi so a. Tiêu Vũ nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, nhưng lại không để ý, mà là vẻ mặt lạnh nhạt nói, cầm lấy đi cứ dựa theo hình dáng này thức đến kiến tạo a. Không có vấn đề. Đàn đầu cầm lấy đồ bản thảo, lại là đột nhiên thấy được Tiêu Vũ vừa mới hoàn thành Tản Thiên Bắc Minh thần công, vẻ mặt mừng rỡ nói: "Sư phụ, đây cũng là võ công gì?" "Bắc Minh thần công, cũng là bản môn một môn tuyệt học." "Bắc Minh thần công?" Nghe xong liền tốt như bơ ga. Đàn đầu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng: "Ta có thể học cái này không?" Tiêu Vũ nghe vậy, đưa tay tại hốt của hắn bên trên chính là vỗ một cái, Thái Cực Quyền cũng còn không nhập môn đâu, lại muốn học cái này. Thật là đột nhiên nghĩ đến, sao không nhường đàn đầu thử một chút, công pháp này đến tột cùng có thể hay không tu luyện. Nếu là hắn tu luyện thành công, kia lấy hắn hệ thống đặc tính, có thể hay không trực tiếp cho hắn đến mắt cấp, sau đó bù đắp sửa những cái kia không hợp lý địa phương. Cái này, thật có thể thử một chút ta. Dù sao lấy hắn Thái Huyền Kinh hiệu quả trị liệu, coi như đàn đầu luyện tẩu hỏa nhập ma, cũng có thể đem hắn cứu trở về. Tiêu Vũ nhìn về phía đàn đầu biểu lộ lập tức biến hòa ái dễ gần lên, bất quá, xem ở ngươi một mảnh hiếu tâm phân thượng, đi, cầm lấy đi tu luyện à, nếu là có chỗ nào không đúng, lập tức dừng lại nói cho ta, nhớ kỹ, chỉ có thể ngươi một người tu luyện, không thể truyền ra ngoài. Là, sư phụ. Đàn đầu lập tức vẻ mặt mở ra tâm, cầm lấy Bắc Minh thần công chạy như một làn khói. Chương 18, Thiên Thần Giáo chương 18, Thiên Thần Giáo dùng cái này đồng thời, Thiên Thần Giáo, Trúc Hải Lâm, tọa lạc ở cách Trung Mạch Sơn trăm dặm có hơn trong sơn gốc. Nhưng thấy nơi này khắp núi xanh tươi, tầng tầng lớp lớp, gió núi lướt qua, biển trúc chập trùng, như biển cả sóng cả, cực kỳ hùng vĩ. Nhưng mà một chỗ xinh đẹp như vậy địa phương, lại là có tiếng không ra, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật mà quật. Bởi vì nơi này chính là Tam Đại Ma Giáo một trong Thiên Thần Giáo chỗ. Càng đi vào trong, xanh tươi rừng trúc càng dường như vô cùng vô tận, cho đến chỗ sâu nhất, có thể thấy được một vách núi, bên dưới vách núi mới có một thâm cốc miệng, có hoàn toàn không có so hoa lệ bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy thần giáo vĩnh hằng, thiên đạo tại tám khỏa rồng bay phượng múa chữ lớn, chỗ sâu thì là có một hoa lệ kiến trúc, đó chính là Thiên Thần Giáo chỗ. Xem như ma giáo tam đại giáo một trong, cái này Thiên Thần Giáo cũng không giống trong tưởng tượng như vậy âm trầm kinh khủng, ngược lại rất có ngăn nắp xa hoa. Phong nghị sự, lúc này, Thiên Thần Giáo các bộ cao tầng tề tụ nơi này, bọn hắn nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trong đại sảnh, cô kia trưng bày thi thể, hoặc nhíu mày, hoặc mặt lộ ra vẻ giận dữ. Nếu là Tiêu Vũ ở đây, nhất định có thể nhận ra cỗ thi thể này là ai, đây chẳng phải là bị hắn một kiếm miểu sát vị kia tà tu yêu nhân sao? Giáo chủ Quý Mặc Hải ngồi tại chủ vị, sắc mặt thong dong bình tĩnh, không thấy mảy may tâm tình chập chờn. Tả hộ pháp Hoài Kỳ âm nhu trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, bởi vì chết người đúng là hắn kết bái tỉ muội, hưu hộ pháp Hoài Hoè, đến tột cùng là ai làm? Thi thể của hắn lại là ở đâu phát hiện? Một gã nam tử áo đen tiến lên, cung kính ôm quyền, khởi bẩm Tả hộ pháp, là tại Trung Mạch Sơn dưới một chỗ bãi tha ma phát hiện, chúng ta tìm tới hưu hộ pháp lúc, hắn đã bị người vùi lấp, sớm đã chết đi rất nhiều ngày. Hoài Kỵ nhướng mày, Trung Mạch Sơn, loại kia địa phương cất chim cũng không có còn có ai có thể giết được Hoài Hoè, có biết kia một vùng đến tột cùng có gì thế lực tồn tại? Chỉ có hai cỗ tiểu sơn tặc, một thôn xóm, một là kê phi đàn đà trại, tính cả người già trẻ em cũng bất quá mới mấy chục người, hơn nữa cái này trong sơn trại người, từng cái trí lực so với người bình thường còn thấp hơn hạng. Hai là mãnh hổ trại, có gần 200 người, bọn hắn cũng phi thường quy sơn tặc, mà là xuân sinh thành đinh gia nuôi chân chó, chuyên vị đinh gia làm chút nhận không ra người hoạt động. Về phần cái thôn kia, tên là A Lão Hổ, chỉ có mười mấy gia đình, đều là thợ săn, thôn nông. Nhưng căn cứ chúng ta điều tra đến tin tức biết được, bây giờ mãnh hổ trại trại chủ, báo đốm đã bị kê phi đàn đà trại người giết chết. Dường như bọn hắn trong trại xuất hiện một vị cao thủ, hữu hộ pháp có cực lớn khả năng chính là bị người này giết chết, dù sao, hữu hộ pháp vùi lấp chi địa liền thuộc về kê phi đàn đà trại địa bàn. Hoài Kỵ nghe vậy, âm nhu trên mặt lộ ra sát ý lạnh như băng, bất luận là ai, thà giết lầm, không buông tha, hai cái này hàng ngãi người, cộng thêm cái thôn kia, giết hết cho ta, đến lúc đó, hung thủ tất nhiên sẽ tự động hiện thân. Giáo chủ Quý Mặc Hải nghe vậy, lúc này mới lạnh nhạt mở miệng, lúc này chính là khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, chúng ta còn chưa thích hợp bại lộ hành tung, đồ sát sự tình không thể làm. Nếu là gây nên những danh môn chính phái kia chú ý, ngược lại không ổn. Hoài Kỵ, ta biết ngươi cùng Hoài Quý tình cảm, nhưng việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, không đáp ý khí nắm quyền. Ngươi muốn báo thù có thể, nhưng ở cái này khẩn yếu thời điểm, không được loạn tạo đồ sát, cần chú ý cẩn thận. Còn có, Hoài Quý trên người huyền âm vệ ma công đã di thất, cần phải đem tìm về, tuyệt không cho phép có sai lầm, ngươi có thể minh bạch. Hoài Kỵ nghe vậy, đầy mặt sát ý vẻ giận dữ lúc này mới thu liễm, cung kính chào, minh bạch, giáo chủ xin yên tâm, thuộc hạ nhất định tìm về huyền âm vệ ma công tới tương quan người, thuộc hạ cũng biết cùng nhau giải quyết. Nhìn ra được. Hoài Kỵ đối với vị giáo chủ này, kia là tùy tâm e ngại cung kính, dù sao, Quý Mặc Hải thật là danh xưng ma giáo đệ nhất cao thủ, hắn có thể ngồi lên giáo chủ chi vị, cũng là dùng tuyệt đối vũ lực uy hiếp quần hùng mà đang lâm bảo tọa. Quý Mặc Hải im lặng gật đầu, không đang chăm chú việc này, mà là lời nói xoay chuyển, hai mắt biến sắc bén, nghe đồn tại Yên Châu một vùng, có thiên ma kiếm pháp ra mắt, không biết là thật là giả. Một gã tuổi trên 50, lão giả râu tóc bạc trắng tiến lên, cung kính nói, việc này thuộc hạ cũng là có chỗ nghe thấy, nghe đồn kiếm pháp này bị một thiếu niên đoạt được, trong vòng một đêm, chu diệt ngày xưa cửu gia cả nhà. Sau tại quan phủ truy sát hạ, tại nửa tháng trước, hư hư thực thực trốn đi Xuân Sinh Thành, nhưng này về sau hắn liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, lại không nửa điểm tung tích. Cha, cần phải tìm tới người này, bây giờ ta giáo nhân tài tàn lụi, đã hắn khiến chính đạo không dung thứ, tự nhiên nhập ta ma giáo. Giáo chủ yên tâm, nơi này là địa bàn của chúng ta, coi như đảo ba thước đất, chúng ta cũng biết tìm tới hắn, chỉ là, hắn nếu là không muốn Quý Mặc Hải vẻ mặt lạnh nhạt, vậy thì giết, Thiên Ma kiếm pháp chính là kiếm ma tiền bối tuyệt học, há có thể bị ngoại nhân học được. Ách như vậy được không? Dù sao hắn cũng coi là kiếm ma tiền bối truyền nhân a. Chúng ta xưa nay đều là lấy lý phục người, dạng này phải chăng có chút không ổn? Quý Mặc Hải hai mắt quét ngang, ba khi ầm ầm, có gì không ổn? Nhập ta ma giáo mới là chuyên nhân, không vào ma giáo chính là địch nhân. Nói, giơ lên nắm đấm của mình, âm thanh lạnh lùng nói, đây mới là đạo lý, hiểu? Thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Trung Mạch Sơn, Kê Phi Đản đã chạy. Tiêu Vũ thật sớm chính là bị bên ngoài đinh đinh đương đương thanh âm đánh thức, lúc này bất đắc dĩ lắc đầu, cái này sáng sớm bọn gia hỏa này liền bắt đầu động công, thật là đủ chịu khó. Mặc quần áo tử tế, ra cửa, chính là nhìn thấy Lục Đậu đang hét lớn đám người bận rộn xây nhà thân ảnh, chỉ chốc lát sau, lại gặp Đại Nha bưng một chậu nước hướng hắn đi tới, "Sư phụ, ta tới giúp ngươi rửa mặt ta." Tiêu Vũ cười sờ lên đầu của nàng, tiếp nhận trong tay nàng chậu nước, "Ta có tay có chân, cái nào dùng lấy ngươi đến vậy, đem nước cho ta là được." Rửa mặt trên đường, thuận miệng không quên hỏi một câu, "Thái cực quyền luyện thế nào?" Chiêu thức đều đã thuần thục, nhưng luôn cảm giác thiếu chút gì, Đồ Có Hình Đại Nha vẻ mặt hiếu kỳ chăm chú, "Đây là tại sao vậy?" "Sư phụ, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Nha đầu này lực lĩnh ngộ có chút lợi hại a." Tiêu Vũ tràn đầy kinh ngạc, trong công viên đánh thái cực quyền, không phải liền là Đồ Có Hình sao? "Ý nghĩa, được ngươi đến lĩnh ngộ a." Tiêu Vũ mặt không đổi sắc, vẻ mặt bình tĩnh lại lạnh nhạt, có chút thần côn kia mùi, "Không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến, thái cực quyền dễ học khó tinh, để ý mà không tại hình, tại niệm mà không tại chiêu, ngươi bình thường nhiều hơn cảm thụ hạ tự nhiên, nếu có thể một khi đốn ngộ, tự nhiên mà vậy liền đã hiểu." "Để ý mà không tại hình, tại niệm mà không tại chiêu, cảm thụ tự nhiên." Đại Nha ánh mắt loẹt loẹt nhìn xem Tiêu Vũ, "Cái hiểu cái không, kia muốn làm sao cảm thụ tự nhiên a sư phụ?" Tiêu Vũ tùy ý mắt nhìn bốn phía hoa cỏ cây cối, nói, "Nghe nhiều, nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều." Đại Nha nghe vậy, rộng mở trong sáng, lập tức chạy đến trước sơn môn nhắm mắt cẩn thận khoảnh nghe gió bắt đầu thổi âm thanh cùng tự nhiên thanh âm đến. Nhìn xem Đại Nha bóng lưng, Tiêu Vũ trong bụng ít nhiều có chút chờ mong, lấy nha đầu này ngộ tính, không biết rõ có thể hay không tu luyện ra có chút thành tựu đến. Chương 19, Bắc Minh Thần Công chương 19, Bắc Minh Thần Công dựa mặt hoàn tất về sau, Tiêu Vũ đang định đi công trường đi dạo, lại thình lình nghe trong đầu chuyển đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Đồ đệ của ngươi Trần Nhị Cậu đã thành công nhập môn khí phách làm nghe sinh hô hấp thuật thổ nạp, đạt được phản hồi, ngươi khí phách làm nghe sinh nội công đã đại thành, đạt đến viên mãn." Tiêu Vũ lập tức đình trệ nguyên địa, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng bàng bạc chân khí ở thể nội sinh sôi, nếu như nói, bởi vì thập bộ sát nhất nhân sinh sôi mà ra chân khí chỉ là dòng suối lời nói, như vậy hiện tại, chân khí trong cơ thể hắn đã như kia bông dương đại hải, toàn thân tràn ngập không dùng hết lực lượng. Vận công tại hai chân, dưới chân của hắn chỉ là một chút, thân hình sát na tựa như thuần gì, xuất hiện ở mấy chục mét có hơn, cái loại này tốc độ, lập tức nhường hắn hưng phấn không thôi, phải biết, đây chỉ là đơn thuần tốc độ, nếu là vận dụng lên khinh công, còn đến mức nào. Đang lúc Tiêu Vũ ở vào kích động hưng phấn lúc, Trần Nhị Cẩu kia tràn đầy kích động kêu to cũng là tùy theo nhớ tới, sau đó liền nhìn thấy hắn từ trong phòng bật ra, nhanh như chớp hướng Tiêu Vũ chỗ chạy tới, "Sư phụ, sư phụ, ta tu luyện ra nội công, ta tu luyện ra nội công, ta Trần Nhị Cẩu, từ nay về sau cũng là võ lâm cao thủ." Tiêu Vũ móc móc bị Trần Nhị Cẩu kia lớn giọng chấn đến lỗ tai, vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Đi, chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, nhìn em ngươi kích động, kế tiếp, chăm chú đi xem mỗi một phút đồ, phải tất yếu đem bên trong tất cả nội dung học hết, khi đó ngươi mới là đúng nghĩa đem Thái Huyền Kinh tu luyện nhập môn, có thể minh bạch." "Là." Kia đồ nhi tiếp tục đi tu luyện. Trần Nhị Cẩu nghe vậy, lập tức thu liễm tâm tình, cũng không đợi Lục Đậu bọn người đến đây chúc mừng, quay người lại là chạy vào phòng trong, bế con đi. Bất chi bất giác, bình tĩnh ba ngày liền như vậy đã qua. Là đêm, đã sâu. Đêm khuya Kê Phi Đản đã chạy cũng như thường ngày đồng dạng vô cùng yên tĩnh, ngay cả Tiêu Vũ từ lâu tiến vào mộng đẹp. Một đạo khách không mời mà đến lặng yên tại dưới núi tung càng mà đến, xuất hiện ở hàng ngái cổng. Nhìn xem kia siêu siêu bẹo bẹo Kê Phi Đản đã chạy năm viên chữ lớn, nam tử áo đen trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh, chính là chỗ này dưới chân điểm nhẹ, thân hình lóe lên, lặng yên không tiếng động tiến vào trại bên trong, một lát sau, xuất hiện ở đàn đầu nhà trước cửa sổ, theo kia dùng mấy khối tấm ván gỗ may vá vách tường nhìn lại, mượn mây quan, vừa vặn có thể mơ hồ nhìn thấy, đàn đầu ngồi tại giường cây bên trên, ngũ tâm triều thiên, dường như đang ngồi tu luyện. Nam tử áo đen thấy thế, trong mắt lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất, sắc ý lặng yên phóng thích, đồng thời sinh lòng cảnh giác, đây là huyền âm phệ ma công phương pháp tu luyện. Chẳng lẽ hữu hộ pháp chính là bị hắn giết chết? Mà liền tại hắn phóng thích sát ý trong đáy mắt, nguyên bản đang ngủ say Tiêu Vũ, hai mắt đống nhiên mở ra, nghiêng đầu hướng đạn đầu phòng ở chỗ nhìn sang, có thích khách. Cùng một thời gian, nguyên bản cũng ở vào tu luyện Trần Nhị Cẩu cũng là đống nhiên mở hai mắt ra, thật sự là thật can đảm, cái quái gì dám đến ta Kê Phi Đản đã chạy dương ai. Người áo đen tại xem xét tỉ mỉ đạn đầu một hồi về sau, lại có hay không đã quyết suy nghĩ trong lòng, gia hỏa này thể nội mới vừa vận sinh sôi ra một điểm nội lực, cứ như vậy tiêu chuẩn, dù cho mấy trăm cũng không thể nào là hữu hộ pháp đối thủ. Nhưng hắn cũng xác định một sự kiện, chính là hữu hộ pháp hoài quý chết, xác định vững chắc cùng cái này Kê Phi Đản đã chạy thoát không khỏi liên quan. Xem ra có cần phải bắt hắn lại ép hỏi một phen. Nam tử áo đen theo cửa sổ, lặng yên không tiếng động tiến vào đàn đầu gian phòng, vừa mới đi đến trước giường, đã thấy đàn đầu khép hở hai mắt đột nhiên mở ra, này kêu to một tiếng, yêu nghiệt phương nào, nửa đêm sờ giường của ta bên cạnh, chẳng lẽ tham luyến sắc đẹp của ta, mong muốn bạo ta hoa cúc không thành. Nghe được cái này âm thanh hét lớn, chạy đến cứu viện Tiêu Vũ sửng sốt bị cứng rắn không mấy giây, mẹ nó, cái này hai hàng mạch suy nghĩ quả nhiên thanh kỳ. Đầu này bên trong đến tuột cùng trang là thứ gì a? Không chỉ có là Tiêu Vũ, ngay cả người áo đen cũng là bị đạn đầu đột nhiên tới hét lớn cho cứng rắn không mấy giây, ngu ngơ tại chỗ, lập tức thẹn quá hóa giận, giận tí mặt, hôn trướng. Con mẹ nó ngươi coi lão tử là người nào? nói, nén giận lên tiếng, động tác nhanh như gió, còn không đợi đản đầu có phản ứng, chính là một thanh nắm hắn cổ họng. Nguyên bản loại trường hợp này, hắn là không thích hợp náo ra động tĩnh, hấp dẫn người khác chú ý, nhưng là đản đầu lời nói thực sự quá khinh người, mà lấy tâm tính của hắn, cũng không thể nhịn xuống. Đản đầu chợt cảm thấy hô hấp khó khăn, hai mắt trợn thật lớn, hắn luống cuống, gian nan biện xuất một câu càng làm người tức giận đến, anh hùng, gian, là được, con mẹ nó ngươi, đừng gian, giết ta, ta sợ đau ta. Người áo đen chợt cảm thấy nộ khí dâng lên, vì cái gì tiện nhân này mỗi một câu nói, liền có thể nhường hắn trong nháy mắt phá phòng bốc hỏa đâu. Khó trách ban ngày hắn nghe ngóng cái này kê phi đản đả trại thời điểm, những thôn dân kia nghe xong, đều phi bên trên một tiếng nói suối quẩy, thì ra cái này kê phi đản đả trại người đúng là như thế làm giận, hạ tiện như vậy à. Giờ phút này, người áo đen sát ý không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, náo ra dạng này động tĩnh, hắn cũng biết, xung quanh người khẳng định đã bị kinh động, vậy thì không có gì tốt bận tâm ẩn giấu. Như ương giống như trưởng lực trong tay bên trong hiện lên, hắn chính là muốn một thanh bóp gãy đản đầu cổ họng thời điểm, cảm nhận được sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, đản đầu tựa như tiềm lực đại bạo phát đồng dạng, chừng hai mắt một cái, vận khởi vừa mới sinh sôi đi ra không nhiều nội lực tại hai tay, đột nhiên bắt lấy cái kia nắm cổ họng của mình tay. Người áo đen chỉ cảm thấy một vệt nhiệt lưu cầm chặt tay phải của mình, lúc này khẽ ồ lên một tiếng, cái này tình huống như thế nào? Nội lực của hắn càng như thế chí cương chí dương. Hắn tu luyện không phải huyền âm vệ ma công. Còn đang nghi hoặc, người áo đen sắc mặt bỗng nhiên lại là biến đổi, nói thầm một tiếng cũng tốt, bởi vì hắn khiếp sợ cảm nhận được, kia nắm chặt chính mình tay phải trong hai tay, vậy mà truyền vang ra một cỗ hấp lực, trong cơ thể hắn nội lực vậy mà không bị khống chế bị nuốt hút tới, cái này sao có thể? Hút công không phải chỉ có luyện được huyền âm thể khả năng có tác dụng sao? Gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, tay trái quả quyết một trường vỗ ra, đản đầu lập tức gào lên thê thảm, hai tay bất lực bùng ra, thân hình đánh vỡ vách tường trực tiếp bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ ngã ở phía ngoài trên đường cái, ngẹo đầu, ngất đi. Đồng thời, Tiêu Vũ trong đầu cũng là vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, đồ đệ của ngươi là đầu, tại nguy nan lúc lĩnh ngộ thôn hấp ma công chân ý, thôn hấp ma công nhập môn, đạt được phản hồi, ngươi thôn hấp ma công đã đại thành, đạt đến viên mãn, bởi vì là tự sáng tạo võ học, lô thủng rất nhiều, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, phải chăng mở ra hệ thống diễn hóa chữa trị công năng. Tiêu Vũ nghe vậy, lập tức sợ ngây người, ngoại tạo. Cái này rất thật đã luyện thành. Chữa trị, lập tức chữa trị. Chữa trị bên trong năm 20-50-70-100 sửa lại thành công, thỉnh bị mới sáng tạo võ học mệnh danh. Bắc Minh thần công, liền gọi Bắc Minh thần công. Chương 20, ma giáo đột kích chương 20, ma giáo đột kích mệnh danh thành công. Sau một khắc, một mạch ký ức như bỗng nhiên hiểu rõ đồng dạng hiện lên Tiêu Vũ trong đầu, quyền kia hắn tự sáng tạo không chọn vẹn Bắc Minh thần công không, đang chính xác mà nói, hẳn là thôn hấp ma công lặng yên tại Tiêu Vũ trong đầu bù đắp tạo ra, tạo thành một môn mới chân chính tuyệt học thần công. Giờ phút này, Tiêu Vũ có một loại minh ngộ, hệ thống bù đắp bộ công pháp này mới được xưng tụng là chân chính Bắc Minh thần công mà hắn dạy cho đản đầu kia bộ không chọn vẹn công pháp, chỉ có thể là thôn hấp ma công hơn nữa còn là tàn công, tiếp tục tu luyện xuống dưới, tất nhiên kinh mạch rối loạn, nội lực, huyết khí ngực dòng, tiếp theo tẩu hỏa nhập ma, có nguy hiểm đến tính mạng. Chúc mừng ngươi thành công tự sáng chế tuyệt học Bắc Minh thần công, Bắc Minh thần công trực tiếp tấn cấp mắt cấp, ký tinh như đạo. Đợt, công pháp cảnh giới phân chia, nhập môn, tiểu thành, tinh thông, đại thành, viên mãn, phản pháp quy chân, ký tinh như đạo. Chú, công pháp cảnh giới không cùng cấp tại tu vi cảnh giới, công pháp cảnh giới tăng lên lĩnh ngộ, chỉ có thể gia tăng chiến lực, tỉ như đồng cấp vô địch, vượt cấp khiêu chiến, đương nhiên, công pháp cảnh giới càng cao, tấn cấp cảnh giới cũng biết biến đơn giản. Cảm thụ được thể nội cái kia liên miên không dứt bành trướng nội lực, Tiêu Vũ khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia mỉm cười, hắn có thể cảm giác được, mặc dù tu vi cảnh giới không có tăng lên nhiều ít, nhưng là chiến lực lại là đạt được một cái kinh khủng tăng lên, hắn cảm giác mình bây giờ có thể đơn đấu lúc trước chính mình 10 cái không ngừng. Hơn nữa, hắn mơ hồ trong đó đã đụng chạm đến một loại huyền chi lại huyền cảm giác, nếu là có thể xuyên phá tầng này cảm giác, hắn tin tưởng chính là tấn cấp cảnh giới kế tiếp thời điểm. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Tiêu Vũ mắt nhìn cách đó không xa đã hôn mê đàn đầu, mặc dù cách xa nhau mười mấy mét, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được tên kia cũng không chịu cái gì vết thương chí mạng, cũng là yên tâm không ít. Lúc này hai mắt có chút nheo lại, hướng vị kia từ trong phòng đi ra người áo đen nhìn sang, sắc ý phun trào. Trong khoảnh khắc, người áo đen chỉ cảm thấy một cỗ vô hình đại sơn đè xuống, Tiêu Vũ thân hình vô hạn cất cao, tại trong lúc vô hình cho hắn một cỗ áp lực lớn lao sợ hãi, khiến hắn hai mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này kê phi đản đã chạy, lại có như thế cao thủ, cái này loại này khí thế hoàn toàn không thua giáo chủ, cái này sao có thể? Người áo đen lập tức luống cuống, quả quyết cắn chốt lưỡi, lấy kịch liệt đau nhức để cho mình tại Tiêu Vũ uy áp lần sau qua thần đến, lập tức run rẩy tay phải, vừa định có hành động, đã thấy Tiêu Vũ đã đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay hấp lực phun trào, người áo đen thân thể sát na không bị khống chế bị hút bay đi, chỉ cảm thấy yết hầu siết chặt, đã bị đối phương gắt gao nắm cổ họng. Nhưng cái này còn không phải nhường hắn sợ hãi nhất, làm hắn càng thêm sợ hãi vẫn là tại chính mình bị nắm cổ họng trong nháy mắt, hắn có thể thanh trừ cảm nhận được trong cơ thể mình nội lực khoảnh khắc không bị khống chế bị đối phương cho hấp thụ đi. Bất quá hai cái hô hấp ở giữa, hắn một thân nội lực đã bị hút sạch sẽ. Tiêu Vũ tiện tay như là rác rưởi đồng dạng, đem người áo đen ném tới một bên, nội lực hoàn toàn biến mất hắn, đã mất đi hành động năng lực. Hắn không có trực tiếp hạ sát thủ, là bởi vì phát hiện người này mặc trước mặt vài ngày hắn giết cái kia tà tu có chút cùng loại, cho nên lưu lại người sống mong muốn để ra nghi vấn một phen. Mà đúng lúc này, đã thấy Trần Nhị Cẩu vọt sang phá bên này, trước tiên chính là thấy được nằm xuống đất đàn đầu, lập tức giận dữ, cuống quýt chạy tới đem hắn đỡ dậy, vung lên thai to hạt dưa chính là trên mặt của hắn mạnh mẽ tới hai lần. Đàn đầu, ngươi không sao chứ? Đàn đầu, thỉnh a đàn đầu. Ba ba lại là hai thai phá tử xuống dưới, đàn đầu khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng. Mắt thấy đàn đầu vẫn là không có tỉnh, Trần Nhị Cẩu lúc này hướng Tiêu Vũ nhìn sang, sư phụ, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Đàn đầu đây là bị ai đánh? Tiêu Vũ im lặng, nhìn về phía cái kia người áo đen, lớn như vậy người ngươi liền không thấy sao? Ân. Trần Nhị Cẩu theo Tiêu Vũ ánh mắt nhìn, lúc này mới phát hiện cách đó không xa còn là người, Thảo. Hóa ra là ngươi. Mặc vào một thân hắc, lão tử trong lúc nhất thời vậy mà không nhìn ra, chính là ngươi đánh đàn đầu đúng không? Nói, đưa tay hướng trong đũng quần sờ mó, một thanh vết dỉ loang lổ thái đao đã nơi tay, lúc này nện bước vô cùng phách lối bộ pháp đi tới, nói, ngươi có phải hay không mánh hổ chạy người? Hơn nửa đêm tìm chúng ta cái này đến, có mục đích gì? Đại đương gia, xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, nơi xa lại là chuyển đến lục đầu thanh âm, hiển nhiên, những người khác là bị động tĩnh của nơi này đánh thức. Trần Nhị Cẩu lúc này thét lên tiếng, Thảo. Địch nhân đều đánh vào nội bộ, các ngươi thậm chí vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Cái gì? Có địch nhân. Trong khoảnh khắc, Kê Phi Đản đã chạy loạn tung tung theo, ồn ào thanh âm nổi lên bốn phía, không bao lâu, từng cây bó đuốc sáng lên, tất cả sơn tặc đều là xách theo thái đao đem nơi đây bao bọc vây quanh. Khi bọn hắn nguyên một đám nhìn thấy xương mặt xương mũi giống như cái đầu heo đản đầu lúc, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lục đầu càng là hét lên một tiếng, hướng cái kia người áo đen nào tới, chơi ngươi lại ra, dám đem chúng ta đản đầu đánh thành dạng này, lao tử ngày hôm nay liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì là nhục thể cùng trên tinh thần song trọng tra tấn. Ôi ngoại tảo. Tiêu Vũ thấy thế, vội vàng xoay người qua đi. Tàn bạo, quá mẹ hắn tàn bạo, cái này lục đầu, quả nhiên rất khủng bố a. Người áo đen thì là trừng hai mắt một cái, mộng, chính mình trông hơn 30 năm trình tiết cứ như vậy không có. Một cô buồn nôn hảo cảm treo không có nhường hắn mất đi. Xì nhục, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Nhưng hắn cố nén không có hô to gọi nhỏ, mà là run rẩy tay phải, từ trong ngực móc ra một vật, quả quyết kéo ra, chỉ nghe bức u một tiếng, một tia sáng phóng lên tận trời, tại bầu trời đêm lóe lên liền biến mất. Quay lưng đi Tiêu Vũ nhướng mày, bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, tín hiệu. Đây là cầu viện. Sắc mặt lập tức sụ xuống, nếu không phải lục đầu cái này buồn nôn đồ chơi, hắn cũng không đến nỗi làm cho đối phương đạt được. Lúc này xoay người sang chỗ khác nhìn thoáng qua, lại làm đội vàng liếc mở ánh mắt, Thảo, hình tượng quá đẹp, không dám nhìn à. Lập tức đối Trần Nhị Cẩu khoát tay áo, mau đem cái đồ chơi này lôi đi. Trần Nhị Cẩu nghe vậy, lập tức tiến lên đá lục đầu một ước, nghe thấy được không có, lục đầu, ngươi mẹ nó buồn nôn tới sư phụ, xéo đi nhanh lên. Lục đầu nghe vậy, ngẩng đầu quệt miệng sưng nước bọn, cười hắc hắc, thật sự lăn khỏi chỗ, lan qua một bên. Không bao lâu, chính là nhìn thấy không ít người áo đen theo cửa sơn trại tung càng thoáng hiện, tinh tế đến, chừng 12 người. Người cầm đầu nhìn thoáng qua kia nằm xuống đất, vẻ mặt sinh không thể luyến người áo đen, ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng như ngừng lại Tiêu Vũ trên thân, trong mắt sắc ý hiện lên, không nghĩ tới cái này nho nhỏ một cái trong sân trại, còn có các hạ cái loại này cao thủ, xem ra Hoài Quý chính là chết vào tay ngươi. Chương 21, nghi ngờ kỵ chương 21, nghi ngờ kỵ cái gì Hoài Quý? Ngươi mẹ hắn nói cái gì đổ chơi đâu? Trần Nhị Cẩu xách theo thái đao, chỉ vào Hoài Kỵ phách lối kêu to, nửa đêm tìm chúng ta chạy đến, muốn làm giá không thành. Tiêu Vũ vẻ mặt im lặng nhìn về phía Trần Nhị Cẩu, gia hỏa này đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ là tình huống như thế nào, còn tưởng rằng đối phương là mánh hổ chạy người đâu. Không chỉ là hắn, chỉ sợ những người khác không có hiểu rõ tình hình hiện tại như thế nào a. Hoài Kỵ liếc qua Trần Nhị Cẩu, không có đi để ý tới, đoán chừng đã điều tra rõ ràng, biết gia hỏa này trí thông minh có chút khiếm khuyết, cho nên lời nhắc cùng hắn nói nhảm, mà là nhìn về phía Tiêu Vũ, gọn gàng dứt khoát nói, giao ra huyền âm phệ ma công chúng ta có thể cho cái này chạy bên trong người lưu lại toàn thây, không phải hải cốt không còn. Quả nhiên là cái kia tà tu đồng bọn. Không cần thảo vấn, Tiêu Vũ cảm thấy đã minh bạch, đã như vậy, vậy thì toàn bộ lưu lại tốt. Chỉ là Hoài Kỵ kia cao ngạo không nhìn thái độ, lại là đưa tới Trần Nhị Cẩu bất mãn, ai nha cũng dám không nhìn lão tử, gặp qua phách lối, chưa thấy qua so lão tử còn phách lối. Nói, đã xách theo thái đao, xông tới. Một gã người áo đen thấy thế, lập tức tung càng mà ra, chặn Trần Nhị Cẩu đường đi, một kiếm vung chạm, thẳng đến cổ họng. Trần Nhị Cẩu không sợ chút nào, trong tay thái đao tung bay, hóa thành dày đặc đao ảnh, cùng người áo đen kia chiến ở cùng nhau, bất quá 2-3 chiêu, chính là chiếm cứ thượng phòng, lập tức một cái thác thân mà qua, cái kia người áo đen đã mới ngã xuống vũng máu bên trong. Trần Nhị Cẩu lúc này một dương trong tay nhuốm máu thái đao, bày tự cho là rất phong tao tư thế, tràn đầy đắc ý nói, liền cái này, ta còn tưởng rằng có nhiều như bước đầu. Hoài Kỵ thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, trên tình báo nói, cái này Kê Phi Đản đã trại trại chủ, không phải chỉ là người bình thường sao? Vì sao ngay cả một gã nhị lưu võ giả đều không phải là mấy hợp chi địch, tin tức có sai à? Không sai không sai, không nghĩ tới các ngươi cái này nho nhỏ hàng gái, ẩn giấu còn rất sâu. Hoài Kỵ vẻ mặt bình tĩnh phủi tay, sắc mặt đột nhiên biến đổi, băng lãnh hạ lệnh, giết, chó gà không tha. Còn lại 10 tên người áo đen nghe vậy, im lặng rút kiếm, hướng Trần Nhị Cẩu giết tới. Tiêu Vũ cũng không động thủ, xem như sư phụ, vẫn là phải có chút bức cách, đã đồ đệ động thủ, làm sư phụ tự nhiên xem kịch. Mắt thấy Trần Nhị Cẩu bị người áo đen vây công, lục đầu lập tức hét lên một tiếng, đại đương gia bị quần đầu rồi. Các minh đệ, lên a. Bọn sơn tặc nghe vậy, căn bản là không có quản thực lực của hai bên chênh lệch, nghĩa vô phản cố xách theo thái đao xông tới. Trần Nhị Cẩu một cước đạp bay đi đầu công tới người áo đen, gặp tình hình này, phách lôi giống to, đều đừng tới đây, chỉ là mấy cái lâu la, có thể làm gì được ta? Lao tử hiện tại thật là cao thủ, nhìn ta tú liền xong rồi. Nói, lại là giống to một tiếng, khí phách làm nghe sinh. Ầm rơi sát na, đã thấy Trần Nhị Cẩu trên thân bỗng nhiên bốc lên ra một cô lớn lao chân khí nội kình đến, vậy mà tạo thành một loại vô hình trận vực, lấy mắt thường có thể thấy được dáng vẻ hiện ra. Cỗ này chân khí nội kình tựa như nước gợn sóng ảnh hưởng tới quanh mình trọng lực, tính cả trên mặt đất cục đá đều là lơ lửng mà lên, cảnh tượng quả thực là hoa lệ đến cực điểm. Lúc đầu bọn người thấy thế, nhao nhao dừng bước lại, nguyên một đám kinh động như gặp thiên nhân, hoa đại đường ra rất đẹp nha. Đều cho lão tử chết đi. Chỉ thấy Trần Nhị Cẩu giống to một tiếng, chân khí nội kình đột nhiên chấn động mà mở, hóa thành một cỗ vô cùng bàng bạc kình khí chấn động khuếch tán ra, đem bốn phía người áo đen toàn bộ cho đánh bay ra ngoài, nguyên một đám ở không trung thổ huyết, mạnh mẽ té ngã trên đất, không chết thì cũng trọng thương. Trước, thiên thiên cương khí. Ngươi đúng là tiên tiên cao thủ. Hoài Kỵ lập tức bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, vẻ mặt khó có thể tin, trước mắt kẻ ngu này lại là một vị tiên tiên cao thủ. Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn a? Trần Nhị Cẩu tự nhiên không phải cái gì tiên tiên cao thủ, cái này kình khí ngoại phóng, bất quá là Thái Huyền Kinh một lớn đặc điểm, cùng tiên tiên cương khí cực kỳ tương tự, bởi vậy nhường Hoài Kỵ sinh ra hiểu lầm. Trần Nhị Cẩu tự nhiên không biết rõ cái gì là tiên tiên cao thủ, hắn chỉ nghe được đối phương nói mình là cao thủ, lúc này vẻ mặt đắc ý, hất lên phía sau áo choàng, lộ ra mọc đầy lông tóc đùi phải. Có thể nói tao khí mười phần, hừ hừ hừ, tính ngươi có ánh mắt, nhìn ra lão tử là một vị cao thủ tuyệt thế, nhưng là, chậm, ta đã ra tay, các ngươi đã định trước bại vong. Nói, hơi vung tay bên trong thái đao, vết dỉ pha tạp trên thân đao, đúng là nổi lên một vệt kiếm khí bén nhọn. Một màn này, trực tiếp thấy choáng Hoài Kỵ, dùng đao ra hỏa, vậy mà thi xuất kiếm khí, ngươi đây có thể tin? Không phải là đao khí sao? Trên đời lại còn có loại này kỳ hoa ra hỏa. Đồng thời, lại khiếp sợ tại Trần Nhị Cẩu thực lực, sắc mặt biến đến ngưng trọng vô cùng, trước mắt ra hỏa này mặc dù nhìn ngốc hết chỗ chê, nhưng là quả thật làm cho hắn cảm nhận được một cô áp lực lớn lao. Mà đúng lúc này, lại nghe Lục Đầu bỗng nhiên thét lên tiếng, "Đại đương gia huy vũ, đại đương gia khí phách, các minh đệ, còn làm gì ngẩn ra a? Đánh chó mù đường, đều lên cho ta a." Nói, cái thứ nhất kêu to ngao ngao chính là hướng một gã ngã xuống đất kêu rên người áo đen vào tới, sau đó một cái hổ phát, ghé nhào vào trên người của đối phương, chu miệng rộng chính là gặm xuống dưới. Ôi con mắt của ta một đám sơn tặc thấy thế, lập tức tiếng kêu rên lên, ngao ngao lộ ra ngượng nghịu, "Cái này, Thiên Nhu, chúng ta muốn lên sao?" Lục Đầu ca đều hạ lệnh, không lên không được a, có thể ta không thể đi xuống miệng làm sao bây giờ. Tiêu Vũ nghe vậy lập tức đầy đầu hất tuyến, bọn gia hỏa này có vẻ như đã bị Lục Đầu cho mang lệnh, các ngươi đừng như vậy, một cái Lục Đầu liền rất khủng bố, các ngươi nếu là hoàn toàn biến thành Lục Đầu, ta sợ hãi. Tiêu Vũ lúc này tằng hắng một cái nói, khụ khụ, các ngươi cũng đừng học Lục Đầu, đi lên bổ thêm một đao là được rồi. Hô đám người nghe vậy nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, không cần lên đi gặm là được, đối với nam nhân bọn hắn thật không thể đi xuống cái kia miệng. Nhao nhao xách theo thái đao bắt đầu đi lên bổ đao. Những hắc y nhân kia nguyên một đám tất cả đều bị Trần Nhị Cẩu chấn kinh mạch đứt từng khúc, trọng thương không dậy nổi, đâu còn có phản kháng khí lực, nhao nhao biệt khuất chết tại đám sơn tặc này lâu la loạn đao phía dưới. Hoài Kỵ sinh lòng phẫn nộ đồng thời cũng là sinh ra thoái ý, chính mình mang tới người ngoại trừ chính mình, vậy mà liền dạng này toàn quân bị diệt. Quả quyết vận khởi khinh công, thả người nhảy lên, hướng về cửa trại bên ngoài bay đi. Trần Nhị Cẩu thấy thế, lập tức hét lên một tiếng, nhấc chân chọn ra muốn chạy động tác, muốn chạy, không có cửa đâu. Nhìn ta tác đạp như lưu tinh, thân hình phát một cái, khoảnh khắc hóa thành một vệt tàn ảnh đuổi kịp Hoài Kỵ. Trong tay thái đao vung đẩy, kiếm khí như hồng. Hoài Kỵ bản năng cầm kiếm chắn ngang ở phía trước, chợt cảm thấy một cỗ lớn lao kình lực đánh tới, thân thể trực tiếp cách mặt đất bay ngược ra ngoài, nhưng ở hắn một cái lộn ngược ra sau hạ, tan mất lực đạo, vững vàng đáp xuống đất, lập tức, hắn ngây ngẩn cả người, tiên thiên cao thủ, chỉ có chút năng lực ấy. Lập tức, hắn hiểu, sắc mặt lập tức biến vô cùng khó nhìn lên, ngươi không phải tiên thiên cao thủ, ngươi không ta. Chương 22, Tẩu hỏa nhập ma chương 22, Tẩu hỏa nhập ma Trần Nhị Cẩu nghe vậy, sửng sốt một chút, lúc này một cục đờm đã phun ra, không ngươi. A Phi, ngươi cũng xứng. Hoài Kỵ lập tức bị tức gân xanh hẳn lên, đáng chết, chính mình kém chút bị một cái tên giả mạo dọa cho chạy, chợt cảm thấy ném đi mặt mũi, một cỗ sỉ nhục cảm giác xông lên đầu, đầy ngập phẫn nộ tràn ngập lồng ngực, ngươi, đáng chết. Giờ khắc này hắn, sắc mặt âm trầm đáng sợ, thân hình thoát một cái, khoảnh khắc hóa thành một vệt tú ảnh, một kiếm hướng Trần Nhị Cẩu lồng ngực đâm tới. Một kiếm này, nhanh hung ác chuẩn, thân pháp càng là nhanh chóng quỷ quyệt vô cùng, lợi kiếm trong tay phảng phất giống như một vệt lưu quang. Trần Nhị Cẩu bản năng thân thể uốn lẹo, khó khăn lắm tránh thoát cái này chí mạng một kiếm, dưới chân như lưu tình, dọn chuyển Nazi đều biến hóa ra tàn ảnh tới, nhưng bởi vì thực lực chênh lệch, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, chỉ có thể mệt mỏi né tránh, trong lúc nhất thời lại cùng Hoài Kỵ truy đuổi lực lượng ngang nhau. Đáng chết, thật là cao minh khinh công thân pháp, gia hỏa này đến tuột cùng sư thừa gì phái? Cái loại này võ công, vì sao chưa bao giờ thấy qua? Mắt thấy đánh lâu không xong, Hoài Kỵ cảm thấy càng thêm khiếp sợ. Cùng lúc đó, Tiêu Vũ trong đầu cũng là vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, đồ đệ của ngươi Trần Nhị Cẩu, lĩnh ngộ khinh công thân pháp táp đạp như lưu tinh đạt được phản hồi, khinh công của ngươi thân pháp táp đạp như lưu tinh tăng lên đến viên mãn. Tiêu Vũ nghe vậy, nhìn xem giữa sân Trần Nhị Cẩu, kia là lòng tràn đầy sợ hãi thán phục, gia hỏa này mặc dù hai điểm, nhưng khả năng thật đúng là luyện võ kỳ tài a. Mà đúng lúc này, một bên đã tỉnh lại đàn đầu đống nhiên phát ra một tiếng kêu rên, "Úc, sư phụ, cứu mạng a, ta muốn nổ rồi." Tiêu Vũ nghe vậy, không khỏi hướng đàn đầu nhìn sang, đã thấy hắn lúc này toàn bộ làn da biến một nửa đỏ, một nửa bạch, đến mức đều bốc lên nhiệt khí tới. Một cái, Tiêu Vũ liền nhìn ra hắn vấn đề chỗ, đây là bởi vì gia hỏa này thể nội kia một âm một dương nội lực đang tắc quái, đến mức tẩu hỏa nhập ma. Quả nhiên, hắn nghiên cứu ra được bị hệ thống nhận định là thôn hấp ma công tàn công không đáng tin cậy a, đản đầu đây là chúng chiêu. Thôn hấp ma công tu luyện ra được nội lực thuộc về cực dương, mà đản đầu hết lần này tới lần khác lại hút vào hoài kỵ kia cực âm nội lực, không có đồng hóa đặc tính thôn hấp ma công tự nhiên vô pháp đồng thời dung nạp cái này hai cỗ hoàn toàn tương khắc nội lực, đến mức ở trong cơ thể hắn đã xảy ra thủy hỏa bất dung hiện tượng, đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Vũ thân hình thoát một cái, xuất hiện ở đản đầu trước mặt, làm bộ vì hắn đem xuống mạch, sau đó chứng chặt đàng hoàng nói, xem ra là ngươi đang luyện công thời điểm bị người bỗng nhiên quấy rầy, đến mức tẩu hỏa nhập ma. Đản đầu nghe vậy, lập tức nhìn về phía giữa sân còn tại cùng Trần Nhị Cẩu chiến đấu hoài kỵ, lòng tràn đầy phẫn nộ, lại tràn đầy lo lắng hỏi, nhất định là hắn. Tên vết thương, thật sự là hại thằng ta, vậy làm sao bây giờ á sư phụ, ta cảm giác thân thể nóng quá a. Giống như có một lạnh một nóng đổ vật tại trong thân thể đánh nhau, ta cảm giác muốn bạo tạc rồi. Tiêu Vũ trầm tư một lát, nghĩ, dẫn đến đản đầu tẩu hỏa nhập ma, là trong cơ thể hắn kia không bị khống chế hai cỗ nội lực, nếu là đem hắn nội lực trong cơ thể đều hút sạch, phải chăng liền có thể giải quyết vấn đề. Bất quá cái này giống như có chút không ổn, dù sao hút sạch hắn nội lực, đồng đẳng với trực tiếp phế đi hắn vừa mới tu luyện võ công. Tiêu Vũ nghĩ, hai mắt đống nhiên sáng lên, nếu là công pháp vô pháp đồng hóa hai loại nội lực vấn đề, đem giải quyết không được sao? Lúc này vẻ mặt thành thật nói, vận công tại ủy bên trong huyệt đến thiên trùng, hợp cốc huyệt tại huyết hải huyệt. Cần biết phục chén nước trên chỗ chúng, thì lấy cái lá làm thuyền được. Lấy chén làm thì không xong, nước cạn mà thuyền lớn cũng. Còn chi Bắc Minh, lớn thuyền thuyền nhỏ đều chở, cá lớn cá con đều cho đây mới thực là Bắc Minh thần công. Đản đầu nghe vậy, lập tức từ trong ngực lấy ra một chương nhân thể huyệt bị đồ mở ra tại trước mặt, ân. Ủy bên trong huyệt tại cái này. Huyệt thiên trung tại cái này. Nơi này là hợp cốc huyệt cùng huyết hải huyệt. Tiêu Vũ thấy cảnh này, kia là vẻ mặt im lặng, mẹ nhà hắn, ngươi luyện công là vừa nhìn huyệt vị đồ bên cạnh luyện sao? Dạng này không đáng tin cậy phương pháp tu luyện, dù cho công pháp không có vấn đề, tẩu hỏa nhập ma đó cũng là chuyện sớm hay muộn a. Bất quá ngươi thật đúng là đừng nói, gia hỏa này phương pháp luyện công mặc dù không đáng tin cậy, nhưng ngồi xuống tu luyện một hồi về sau, đã thấy đản đầu màu da dần dần biến bình thường lên, vẻ mặt thống khổ cũng là đạt được thư giãn, chẳng được bao lâu, ở trong cơ thể hắn làm loạn hai cỗ lực lượng thần kỳ cùng tan, biến thành chân chính Bắc Minh chân khí. Nhìn xem đản đầu kia tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu dần dần biến mất, Tiêu Vũ cảm thấy hơi có sợ hãi thán phục, gia hỏa này vậy mà nhanh như vậy liền làm xong, chẳng lẽ hắn cũng là luyện võ kỳ tài? Phải biết, tu luyện Bắc Minh thần công đây chính là đối ngộ tính yêu cầu cực cao à, ngộ tính không đạt tiêu chuẩn, dù cho bí tịch bày ở trước mặt, đó cũng là không có khả năng học được, có thể gia hỏa này vậy mà nhanh như vậy liền học được, như thế một cái trí thông minh thiếu phí gia hỏa, thật có ngộ tính. Không bao lâu, đản đầu mở hai mắt ra, có thể nói lại hỉ, ha ha không có thụ. Thật không hổ là sư phụ a. Quả nhiên như bức, ta bằng lòng cả một đời cho ngươi làm chân chó. Tiêu Vũ lập tức im lặng, gia hỏa này thật đúng là cùng Trần Nhị Cẩu một cái tính tình a, lắc lắc đầu. Tiêu Vũ quay người hướng chiến trường nhìn sang, đã thấy Trần Nhị Cẩu còn tại cùng Hoài Kỵ chiến đấu, một cái truy, một cái trốn, bàn về khinh công thân pháp đến, Trần Nhị Cẩu so với Hoài Kỵ không biết muốn cao minh nhiều ít, dù là Hoài Kỵ tu vi cao thâm, lại cũng là liền Trần Nhị Cẩu góc áo bên cạnh đều là chạm không tới. Mắt thấy kéo dài như thế không làm được, Hoài Kỵ khỏe mắt nhất chuyển, lại là đem chủ ý đánh tới cách đó không xa xem trò vui đại nha trên thân, lúc này từ bỏ Trần Nhị Cẩu, lăng không một trường hướng đại nha đánh ra, đã thấy một đạo hàn băng trường ấn bắn ra, thẳng đến đại nha trái tim yếu hại. Trần Nhị Cẩu thấy thế, giận tím mặt, vương bát đản, ngươi dám? Trong tiếng gầm giống tức giận, hắn đã bản năng thân hình thoát một cái, ngăn khuất đại nha trước mặt, thái đao vượt ngăn trước ngực, hàn băng trưởng ấn kết một tiếng đánh vào kia thái đao phía trên, kinh khủng hàn khí bộc phát, đúng là tại trong khoảnh khắc đem Trần Nhị Cẩu đông kết thành một bộ băng điêu. Đã thấy băng điêu bên trong Trần Nhị Cẩu con mắt loạn chuyển, một thân nội kình ngoại phóng, băng điêu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dạn nứt ra, hiển nhiên, mặc dù hắn bị đông cứng, nhưng có thái huyền kinh hộ thể hắn, căn bản không có nhận tổn thương chút nào, mắt thấy liền phải tránh thoát băng phòng, Hoài Kỵ thân hình lóe lên, quả quyết ra tay. Trường kiếm trong tay hóa thành một vệt lưu quang, hướng về băng điêu phần cổ cắt ngang mà đi. Đản đầu mắt thấy như thế tình huống, lúc này rít lên một tiếng, vèo một cái lao ra ngoài, một quyền hướng Hoài Kỵ hậu tâm đập tới, "Đại đương gia, ta tới giúp ngươi." Hoài Kỵ nghe vậy, căn bản là không nhìn đản đầu công kích, dù sao lúc trước có giao thủ qua, gia hỏa này công pháp mặc dù quỷ dị, có thể nuốt hút nội lực của người khác, nhưng nội lực thực sự quá ít, võ công càng là qua quýt bình, căn bản là không quá mức uy hiếp, chờ một kiếm chém cái này Trần Nhị Cẩu, lại trở tay chém gia hỏa này không mượn. Nhưng cũng bởi vì sự khinh thường của hắn, kế tiếp gia hỏa này xui xẻo. Chương 23, đùa nghịch đẹp trai chương 23, đùa nghịch đẹp trai đang lúc Hoài Kỵ trường kiếm trong tay mở ra băng điêu trong nháy mắt, băng điêu nội bộ đột nhiên bạo phát ra một cỗ khổng lồ nội kình chấn động mà mở, răng rắc một tiếng vỡ băng lên, băng điêu chia 5 x 7, cường đại lực chấn động trực tiếp đem Hoài Kỵ cắt ngang mà ra trường kiếm cho chấn sai lệch đã qua, tính cả thân thể của hắn cũng là bị cái này lớn lao lực chấn động phải hướng về sau đi vòng quanh. Cái này trượt đi lui, vừa vặn đụng phải xông về phía trước đàn đầu, chỉ thấy hắn một tiếng quái khiếu, hai tay mở ra, bay nào một cái, như là một cái như bạch tuộc từ phía sau đem Hoài Kỵ ôm lấy, hai tay càng là cực trướng thai gai mắt nắm chắc trước ngực của hắn, hút vào chi lực bộc phát, Hoài Kỵ lập tức kinh hãi, chỉ cảm thấy nội lực trong cơ thể bị liên tục không ngừng hút vào đi, tốc độ nhanh chóng, so với lúc trước phải nhanh hơn mấy lần, thậm chí ngay cả thể nội vận chuyển nội lực đều là bị giảo loạn, biến không bị khống chế lên. Hoài Kỵ đang muốn một trường đem sau lưng đản đầu đánh bay, đã thấy sông mở băng phong Trần Nhị Cẩu một tiếng quát thiếu, nhấc lên thái đao, một cái bước xa xông về phía trước, trong tay đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, phốc phốc một tiếng, sát na tại Hoài Kỵ ngực lưu lại một đạo dữ tợn miệng máu, trong lúc nhất thời máu tươi như suối tuôn ra, báo tố Trần Nhị Cẩu là mặt mũi tràn đầy máu. Hoài Kỵ hai mắt lập tức trợn thật lớn, hắn chưa hề nghĩ tới, nghĩ hắn đường đường hậu thiên cảnh cường giả, vậy mà lại bị hai cái không có danh tiếng gì sơn tặc trọng thương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Bởi vì nổi giận, trong cơ thể hắn bị hút nhảy loạn cực âm nội lực cũng là hoàn toàn bộc phát ra, nơi đây nhiệt độ cũng là chợt hạ xuống, ken két tiếng vang bên trong, phía sau đàn đầu trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm lên một tầng xương trắng, cuối cùng ngưng kết thành băng, đem hắn cho đóng băng lên. Lập tức ngưng kết thành băng tay phải, cũng là một trường hướng phía trước Trần Nhị Cẩu đánh ra. Trần Nhị Cẩu đơn thuần người không biết không sợ, mắt thấy kia đánh tới hàn băng tay phải, không sợ chút nào cũng là một trường đối đánh ra, mặc dù Thái Huyền Kình chân khí bá đạo vô cùng, nhưng cảnh giới bên trên, Trần Nhị Cẩu hiển nhiên là không bằng Hoài Kỵ, một trường này đối lập, chấn động đến Trần Nhị Cẩu lập tức trừng hai mắt một cái, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ ngã xuống đất, trong lòng bàn tay càng có một tầng băng xương theo cánh tay cực tốc lan tràn. Nhưng là tại Trần Nhị Cẩu nội lực chấn động hạ, băng xương khoảnh khắc bị đánh rơi xuống tiêu tán. Nhìn thấy cái loại này tình huống, Hoài Kỵ biến sắc, ngưng trọng âm trầm đáng sợ, cuối cùng là Hà Vũ Học. Vậy mà không sợ ta Huyền Âm Vệ Ma Công. Hoài Kỵ cùng Hoài Quý như thế, tu cũng là cái này Huyền Âm Vệ Ma Công cảnh giới so với Hoài Quý cao hơn, cái loại này cực âm nội lực không chỉ có thể phóng xuất ra kinh khủng hàn khí, thậm chí liền nhân thể, huyết dịch đều có thể đông kết, chính đạo nhân sĩ đối mặt, cái nào không cảm thấy đau đầu e ngại. Cũng chính là bởi vì này, coi như biết cái này Huyền Âm Vệ Ma Công tác dụng phụ rất lớn, như cũng có người nghĩa vô phản cố đi tu luyện. Nhưng mà Trần Nhị Cẩu sở tu võ học, vậy mà không sợ chút nào hắn cái này cực âm chi lực, cái loại này võ học, hắn quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đối phương cảnh giới rõ ràng kém xa chính mình, kết quả bạo phát đi ra chiến lực, lại là liền hắn đều có chút không làm gì được, thật sự là gặp quỷ, trong chốn võ lâm lúc nào thời điểm xuất hiện cái loại này thần dị tuyệt học. Quả thực tiên khắc hắn Huyền Âm Vệ Ma Công a. Còn có trên lưng gia hỏa này, Hoài Kỵ thân thể rung động, muốn đem trên lưng một mực ôm lấy mình gia hỏa đánh bay ra ngoài, không muốn, đối phương vẫn gắt gao bắt lấy chính mình, căn bản là không có thể chấn khai, hơn nữa càng quỷ dị chính là, bao trùm ở đằng kia gia hỏa trên người hàn khí, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy gì nữa, hắn thậm chí ngay cả cùng trên người hàn khí đều là bị nuốt hút vào thể. Đáng chết, ta Huyền Âm Vệ Ma Công thậm chí ngay cả gia hỏa này cũng không làm gì được sao? Hoài Kỵ sắc mặt đại biến, nói chung, đừng nói băng phong, tính cả huyết dịch đều sẽ bị cùng nhau đông kết, kết quả hai người này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Chính mình để mà nam nhân tôn nghiêm đổi lấy cực âm chi lực, vậy mà không làm gì được bọn họ. Hoài Kỵ hoảng hốt đồng thời, vừa định muốn hành động, một cỗ hút vào chi lực lần nữa bộc phát mà đến, đem hắn nội lực trong cơ thể liên tục không ngừng hấp thụ đi, đến mức hắn không tiếp nội thương, cũng muốn bộc phát nội lực lần nữa không bị khống chế nhảy loạn, kinh hoàng bên trong, hắn mong muốn chấn khai đàn đầu, kết quả lại là phát hiện, đối phương tựa như đính vào trên người mình đồng dạng, ra sao dùng sức cũng là không tránh thoát, mắt thấy thể nội lực càng ngày càng ít, hắn lần nữa thưởng thức được như thế nào sợ hãi tư vị. Ghê tởm. Đã như vậy, vậy thì cùng chết ta. Sinh lòng tuyệt vọng Hoài Kỵ cũng là cảm thấy hung ác, cái loại này tồn tại, tương lai nhất định là ma giáo họa lớn trong lòng, đã tránh thoát không xong, vậy thì đồng quy vu tận a. Kết quả còn chưa chờ hắn có hành động, đã thấy Trần Nhị Cẩu đã xách theo thái đao lần nữa công tới, xoát xoát lại là hai thái đao xuống dưới, một đao ngực, một đao cổ họng, chuẩn bị tự bạo kinh mạch, hoàn toàn phóng thích thể nội hàn khí. Hoài Kỵ hai mắt lập tức trợn thật lớn, trong mắt mang theo tràn đầy không thể tin, vẻ mặt dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng mất đi sức sống, ngã nhào xuống đất. Đường đường một gã hậu thiên võ giả, vậy mà liền chết như vậy tại hai vị vừa mới tu luyện không lâu võ giả trong tay, cái này nếu là truyền ngôn ra ngoài, không biết muốn gây nên như thế nào sóng to gió lớn. Mà cái này chính là Thái Huyền Kinh cùng Bắc Minh Thần Công chỗ cường đại, có thể chết ở hai thứ này thần công phía dưới, kỳ thật Hoài Kỵ thua không an. Đàn đầu theo Hoài Kỵ trên thi thể bỏ lên, lập tức quái khiếu lên tiếng, hoa tạp 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 đại đừng ra, hai ta liên thủ, vậy mà làm chết khô một gã cao thủ, ngu bức, quá ngu bức. Thư vô chi tiểu nhi, dám đến ta Kê Phi đản đả trại Dương Oai, thật là sống trắng đấy. Trần Nhị Cẩu một tay trong tay bên trong đao hoa, tiện tay anh tuấn đem thái đao hướng trong đũng quần cắm xuống, lúc này phát ra ước một tiếng hét thảm, từng kia máu tươi theo bắp đùi của hắn chảy xuống, đau Trần Nhị Cẩu liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sau đó đặt mông ngồi ngay đó, kết thúc, không cẩn thận cắt đến lao hai, đàn đầu, ngươi mẹ nó mau đến xem nhìn, đến tuột cùng cắt đứt không có thấy cảnh này Tiêu Vũ, trực tiếp lấy tay nâng chán, nửa ngày im lặng, hai bước, vẫn là cái kia hai bước, con mẹ nó ngươi thật là một cái nhân tài, thật đem chính mình đũng quần làm vỏ kiếm đúng không? Còn muốn đùa nghịch đẹp trai, đây là mong muốn đổi tu Quỷ Hoa Bảo Điện sao? Đàn đầu vội vàng kéo ra Trần Nhị Cẩu ống quần nhìn thoáng qua, đại đương ra, cắt ra thật lớn một vết thương a. May mắn là còn không có đoạn, khép lại sau hẳn là còn có thể dùng. Hô có thể sử dụng liền tốt. Có thể sử dụng liền tốt. Trần Nhị Cẩu nghe vậy, quả thực nhẹ nhàng thở ra, đưa tay lau trên trán mồ hôi lạnh, vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, cờ bờ nở, kém chút vừa sấy tay, liền thành tiên, cổ hận a. Được nghe không có việc gì, Tiêu Vũ nhìn về phía kia toàn nằm tại trong vũng máu người áo đen, đột nhiên vua hót một cái, chủ quan, quên để bọn hắn lưu một người sống. Dù sao thân phận của những người này cần biết rõ ràng, hiện tại chết hết, mong muốn tra rõ ràng thân phận của bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy. Chương 24, xuống núi chương 24, xuống núi Tiêu Vũ lúc này hạ lệnh, nhanh tìm kiếm trên người của bọn hắn có hay không có thể chứng minh thân phận tín vật. Lúc đầu bọn người nghe vậy, lập tức hành động, lục soát lên các nơi thi thể đến. Đàn đầu thì là cho Trần Nhị Cẩu hiện trường băng bó lên vết thương đến, Tiêu Vũ lườm bên kia một cái, nói, không nghĩ đến uốn ván lời nói, liền nhanh đi cầm nước muối, liệt tiểu tiêu một chút độc. Đàn đầu nghe vậy, vẻ mặt giật mình, ba một chút đập vào Trần Nhị Cẩu trên đùi, đau Trần Nhị Cẩu lúc này lại là ức một tiếng hét thảm, phía dưới vết thương lại là đã nứt ra một chút, bức u chảy dòng máu. Đàn đầu, ngươi mẹ nó trí thông minh này, lao tử có chút bị không được à? Đàn đầu xem xét chính mình một bàn tay nhường nhà mình đại đương ra vết thương nghiêm trọng hơn, lập tức liền luống cuống, đó là ngay cả liền nói xin lỗi, thậm chí cúi đầu mong muốn hôn một cái, để bày tỏ bày ra ấy nấy, thật xin lỗi, thật xin lỗi a. Đại đương gia, vừa rồi đơn thuần sai lầm, ta thật không phải cố ý. Xéo đi. Trần Nhị Cẩu xem xét đàn đầu kia cúi đầu tư thế, vội vàng một cước đem hắn đá văng, tác động vết thương sau, lại là đau hắn kêu to ngao ngao, nương, tranh thủ thời gian dịu ta lên, trở về phòng đi thanh lý vết thương. Nhìn xem tại đàn đầu nâng đỡ, khập khiễng trở về phòng hai người, Tiêu Vũ im lặng lắc đầu. Bất quá nghĩ đến Trần Nhị Cẩu đã học xong Thái Huyền Kinh điểm này thương thế nên vấn đề không lớn, lấy Thái Huyền Kinh tốc độ khôi phục, hẳn là rất nhanh liền có thể khép lại, phiền toái một chút chính là liền sợ nhiễm lên uốn ván. Bất quá nhìn đàn đầu bây giờ như cũ sinh long hoạt hổ bộ dáng, lây nhiễm phong hiểm hẳn không phải là rất lớn. Đúng lúc này, lục soát xong thi thể Lỗ Đại Nưu bọn người chạy chậm tới Tiêu Vũ trước mặt, "Sư phụ, ngoại trừ một chút ngân lượng bên ngoài, chúng ta còn theo bọn giá hỏa này trên thân tìm ra cái này." Nói, lấy ra một chồng thiết bài giao cho Tiêu Vũ. Mặc dù bọn hắn cũng còn không có bị Tiêu Vũ chính thức thu đồ, bất quá đã cũng bắt đầu học tập hắn truyền thụ võ học, bởi vậy, cũng coi như được là ký danh đệ tử. Tiêu Vũ tiếp nhận thiết bài, chăm chú cẩn thận tra xét mỗi một cái thiết bài, lấy hắn nhiều năm nhìn qua tiểu thuyết, phim truyền hình đến suy đoán, cái này thiết bài hẳn là đại biểu thân phận tín vật, nhất là hoài kỵ thiết bài, vẫn là ngân chế, hiển nhiên thân phận so với cái kia lâu là cao đẳng không ít, các ngươi có thể từng có người gặp qua cái đồ chơi này. Lỗ Đại Nưu vẻ mặt thành thật lắc đầu, chưa thấy qua. Những người khác cũng là nhao nhao lắc đầu, biểu thị đều chưa thấy qua. Trước thu lại, về sau có cơ hội tìm người hỏi một chút, còn có, gần đoạn thời gian, trại bên trong tiến vào tình trạng báo động, đã bọn hắn tới nhóm người thứ nhất, khả năng liền sẽ đến nhóm thứ hai người, lưu lại mấy người tuần tra các đêm, những người khác đem những này thi thể xử lý tốt liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Là, trở lại nhà tranh, Tiêu Vũ nằm ở trên giường, nhìn xem mở tối trong phòng trong lòng là hoảng sợ, dù sao làm một theo hòa bình niên đại xuyên Việt mà đến người bình thường, nhìn thấy thi thể đều sợ hãi, húng chi nơi này vừa mới còn chết nhiều người như vậy, không sợ kia là giả. Mặc dù hắn hiện tại cũng coi như được là cao thủ, nhưng sợ hãi cùng thực lực cũng không quan hệ. Ngay tại Tiêu Vũ suy nghĩ lung tung, làm thế nào cũng không ngủ được thời điểm, thình lình nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, một lát sau, cửa phòng bị gõ vang, đại nha thanh âm từ bên ngoài vang lên, "Sư phụ, ngươi ngủ thiếp đi không có?" "Có việc." Tiêu Vũ đội vàng đứng dậy, mở cửa phòng ra. Đại nha níu lấy ngón tay, sắc mặt hồng hồng vẻ mặt thật không tiện, "Cái kia, cái kia. Sư phụ, đêm nay ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ sao?" Tiêu Vũ nghe vậy, lập tức giật mình, liền hắn đều sợ hãi, huống chi là đại nha tiểu hài tử này, lúc này cười sờ lên đầu của nàng, "Thế nào? Sợ hãi?" Ân đại nha có chút ngượng ngùng gật gật đầu, "Ta vừa nhắm mắt, liền tất cả đều là vừa mới kia kinh khủng hình tượng." "Vào đi." Tiêu Vũ cười đưa nàng kéo vào phòng, "Vừa bạn, ca cũng có chút sợ hãi, thế nào hai xem như có cái bạn." Đại nha chỉ là tiểu hài tử, Tiêu Vũ nhưng không có một điểm ý đồ xấu. Có Tiêu Vũ ở bên cạnh, đại nha có thể nói cảm giác an toàn tràn đầy, cảm thấy rất là an tâm, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Mà Tiêu Vũ cũng là tại trong mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, đã ngày quá trưa buổi trưa, bên cạnh đại nha đã chẳng biết đi đâu, xem ra đã sớm rời giường. Đi ra phòng ở, đã thấy Trần Nhị Cẩu mấy người cũng đã bắt đầu bận rộn tại xây nhà ở trong. Không thể không nói, những người này mặc dù là sơ tặc, nhưng cũng còn rất chịu khó, vậy mà không có người nào ngủ nướng. Nhìn xem Tiêu Vũ đã tỉnh lại, đại nha lập tức hô, "Sư phụ, điểm tâm đã chuẩn bị xong, liền chờ ngươi. Đói bụng các ngươi liền tự mình ăn, không cần chờ ta." Đại nha vẻ mặt thành thật, Nhị Cẩu thúc nói đây là quy củ liền không thể phá. Tiêu Vũ nghe vậy, liền không ở nhiều lời, tại cái này có thể tùy ý chém người thế giới, quy củ chính là quy củ, xác thực không thể tùy ý sửa đổi. Nếu là còn nghĩ dùng hòa bình niên đại cái chủng loại kia bình đẳng tư tưởng đi đối đãi, khả năng chết như thế nào cũng không biết. Nhìn thấy Tiêu Vũ sau, Trần Nhị Cẩu cùng đàn đầu cũng là lập tức chạy chậm hắn trước mặt, "Sư phụ, ngươi có thể tỉnh tỉnh, bụng của chúng ta đều đói kêu rột, nhanh nhanh nhanh. Ăn cơm, ăn xong điểm tâm sau, chúng ta còn muốn đi trong thành mua lương thực đâu." "Mua lương thực?" "Đúng vậy a. Tối hôm qua không phải ở đằng kia chút người áo đen trên thân vơ vét không ít ngân lượng đi, vừa vặn chúng ta lương thực cũng ăn không sai bị lắm, là thời điểm vào thành một chuyến." Tiêu Vũ nghe vậy, lập tức hứng thú, "Đi, vậy thì nhanh lên ăn cơm, lập tức xuất phát, ta cũng trong lúc rảnh rỗi, liền cùng các ngươi cùng nhau đi xem một chút tốt." Hắn hiện tại cũng coi như được là một phương cao thủ, tự vệ kia là tuyệt đối không có vấn đề, bởi vậy, hắn cũng muốn đi xem một chút thế giới này đến tột cùng là cái dạng gì. Đại nha nghe vậy, hai mắt không khỏi sáng lên, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Tiêu Vũ, "Sư phụ, ta có thể đi sao?" Tiêu Vũ nghĩ đến tối hôm qua người áo đen, gật gật đầu, cũng không biết những người kia vẫn sẽ hay không đến, đem đại nha ném ở cái này sơn trại bên trong, hắn cũng không yên lòng, vẫn là cùng nhau mang theo cho thỏa đáng, tự nhiên có thể. "Tốt a." Rốt cục có thể đi trong thành chơi rồi, đại nha lập tức vui vẻ nhảy dựng lên. Trần Nhị Cẩu thấy thế, tới cũng không nói cái gì, có sư phụ đổi tiếp hắn cũng yên tâm, nếu là đổi tại bình thường, làm gì cũng sẽ không đồng ý đại nha cùng nhau đi theo. Ăn cơm, Tiêu Vũ một đoàn người liền trở xuất phát. Chỉ là trước khi đi, gặp bọn họ liền một con ngựa đều không chuẩn bị, Tiêu Vũ lập tức ngây ngẩn cả người, "Nhị Cẩu tử, chúng ta không phải là muốn như thế đi tới đi thôi." "Đúng a sư phụ, có vấn đề gì không?" liền không có ngựa a xe ngựa gì đó sao? Cái này thật không có, chúng ta chạy ở đỉnh núi này, đường núi gập ghềnh khó đi, ngựa xe ngựa gì đó đều đi không được, cho nên thường ngày chúng ta đem ăn cướp tới ngựa, xe ngựa đều mang đến trong thành bán mất. Nơi này cách trong thành có bao xa? Đại khái 200 dặm lộ trình. Tiêu Vũ lập tức im lặng, có chút không muốn đi. Chương 25, Diệu Âm Các chương 25, Diệu Âm Các đạn đầu lại là nhe răng cười một tiếng, yên tâm đi, sư phụ, trên đường chúng ta nếu là gặp cái nào thằng xui xẻo, nhất định cho ngươi đoạt một chiếc xe ngựa tới, tuyệt đối sẽ không mệt mỏi sư phụ ngươi. Quả nhiên là Sơn Tặc Tắc Phong làm việc, bất quá ngẫm lại mình bây giờ cũng coi là cao thủ, 200 dặm đường còn không đến mức mệt mỏi, liền khoát tay áo, không tại nhiều nói, hộ tống Trần Nhị Cẩu một đoàn người hạ sơn. Trên đường, Tiêu Vũ nhìn về phía Trần Nhị Cẩu, thuận miệng hỏi một câu, "Nhị Cẩu tử, thương thế của ngươi không có sao chứ?" "Không có việc gì, sư phụ, tối hôm qua ta vận công tu luyện một đêm, kết quả sáng sớm xem xét, vết thương đều đã khép lại, sẽ không ảnh hưởng chúng ta đi đường." "Vậy là tốt rồi." Tiêu Vũ im lặng gật đầu. Xem ra Thái Huyền Kinh vận công chữa thương hiệu quả rất là khả quan, bất quá hắn chịu vốn cũng không phải là cái gì trọng thương, chỉ là mở lỗ hổng, một đêm thời gian đủ để tự lành. Lần đầu hành tẩu ở thế giới này, Tiêu Vũ cảm thấy khó tránh khỏi có chút hưng phấn, nhưng vì duy trì sư phụ hình tượng, cũng chỉ có thể cố nén cảm thấy kích động, nhưng cũng như cũng nhịn không được hiếu kỳ đánh giá bốn phía, thưởng thức một đường cảnh đẹp. Trong bất chi bất giác, đã đuổi đến hơn nửa ngày lộ trình, bởi vì bọn họ lúc đầu xuất phát liền muộn, hiện tại đã thái dương xuống núi. Trần Nhị Cẩu chỉ vào ngọn núi đối diện nói, "Sư phụ, sắp trời cũng sắp tối rồi, nơi này ban đêm có không ít dã thú ẩn hiện, không thích hợp đi đường, phía trước liền có một chỗ trống trải vách đá, có thể che gió che mưa, chúng ta trước kia đi hướng trong thành, nửa đường bên trên đều là ở đằng kia nghỉ ngơi một đêm." Tiêu Vũ im lặng gật đầu, cũng không dị nghị. Chỉ là chờ một đoàn người đuổi tới mục đích thời điểm, đã thấy có mười mấy tên thân mang quần dài trắng nữ tử ngồi vây quanh tại đống lửa trước chiếm lĩnh nơi đây, các nàng mỗi một cái đều khuôn mặt mỹ lệ, dáng người duyên dáng yêu kiều, cầm trong tay trường kiếm, người đeo cổ cầm hoặc eo treo sáo ngọc, dài tiêu, trong đó còn có một người nằm tại một trường trên giường đá, sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, tựa hồ là bị trọng thương. Thấy cảnh này, Tiêu Vũ không khỏi có chút hiếu kỳ, nhiều mỹ nữ như vậy, còn nhân thủ một cái nhạc khí, chẳng lẽ gặp cái gì chỉ lấy nữ đệ tử âm luật môn phái? Trần Nhị Cẩu nhìn xem đám nữ nhân này, bản năng theo đúng quần móc ra chính mình thái đao, mụ nội nó, địa bàn của chúng ta lại bị người cho chiếm đoạt, các huynh đệ, móc ra hỏa theo ta lên a. Chờ một chút. Tiêu Vũ lập tức gọi bọn hắn lại, quả nhiên là một đám thổ phỉ a, gặp người liền muốn bên trên, hơn nữa còn không có một chút lòng thương hương tiếc ngọc. Cái này vô duyên vô cớ, cùng người xung đột cũng không tốt, lúc này vẻ mặt thành thật nói, nơi này vốn là nơi vô chủ, đã các nàng tới trước, chúng ta không có lý do trắng trợn cướp đoạt, vẫn là thay nó chỗ à. Trần Nhị Cẩu nghe xong lời này, thu hồi chính mình thái đao, đã sư phụ đều lên tiếng, hắn đương nhiên phải nghe. Chỉ là đám kia nữ nhân lại là tại lúc này bỗng nhiên cầm kiếm đứng lên, nguyên một đám tràn ngập cảnh giác hướng Tiêu Vũ một đoàn người nhìn lại. Hóa ra là Trần Nhị Cẩu kia lớn giọng nói xong hoàn chỉnh chỉnh bị các nàng nghe xong đi, các nàng không làm ra phòng bị mới là lạ. Các ngươi là ai? Nơi này đã là chúng ta Diệu Âm Các doanh địa tạm thời, người không có phận sự nhanh chóng rời đi. Nguyên bản định nghe lời rời đi Trần Nhị Cẩu nghe vậy, lập tức tức giận, cái gì các ngươi doanh địa, nơi này rõ ràng là chúng ta doanh địa, ngươi xem một chút những cái kia bếp lò, người kia nằm giường đá, đều là chúng ta tự tay dựng. Nữ tử kia nghe vậy, nhìn về phía sau lưng tấm kia giường đá, lập tức nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Lúc này, đã thấy một gã có ngạo nhân tư thái nữ tử đi tới, gương mặt lạnh lùng, chính là gầm thét lên tiếng, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, để các ngươi xéo đi liền làm chứng, tại dám nói nhảm. Có tin ta hay không mấy kiếm đâm mấy người các ngươi lô máu. Đại sư tỷ, nói như vậy quá thất lễ, vốn chính là chúng ta chiếm người ta địa phương, là chúng ta không đúng trước. Phía sau một gã dịu dàng nữ tử nghe vậy, cảm thấy nhà mình sư tỷ nói có chút quá, không khỏi tiến lên đây nghĩ đến xin lỗi, lại là lập tức bị nữ tử kia cho trừng mắt mắng trở về, ngậm miệng, ngươi đến tuột cùng là bên kia. Vậy mà giúp người ngoài nói chuyện, xem bọn hắn nguyên một đám ăn mặc, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, các ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều, có thể tuyệt đối không nên bị bọn hắn cho tiền. Nữ tử kia lập tức bị chửi cúi đầu, không dám ở lên tiếng. Lúc đầu dự định rời đi, Tiêu Vũ nghe xong lời này, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, thật tốt một người, thế nào hết lần này tới lần khác liền lớn một cái miệng đâu. Nữ tử kia nghe vậy, lập tức giận dữ, cái gì? Ngươi dám vũ nhục tại ta, muốn chết. Nói, đúng là không lưu tình chút nào một kiếm hướng Tiêu Vũ đâm tới. Tiêu Vũ thấy thế, cũng không quên lấy, vẹn vẹn lấy hai ngón tay kẹp lấy đối phương đâm tới bội kiếm, một chút dùng sức, răng rác một tiếng, bội kiếm cắt thành số tiết, lập tức một trường vỗ tại đối phương ngực, nương theo lấy một tiếng hét thảm, nữ tử lập tức thổ huyết bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào trên một cây khô, bất lực té ngã trên đất. Đại sư tỷ, một đám nữ đệ tử đều là kinh hãi, mấy người cuống quýt hướng nàng chạy tới, nhưng càng nhiều người lại là rút ra bội kiếm, tràn ngập căm thù cùng Tiêu Vũ một đoàn người giằng co lên. Tiêu Vũ đối với cái này, trong mắt ánh sáng lạnh lưu động, xem ra hôm nay ta có cần phải là thủ tối hoa. Như là đã coi là địch nhân, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân mà thủ hạ lưu tình. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại thình lình nghe một tiếng dừng tay vang lên, một người trung niên mỹ phụ nhân tại mấy người bao vây hạ đi tới, nhìn thoáng qua nằm xuống đất đệ tử, lạnh giọng dạy dỗ, lần trước giao huấn còn chưa đủ hạ, lại còn dám loạn thi tính tình. Thật sự là không nhớ lâu, trở về liền cho ta diện bích hối lỗi đi. Nói, lại là nhìn về phía Tiêu Vũ, rất là khách khí khẽ không người, chịu nhận lỗi, vị thiếu hiệp kia, thật xin lỗi, là thiếp thân quản giáo vô phương, nhường môn hạ đệ tử và chạm các hạ, mong rằng thiếu hiệp không cùng nàng chấp nhận, có thể mở một mặt lưới. Mắt thấy mỹ phụ nhân hào phóng vừa vặn, lễ nhượng có thừa, Tiêu Vũ cảm thấy nộ khí cũng là tiêu tan hơn phân nửa, xem ra nữ nhân này là lao giang hồ, rất hiểu cách đối nhân xử thế chi đạo à, dạng này sư phụ, làm sao lại dạy dỗ như thế cao ngạo vô lễ đồ đệ đâu. Mắt thấy đối phương thái độ giọng thành khẩn, Tiêu Vũ tùy ý khoát tay áo, không sao, bất quá ngươi đệ tử này xác thực cần thật tốt quản giáo một chút, liền nàng trương này miệng túi, không chừng ngày đó sẽ vì các ngươi dẫn tới họa sát thân. Mỹ phụ nhân nghe vậy, theo bản năng mắt nhìn vị kia nằm tại trên giường đá đồ đệ, cảm giác sâu sắc đồng ý, chẳng phải là sao, vài ngày trước cũng bởi vì người khác nhìn nhiều nàng một cái, nàng liền cùng người lên xung đột, đến mức ta cái này tiểu đồ đệ bị người gây thương tích, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, ai ta cũng không biết phạt nàng bao nhiêu lần, nàng cái này tính tình chính là không cải biến được. Thì ra còn có vết xe đổ. Tiêu Vũ lập tức hơi có vẻ im lặng, thu như thế đồ đệ cũng sát thực không may. Chương 26, cổ độc chương 26, cổ độc mỹ phụ nhân cũng không giống một ít trong tiểu thuyết nói như vậy, xem như tất cả đều là nữ tử trưởng môn, cũng không nhận qua cái gì tình tổn thương, từ đây căm hận nam nhân gì gì đó, ngược lại cực kỳ hay nói, rất là thân hòa, liền nàng cái này cách đối nhân xử thế thái độ, Tiêu Vũ tin tưởng, các nàng Diệu Âm các cùng nó bọn nó phái quan hệ, tuyệt đối đều là thân thiện, dù sao tất cả đều là nữ nhân môn phái, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, nói chuyện lại êm. Hai, cái nào môn phái sẽ cùng các nàng có xử? Nói chuyện phiếm bất quá một hồi, Tiêu Vũ cùng mỹ phụ nhân xem như trò chuyện mở, cũng hoàn toàn thuộc lạc, tiếp theo biết được, nàng tên là Diệu Cẩm, chính là Diệu Âm các chủ, am hiểu âm luật một đạo, môn hạ đệ tử cũng đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Lúc này, Tiêu Vũ đã tại Diệu Cẩm mời mọc, cùng các nàng chỗ ngồi tại đống lửa trước, về phần Trần Nhị Cẩu một nhóm đại lao thô, thì là được an bài tới một cái khác đống lửa chỗ. Diệu Cẩm tự mình đưa cho Tiêu Vũ một phần thịt nướng, tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm, vừa rồi thấy thiếu hiệp thủ đoạn, quả thực là cao minh vô cùng, thiếp thân mắt vụ về, nhưng lại chưa nhìn ra manh mối gì môn đạo đến. Không biết thiếu hiệp xuất từ môn gì gì phái. Tiêu Giao phái, ta chính là Tiêu Giao phái trưởng môn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nói bậy một câu, dù sao cũng không thể nói mình là một đám sơn tặc sư phụ a. Vậy cũng quá rơi mặt, đã tập sẽ Bắc Minh thần công kia nói là Tiêu Giao phái trưởng môn cũng không đủ a. Hóa ra là Tiêu trưởng môn, thất kính thất kính. Diệu Cầm nghe vậy, vẻ mặt ở giữa càng kính trọng hơn, không có chút nào ý khinh thường, bất quá Tiêu Giao phái, tha thứ tiếp thân cô lậu quả ban, thật đúng là chưa từng nghe nói qua. Đây là ta tự sáng tạo môn phái, không quá mức danh khí, ngươi chưa từng nghe nói cũng là bình thường. Đúng là các hạ tự sáng tạo môn phái. Diệu Cầm nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, Tiêu trưởng môn quả nhiên tuổi trẻ tài cao a. Tuổi còn trẻ, liền có như thế bản lĩnh, thiếp thân tin tưởng, không bao lâu, ngươi cái này Tiêu Giao phái, chắc chắn danh chấn giang hồ. Tiêu Vũ lại là thoải mái cười một tiếng, tên bất danh chấn cũng là không quan trọng, chỉ cầu Tiêu Giao tùy tâm, vấn tâm không thẹn liền tốt. Diệu Cầm nghe vậy, đôi mắt đẹp đống nhiên sáng lên, tốt một cái Tiêu Giao tùy tâm, vấn tâm không thẹn liền tốt. Thật đơn giản mấy chữ, thử hỏi trên đời lại có mấy người có thể làm được. Mà đúng lúc này, đã thấy một gã khuôn mặt mỹ lệ nữ tử vội vã chạy tới. Sư phụ, không xong, Lạc Tâm sư muội nhìn không được. Diệu Cầm nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cũng biết đứng dậy, hướng về sau phương giường đá chạy tới, tự thân vì bắt mạch sau, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi không cũng còn tốt tốt, vì sao đột nhiên lại không được? Chúng ta cũng không biết ta. Nàng đột nhiên liền nôn một búng máu, sau đó cứ như vậy. Tiêu Vũ bởi vì là cùng nhau theo tới, lúc này cũng đã tới trước mặt, chăm chú nhìn một lát thiếu nữ kia sau, vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng đây là trúng độc. Trúng độc? Diệu Cầm nghe vậy, đột nhiên giật mình, thế nào đột nhiên ở giữa độc? Trước đó cũng không có dấu hiệu chúng độc a. Tiêu Vũ, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, ta có thể cho nàng nhìn xem. Diệu Cầm nghe vậy, lập tức tránh ra thân thể, ý tứ đã rất rõ ràng. Tiêu Vũ tiến lên, đưa tay là thiếu nữ đem xuống mạch, vận khởi chân khí kiểm tra một hồi kinh mạch của nàng thân thể, nhìn xem nàng kia đã bắt đầu mi lạ nội phủ, sắc mặt lập tức biến nghiêm túc lên, sau một khắc, đến từ hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là vang lên, phệ tâm cổ, ẩn tính cổ độc, ẩn nút thể nội sau 3 ngày, như chưa phục giải dược, tất nhiên một phát, cuối cùng ăn mòn trái tim nội phủ, toàn thân nát giữa mà chết. Đã biết hữu hiệu giải pháp, có thể vận dụng Bắc Minh thần công đem cổ độc hút ra. Ân, không nghĩ tới hệ thống này còn có chức năng này. Tiêu Vũ vui mừng trong bụng, lại là mặt không đổi sắc nói, hẳn là một loại ẩn tính cổ độc, bình thường giấu kín tại nhân thể, không dễ bị phát hiện, nhưng nếu là qua thời gian nhất định, không có giải dược, liền tất nhiên bộc phát. Cổ độc. Diệu Cầm nghe vậy, đột nhiên giật mình, lại tràn đầy không hiểu, kia là tái ngoại cửu lê trại thủ đoạn, nhưng chúng ta chưa hề cùng bọn hắn phát sinh qua xung đột, làm sao lại trúng cổ độc? Cái này muốn hỏi ngươi môn hạ đệ tử, nhìn một chút các nàng đến tuột cùng có hay không cùng cửu lê trại người phát sinh qua xung đột. Diệu Cầm nghe vậy, lập tức quát khẽ lên tiếng, "Lạc Mẫn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Còn không theo thực đưa tới." Trước đó cao ngạo ương ngạnh nữ nhân vẻ mặt sợ hãi tiến lên, "A đúng, không dám chi âm thanh." Diệu Cầm thấy thế, bộ mặt tức giận một bàn tay quăng tới, "Lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn muốn giấu giếm?" Lạc Mẫn bụm mặt, vẻ mặt sợ hãi, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ tức giận như vậy, lại liếc mắt nhìn toi tóc tiểu sư muội, lúc này mới êm tai nói, "Thì ra Lạc Tâm tiểu sư muội vẫn luôn có một vị cựu lê trại người trong bóng tối đeo đuổi nàng, có thể người kia bên người còn có một vị thanh mai trúc mã." Tất nhiên là không muốn nhìn xem người mình thích theo đuổi người khác, thế là tìm một cơ hội mong muốn giải quyết tiểu sư muội, mà Lạc Tâm cũng là vào lúc đó bị thương, Lạc Tâm không muốn việc này bị sư phụ biết, năn nỉ Lạc Mẫn đừng đem chuyện này nói ra, Lạc Mẫn lúc này mới giấu giếm cho tới bây giờ. Thì ra các ngươi phát sinh xung đột với người khác, không phải là bởi vì đối phương nhìn ngươi một cái, mà là bởi vì tiểu sư muội Diệu Âm các người nghe vậy, đều là vẻ mặt giật mình. Diệu Cầm nghe xong, lại là khí không nhẹ, ngươi, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi vậy mà ẩn mà không báo, Lạc Tâm hồ nháo coi như xong, ngươi vậy mà cũng đi theo hồ nháo, thật muốn hại chết Lạc Tâm không thành. Lạc Mẫn lúc này khẩn trương nói chuyện cũng biến thành nói lắp lên, ta cũng không biết nàng vậy mà lại hèn hạ cho tiểu sư muội hạ cổ độc a. Diệu Cẩm là vẻ mặt lo lắng, cổ độc nhất là âm độc năng giải, nếu là sớm một chút phát hiện còn tốt, chúng ta còn có thời gian đi tìm thi độc người, nhưng bây giờ cổ độc phát tác, tùy thời đều có tin số mệnh nguy hiểm, phải làm sao mới ở đây? Vậy nhưng làm sao bây giờ a sư phụ, ngươi nhất định phải mau cứu tiểu sư muội a. Lạc Mẫn lúc này cũng rốt cục luống cuống, nàng cũng không nghĩ đến, chính mình là tiểu sư muội đánh nghiệm trợ, kết quả sẽ là hậu quả nghiêm trọng như vậy. Mắt thấy các nàng mỗi một cái đều là vẻ mặt thần sắc lo lắng, Tiêu Vũ không khỏi mở miệng, cái kia, nếu không, để cho ta thử một chút. Diệu Cầm nghe vậy, lập tức vui mừng, ngươi có thể giải cái này cổ đầu. Chưa thử qua, nhưng hẳn là có chút nắm chắc. Vậy thì xin nhờ Tiêu trưởng môn. Diệu Cầm biết tình huống khẩn cấp, cũng không dám có chút trì hoãn. Tiêu Vũ gật đầu, các ngươi đưa nàng đỡ dậy, Vũ Tâm Triều Thiên mà ngồi. Lạc Mẫn cùng Diệu Cầm nghe vậy, lập tức làm theo. Tiêu Vũ tiến lên, ngồi tại Lạc Tâm sau lưng, một tay chống đỡ tại nàng sau lưng, vận khởi Bắc Minh thần công trong lòng bàn tay hấp lực phun trào, đã thấy tại trong cơ thể nàng bộc phát ra cổ độc nặng kia trắng nõn trên da thịt hóa thành từng đầu màu đen sợi tơ, hướng về phần lưng của nàng nơi lòng bàn tay hội tụ mà đi, cuối cùng thẩm thấu làn da, tại Tiêu Vũ trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn màu đen tiểu cầu. Chương 27, yêu nhân đột kích chương 27, yêu nhân đột kích một màn như thế, nhìn Diệu Cầm một đám tiểu tỷ tỷ đều là vẻ mặt ngạc nhiên chấn kinh, các nàng còn là lần đầu tiên thấy có người dạng này hiểu cổ, không phải vận công bất động, mà là vận công hít thuốc phiện. Trần Nhị Cầu ở một bên nhìn chính là hai mắt tỏa ánh sáng, "Hoa sư phụ, ngươi chiêu này cũng quá xoái, lúc nào thời điểm cũng dạy một chút ta ạ." Tiêu Vũ liếc xem Trần Nhị Cầu một cái, "Ngươi tu chính là Thái Huyền Kinh trở đến trình độ nhất định, tất nhiên bách độc bất xâm, không cần đổi tu nó pháp." "A, bách độc bất xâm? Giang Lưu bức như vậy sao?" Trần Nhị Cầu nghe vậy, hai mắt lập tức như ngừng lại Tiêu Vũ trong tay đoàn kiếm ngưng tụ độc cầu bên trên, "Sư phụ, cái này cho ta nếm một ngụm thôi." "Ngươi lại cái nào gân đáp sai tuyến? Không phải, ngươi không phải nói ta đã bách độc bất xâm sao? Ta muốn thử xem." "Lan." Có ngay Trần Nhị Cầu lăn khỏi chỗ, lan qua một bên, lại vừa hay nhìn thấy một vị Diệu Âm các nữ tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, lúc này lại là lăn một vòng, lan đến nàng bên chân, đứng dậy, thất lên sau lưng phá áo choàng, lộ ra kia tràn đầy gợi cảm lông dài đùi, "Nhà cô nàng, đừng nhìn như vậy lấy ngươi cậu ca, không phải ngươi sẽ kìm lòng không được yêu ta." "Thần kinh." Tiểu tỷ tỷ lập tức quay người hướng một bên đi đến, nếu không phải xem ở Tiêu Vũ còn tại cứu nàng tiểu sư muội, đổi lại bình thường, dạng này đang đổ tử nàng đã một kiếm chào hỏi. Trần Nhị Cầu nghe vậy, lập tức đuổi theo, "Ai chớ đi a. Thần kinh là cái gì? Âm kinh ngươi có muốn hay không? Ngươi sao như thế thấp hèn?" Tiểu tỷ tỷ tức giận đến ra mặt thẳng run, giờ phút này nàng muốn giết người. Trần Nhị Cầu nghe vậy, lại là nhe răng cười một tiếng, "Mặc dù ta rất thấp hèn, nhưng ta tiện đáng yêu nha khó trách thôn hạ người, gặp kê phi đản đả chạy người, đều phi bên trên một tiếng, thật sự là có đủ tiện. Gặp phải dạng này tiện nhân, đánh cũng đánh không được." Tiểu tỷ tỷ bất đắc dĩ, chỉ có thể vẻ mặt khó chịu thừa nhận đến từ Trần Nhị Cầu luôn ngự tra tấn. Mắt thấy đại đương gia đều chủ động đánh ra, đàn đầu bọn người nguyên một đám tặc mi thử nhãn, cũng đều để mắt tới chính mình để mắt, bắt đầu đối với các nàng triển khai ngôn ngữ bên trên nghệ thuật. Thế là, còn lại Diệu Âm các tiểu tỷ tỷ, tất cả đều mang lên trên thống khổ mặt nạ. Mà Tiêu Vũ bên này, đang hút khô Lạc Tâm thể nội cuối cùng một tia cổ độc sau, nhìn xem trong tay độc cầu, hắn là vẻ mặt hiếu kỳ, đây chính là cổ độc sao? Chỉ là một đoàn xương độc, ta còn tưởng rằng sẽ là cái gì côn trùng đâu. Tay trái vung lên, tại cách đó không xa mặt đất oanh ra một cái hố to đến, đem trong lòng bàn tay độc cầu ném vào, ngay tại chỗ vùi lấp, cổ độc đã toàn bộ thanh trừ, sẽ không có chuyện gì. Lạc Mẫn nghe vậy, lập tức xem xét lên Lạc Tâm đến, có thể tiểu sư muội thế nào còn không có tỉnh a. Nàng trúng độc nhiều ngày như vậy, thân thể vốn là suy yếu, cho nàng chịu chút chén thuốc bồi bổ a, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Tạ ơn, thực sự quá cảm tạ. Lạc Mẫn lập tức liên tục cảm tạ, nhìn ra được, cái này tính cách có chút ác liệt gia hỏa là thật thật quan tâm người tiểu sư muội này. Diệu Cẩm thì là khẽ không người, hướng Tiêu Vũ hành lễ biểu thị cảm tạ, Tiêu trưởng môn quả nhiên thủ đoạn cao cường, cảm tạ ngài cứu được cái đồ, chúng ta Diệu Âm các mặc dù không phải cái gì danh môn đại phái, nhưng nhân mạch phương diện vẫn là có một chút như vậy. Ước điểm điểm, về sau nếu là có cần phải chỗ của chúng ta, nói một tiếng liền có thể, làm được lời nói, tất nhiên không chỉ hoãn. Tiêu Vũ nghe vậy, lập tức nghĩ đến những cái kia thiết bài, lúc này lấy ra một cái đưa cho Diệu Cẩm, "Ngươi tiểu nói này, ta còn thực sự có một chuyện mong muốn xin nhờ với ngươi, ngươi tới giúp ta nhìn xem, thứ này là thuộc về trong giang hồ cái nào thế lực?" Nhìn thấy thiết bài, Diệu Cẩm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, "Thiên Ma lệnh, thứ này ngươi là từ đâu tới?" "Vài ngày trước, chúng ta nhận lấy một đám người áo đen tập kích, thứ này chính là từ trên người bọn họ vơ vét được đến." Diệu Cẩm nghe vậy, sắc mặt lập tức biến ngưng trọng vô cùng, không nghĩ tới ma giáo vậy mà lại cho tàn lại cháy. Ma giáo? Tiêu Vũ nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu một cái, ngươi nói thứ này là ma giáo tất cả? Đúng vậy. Diệu Cẩm vẻ mặt nghiêm túc, cái này Thiên Ma lệnh chính là Thiên Thần giáo chúng đệ tử thân phận địa vị biểu tượng, loại này làm bằng sắt lệnh bài, mỗi một cái nội môn đệ tử đều sẽ có được một cái. Tiêu ngân chế đây này, ngân chế thuộc về hộ pháp, trưởng lao trước. Nói xong, nhìn thấy Tiêu Vũ biểu lộ, Diệu Cẩm vẻ mặt kinh ngạc nói, ngươi đừng nói, trong tay ngươi liền có một cái ngân chế lệnh bài. Tiêu Vũ không có trả lời, mà là yên lặng lấy ra viên kia ngân chế lệnh bài. Diệu Cẩm hai mắt đột nhiên trợn thật lớn, chợt vẻ mặt sợ hãi than nhìn xem Tiêu Vũ, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a. không nghĩ tới liền ma giáo trưởng lão hoặc hộ pháp đều chết vào tay ngươi, xem ra ta trước đó vẫn còn có chút xem nhẹ ngươi. Lục Đầu nghe vậy, lúc này vẻ mặt bĩu môi khinh thường, loại kia bị sư phụ một kiếm dây mặt hàng, có cái gì tốt ngạc nhiên? Một kiếm dây. Diệu Cầm nghe vậy, kinh ngạc đồng thời, mặt mỉm cười lắc đầu, cho rằng Lục Đầu đây là tại nói khoác, một kiếm miểu sát ma giáo hộ pháp hoặc trưởng lão. Vậy làm sao khả năng, trừ phi là nào đã ẩn thế không ra tiên tiên cường giả, không phải không thể nào, cái này Tiêu Vũ mặc dù tuổi trẻ tài cao, nhưng nói hắn là tiên tiên cảnh, đánh chết nàng đều không tin. Lập tức Diệu Cầm vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Vũ, nói, ma giáo tái xuất giang hồ, can hệ trọng đại, không biết Tiêu trưởng môn có thể cho thiếp thân một cái này thiên ma lệnh, thiếp thân cũng tốt tiến đến bẩm tên minh chủ, sớm tính toán. Võ Lâm minh chủ. Tiêu Vũ có chút hiếu kỳ hỏi. Chính là, thì ra thế giới này cũng có Võ Lâm minh chủ a. Tiêu Vũ cảm thấy hơi xúc động, rất là hào phóng đưa trong tay lệnh bài giao cho Diệu Cầm, ngược lại cái đồ chơi này cũng không cái gì dùng, không có vấn đề, ngươi toàn cầm lấy đi chính là. Vô cùng cảm tạ. Nói chuyện phía bên trong, sắc trời cũng trong lúc vô tình tối xuống, bỏ dở nói chuyện phiếm, Tiêu Vũ bắt đầu phân phó Trần Nhị Cẩu bọn hắn xây dựng lên lều vải, đều là dùng nhánh cây lá cây giản dị dựng, nằm tại trong lều vải, thực sự có chút ngủ không được, dù sao vừa mới hành tẩu kiến thức thế giới này, nội tâm của hắn như cũng ở vào hưng phấn ở trong. Ngay tại Tiêu Vũ nghĩ đến tâm sự thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân thét lên, dọa đến tất cả Diệu Âm các tiểu tỷ tỷ tất cả đều là đánh thức, nguyên một đám cầm trong tay nhạc khí, tựa lưng vào nhau vẻ mặt cảnh giác nhìn một phía. Tiêu Vũ lôi kéo Đại Nha đi ra lều vải, đang muốn câu hỏi chuyện gì xảy ra thời điểm, đã thấy một đạo hắc ảnh từ đỉnh đầu hiện lên, tại trong đêm tối này phá lệ làm người ta sợ hãi. Một ga tiểu tỷ tỷ dọa đến đều có chút run run, sư phụ, bóng đen kia đến tuột cùng là. Không chờ Diệu Cầm trả lời, Lạc Mẫn đã quát lạnh lên tiếng, sợ cái gì, giả thân giả quỷ giá hỏa có gì phải sợ, bắt hắn lại nhìn ta không đồng nhất kiếm làm thịt hắn. Diệu Cầm thấy Tiêu Vũ mang theo người đi tới, lúc này hướng hắn nhìn sang, Tiêu trưởng môn, ngươi thấy thế nào? Chương 28, Tả Hữu Khai Cung chương 28, Tả Hữu Khai Cung. Tiêu Vũ cũng không trả lời, mà là vẻ mặt nghiêm túc nói, vừa rồi tiếng kêu, nhìn xem trong các ngươi phải chăng ít người. Diệu Âm các đệ tử nghe vậy, nguyên một đám nhìn nhau, chỉ chốc lát sau, một gã nữ đệ tử bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, không xong, sư phụ, Lạc Luân không thấy. Diệu Cầm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không tốt, chẳng lẽ là bị vừa rồi người áo đen kia bắt đi? Mau đuổi theo. Nói, đã đi đầu theo cái kia người áo đen biến mất phương hướng vận khởi khinh công, phiêu nhiên tung càng xa đi. Một đám Diệu Âm các đệ tử cũng là vội vàng đuổi theo. Mà Tiêu Vũ thân hình thoát một cái, đã biến mất trước mắt. Mắt thấy sư phụ đảo mắt đã không thấy tăm hơi, Trần Nhị Cẩu lập tức giơ lên thái đao hét lên một tiếng, truy. Tiêu Vũ khinh công tác đạp như lưu tinh đã là biến mãn, tốc độ nhanh chóng biết bao, bất quá thời gian một cái trước mắt, đã siêu việt tại Diệu Cầm phía trước, thân nếu không có vật giống như tùng càng ở giữa rừng ngọc cây, trong phiến khắc, chính là nhờ ánh trăng, nhìn thấy phía trước một gã người áo đen đang ôm một tiểu nữ, cắn về phía nàng cái cổ. Tiêu Vũ hai mắt ngưng tụ, không nói lời nào, dưới chân một cái điểm nhẹ, thân như thuấn di giống như thoáng hiện tại người kia bên cạnh, vào đầu một trưởng chính là vỗ xuống đi. Đã thấy người kia phản ứng cũng là nhanh chóng, bản năng nghiêng đầu né tránh mà mở, khiến Tiêu Vũ một trưởng vỗ tại hắn đầu vai, sát na ở giữa xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, người kia tại một tiếng hét thảm bên trong, bị đánh bay ra ngoài, đụng ngã một cây đại thụ đồng thời, một ngụm máu tươi phun ra, tại mặt đất cọ sát ra một đạo hơn 100 mét cống danh đến, vừa rồi dừng lại. Vừa mới phiêu nhiên rơi xuống đất chạy đến Diệu Cầm thấy cảnh này, quả thực sợ ngây người, lấy cái kia người áo đen thân pháp đến xem, tối thiểu cũng là hậu tiên tu vi, không ngờ lại là bị Tiêu Vũ một trường trọng thương, còn có kia tài năng như thần lăng không hư độ đồng dạng khinh công thân pháp, quả thực không thể tưởng tượng, nàng huyễn âm bộ vậy mà cũng khó có thể với tới, chẳng lẽ hắn thật sự là tiên tiên cảnh cao thủ không thành? Có thể trong giang hồ lúc nào thời điểm xuất hiện cái loại này tuổi trẻ tiên tiên cao thủ? Vị kia có danh xưng mấy trăm năm qua đều khó gặp một lần kiếm thần Lãnh Vô Nhai, cũng là tại qua tuổi 40 thời điểm, tấn cấp tiên tiên cảnh, vị này Tiêu trưởng môn thấy thế nào cũng bất quá chừng 20 a. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, nàng vẫn là trước tiên chạy tới đỡ dậy tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lạc Nôn, ngươi không sao chứ? Lạc Nôn cứng ngắc thân thể không có trả lời, chỉ là một đôi sáng tỏ con mắt loạn chuyển, Diệu Cẩm lúc này mới nhìn ra, nàng đây là bị điểm huyệt, vội vàng đưa tay ở trên người nàng điểm nhẹ hai lần, nhưng Lạc Nôn như cũng không nhúc nhích, huyệt vị cũng không giải khai. Diệu Cẩm lông mày lập tức hơi nhíu lên, không tin tà lại là đổi mấy cái huyệt vị điểm nhẹ mấy lần, vẫn không thể nào giải khai, sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên, thật là cao minh thủ pháp điểm huyệt, cái này ai cũng chính là trong truyền thuyết, thiên thần giáo kia nổi danh huyền âm điểm huyệt thủ. Tiêu Vũ đi lên phía trước, nói: "Huyền âm điểm huyệt thủ là lấy cực âm nội lực phong ấn ngưng kết quanh thân các nơi yếu huyệt, đồng dạng hiểu huyệt thủ pháp là không thể thực hiện được, cần phối hợp thêm chí dương nội lực, lấy hóa giải kia cực âm chi lực mới có thể phá giải." Nói, hai ngón tay cũng làm kiếm chỉ, vận công tại Lạc Nôn dưới nách, cái rốn, vai trái, vai phải các điểm một cái, bản toàn thân cứng ngắc Lạc Nôn thân thể bỗng nhiên buông lỏng, giải khai huyệt đạo, cuốn quýt vẻ mặt nghĩ mà sợ bắt lấy Diệu Cầm ống tay áo: "Sư phụ, hắn muốn hút ta máu." Diệu Cầm nắm lấy tay của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ôn nhu an ủi: "Không sao, đã không sao." Tiêu Vũ nghe vậy thì là hướng người kia nhìn sang, quả nhiên ngươi là thiên thần giáo người a. Diệu Cầm nghe vậy sắc mặt đông nhiên biến đổi: "Cái gì? Hắn là ma giáo yêu nhân, khó trách muốn hút ăn thịt người máu." "Hừ, ma giáo yêu nhân người người có thể chu diệt, hôm nay thiếp thân liền phải thay trời hành đạo." Nói liền muốn tiến lên kết quả đối phương, cũng là bị Tiêu Vũ cho ngăn lại: "Không đổi, ít nhất phải hỏi trước một chút tình huống lại nói." Cũng là lúc này đi ra phía trước, rút kiếm giữ lấy cổ của đối phương, nói: "Các ngươi ma giáo lần này tái xuất giang hồ, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Theo thực đưa tới, thiếp thân còn có thể giữ lại ngươi toàn thây." Âm nhu nam tử cười gằn, không nói ra được tạm mị, hừ hừ hừ, thật sự là thất sách a. Không nghĩ tới đám nữ nhân này bên trong, lại còn lăn lộn ngươi dạng này cao thủ, đáng tiếc, ta Hàn Độc phát tác, không phải, ngươi lại há có thể là đối thủ của ta. Hàn Độc? Diệu Cẩm có chút hiếu kỳ. Tiêu Vũ, đây là nam nhân tu luyện huyền âm vệ ma công tác dụng phụ, từ âm chi lực dẫn đến thân thể âm dương mất cân bằng, đến mức trong kinh mạch tứ động hàn độc, cho nên muốn hút máu người mới có thể miễn đi toàn thân huyết mạch ngưng kết thành băng, không phải liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, khiến cực âm chi lực hoàn toàn bộc phát, kết thành băng điều vỡ vụn. Thì ra ma giáo yêu nhân hút máu người lại là nguyên nhân này. Lạc Nôn che miệng kinh hô, vẻ mặt chấn kinh. Thì ra là thế. Diệu Cẩm cũng là vẻ mặt giật mình, quả nhiên là ma giáo yêu nhân, vậy mà tu luyện như thế ác độc võ công. Người áo đen nhìn xem Tiêu Vũ thì là vẻ mặt chấn kinh, người đối giáo ta thần công càng như thế hiểu rõ. Lúc này, đã thấy Trần Nhị Cẩu bọn người cùng Diệu Âm các người toàn bộ chạy tới. Nhìn thấy đã ngã xuống đất không dậy nổi người áo đen, Trần Nhị Cẩu lập tức kêu to lên tiếng, ha ha ha, không hổ là sư phụ à. Nhanh như vậy liền đem người bắt lấy, nhanh nhanh nhanh, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đi đem người cho ta trói lại, thật sự là không có một chút nhãn lực hình. Hai tên tiểu đệ nghe vậy, lập tức giải khai cột chính mình lưng quần dây gai, tiến lên đem người áo đen kia cho trói chặt, sư phụ, đã trói kỹ. Ân, gia hỏa này cùng trước đó tập kích chúng ta người là cùng một bọn, trước theo trong miệng của hắn ép hỏi ít đổ ra đi à. Cái gì? Trần Nhị Cẩu nghe vậy, lập tức bộ mặt tức giận, tốt à. Thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Nói, tiến lên chính là tại trên người của đối phương cho tới một thái đao, nhanh, sư phụ ta cha hỏi ngươi đâu, ngươi tranh thủ thời gian thành thật trả lời, không phải lao tử muốn ngươi để mặt. Người áo đen không duyên cớ chịu một thái đao, kia là bộ mặt tức giận, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nhị Cẩu, trong mắt tràn đầy lửa giận. Trần Nhị Cẩu lại là không cần lấy, vung tay chính là một cái tát tới, nhìn. Nhìn cha ngươi lâu nhìn. Ngươi còn không tranh thủ thời gian thành thật trả lời vấn đề. Con chừng. Xem ra lão tử có cần phải cùng ngươi nói một chút đạo lý. Nói, giơ lên bàn tay chính là tả hữu khởi công ba ba dừng lại phiến, ngươi còn chừng không chừng. Hỏi ngươi còn chừng không chừng. Ngươi ngươi ngươi. Người áo đen bị ba ba một hồi phiến mặt, kia là khí như muốn phát cuồng, toàn thân run rẩy, xưa nay đều là cao cao tại thượng hắn, chưa từng bị người đập tới dạng này cái tát, trong lòng nộ khí như muốn nhường hắn đã mất đi lý trí, thể nội nội lực điên cuồng vận chuyển, đã có nổi điên xu thế. Đàn đầu dường như phát hiện dị thường của hắn, đưa tay chính là một chiêu bóp vệ ú long trảo thủ đã qua, ai nha ngươi còn muốn phản kháng. Ta hút. Bắc Minh thần công một phát, áo đen nội lực liên tục không ngừng bị hắn cho hút đi. Người áo đen khoảnh khắc như là phát chứng động kinh đồng dạng, kia là bị hút một hồi run, ngươi, ngươi ngươi ngươi. Chương 29, âm nhu chương 29, âm nhu cảm thụ được thể nội kia cấp tốc sói mòn nội lực, chỉ cần chung trà thời gian, liền sẽ bị hấp vệ hầu như không còn. Người áo đen lúc này rốt cục luống cuống, quả quyết hướng cách đó không xa một chỗ đỉnh núi nhìn lại, quát lạnh lên tiếng, các ngươi còn không tranh thủ thời gian động thủ, thật muốn nhìn bản tọa trò cười không thành. Vừa dứt lời, chính là nhìn thấy chỗ kia đỉnh núi cùng xung quanh toát ra một đoàn người áo đen đến, đem Tiêu Vũ một đoàn người cho bao bọc vây quanh. Nhìn thấy như thế tư thế, Diệu Cẩm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không tốt, chúng mai phục. Tiêu Vũ sắc mặt cũng là biến nghiêm túc, hắn xem như đã nhìn ra, cái này Thiên Thần giáo mục đích căn bản cũng không phải là hướng bọn hắn tới, lúc đầu mục tiêu chính là cái này Diệu Âm Các, bọn hắn chỉ là trùng hợp được phải, cái kia người áo đen bắt đi là luôn, cũng bất quá chỉ là vì đem Diệu Âm Các người hấp dẫn tới trước đó mai phục tốt địa điểm mà thôi. Chỉ là bỗng nhiên hàn động phát tác, tạm thời động hút máu suy nghĩ. Chỉ thấy Thiên Thần giáo bên trong, một người trung niên nam tử vẻ mặt chế nhạo nhìn xem bị trói gô một người áo đen, trong giọng nói tràn đầy trêu tức, yêu sát, thật sự là thật lâu đều chưa thấy qua ngươi chật vật như vậy dáng vẻ. Yêu sát nghe vậy, sắc mặt càng khó coi hơn, ngươi nếu có thể sớm một chút đi ra, bản tọa cũng không đến nỗi bị làm nhục như vậy. Yêu sát, hắn lại là yêu sát. Diệu Cầm nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lúc này vẻ mặt kinh ngạc hướng Tiêu Vũ nhìn sang, đây chính là Thiên Thần giáo tam trưởng lao yêu sát à? Hung danh bên ngoài, kết quả lại bị Tiêu Vũ dễ dàng như thế chính là trọng thương. Người tuổi trẻ bây giờ đều khoa trương như vậy sao? À ngươi biết. Tiêu Vũ sắc mặt khẽ nhúc đích, hướng Diệu Cẩm nhìn sang. Diệu Cẩm vẻ mặt nghiêm túc giải thích, nghe nói qua, Thiên Thần giáo tam trưởng lao yêu sát, 10 năm trước liền đã là hung danh hiển hách, lấy một tay huyền âm hóa cốt tay mà để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, đã từng thập đại môn phái vây quét Thiên Thần giáo thời điểm, thật là có không ít chính đạo cao thủ gây sát với hắn trong tay, không nghĩ tới lần này đúng là bị ngươi gây thương tích. Nghe xong Diệu Cẩm lời nói, cái kia nam tử trung niên cười ha ha, xem ra các ngươi vẫn là hiểu rất rõ yêu sát đi, đã đối với hắn đều quen thuộc như vậy, không biết rõ đối ta Dược Sương phải chăng cũng có hiểu biết đâu. Thuốc, Dược Sương. Diệu Cẩm sắc mặt lại biến. Người này lại thế nào nói? Tiêu Vũ vẻ mặt hiếu kỳ. Độc Vương Dược Sương, Thiên Thần giáo nhị trưởng lão, am hiểu sử dụng các loại kịch độc, khiến người ta khó mà phòng bị, có đoạt mệnh Diêm La danh sừng, ngàn vạn cẩn thận, đừng chúng hắn độc. Diệu Âm các người nghe vậy, đều là theo bản năng bưng kín miệng mũi. Dược Sương thấy thế, báo chí cười một tiếng, hiện tại mới sinh lòng cảnh giác, phải chăng đã muộn nữa nha. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy Diệu Âm các người nguyên một đám sắc mặt biến đến mất tự nhiên lên, sau đó một cái tiếp theo một cái ngồi ngay đó, không tốt, sư phụ, ta cảm giác toàn thân bất lực, một chút nội lực cũng vận lên không được. Diệu Cầm nghe vậy, theo bản năng mong muốn vận công ngăn cản, thật là một giây sau, thân thể của nàng nhoáng một cái, một cú cảm giác suy yếu đánh tới, một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất, sắc mặt lại biến, không tốt, trúng độc. Ai, ôi sư phụ, ta cảm giác hai cước có chút như nhũ ra. Kê Phi Đản Đả Trại tầm 10 người cũng là nguyên một đám ngã xuống đất, chỉ có Trần Nhị Cẩu còn có thể đứng đấy, miễn cưỡng có thể vận công ngăn cản, có thể thấy được Thái Huyền Kinh sát thực huyền ảo vô cùng, dù là Trần Nhị Cẩu chỉ là nhập môn, hiệu quả như cũng bá đạo, chỉ cần cho hắn một điểm thời gian, thể nội độc tố cũng tất nhiên loại trừ sạch sẽ. Mà duy nhất không chịu ảnh hưởng, cũng chỉ có Tiêu Vũ, hắn từ đầu đến cuối đều là sắc mặt như thường, Thái Huyền Kinh khí phách làm nghe sinh tâm pháp đã viên mãn, đủ để cho hắn bách độc bất xâm. Nhìn xem như cũ sắc mặt như thường Tiêu Vũ, Dược Sương hơi biến sắc mặt, "Ân, ngươi vậy mà không bị ảnh hưởng. Không hổ là có thể đánh bại yêu sát người, quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá, bằng vào ngươi một người lại có thể có gì xem như." Diệu Cầm nhìn xem Dược Sương, quát khẽ lên tiếng, "Các ngươi trăm phương ngàn kế ở đây mai phục chúng ta, đến tột cùng ý nghĩa như thế nào? Chúng ta Diệu Âm các bất quá một giới nữ lưu, tiểu môn tiểu phái, đáng giá các ngươi hưng sư động chúng như vậy? Kiệt 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 đây là muốn lôi kéo ta lời nói sao?" Dược Sương một hồi cười quái dị, lấy tay hoa cắt tỉa hạ mái tóc dài của mình, "Nói cho ngươi cũng không sao, tuy nói ngươi Diệu Âm các xác thực không ra thế nào, nhưng là cùng các môn các phái quan hệ đều cực kỳ thân thiết, nếu như các ngươi xảy ra chút sự tình, chắc hẳn môn phái khác cũng sẽ không ngồi yên không lý đến a." Diệu Cầm nghe vậy, sắc mặt đại biến, muốn cầm ta Diệu Âm các làm mồi nhử. "Mục đích của các ngươi là tam môn thất phái. Hương hương 10 năm trước, những cái được gọi là danh môn chính phái vây công ta Thiên Ma giáo, 10 năm sau, liền không được chúng ta diệt trừ tam môn thất phái sao?" Dược Sương tiếng nói vừa dứt, quát lạnh một tiếng đột nhiên tại phía sau hắn vang lên, "Dược Sương, ngươi quá phí lời." Đã thấy chẳng biết lúc nào, phía sau hắn đã xuất hiện một gã cực kỳ xinh đẹp nữ tử, mỹ yêu dị, đẹp đến làm người ta nín thở, tóc dài càng là đỏ tươi như máu, phối hợp váy đỏ lấy thân, tăng thêm mấy phần kinh diễm, để cho người ta nhìn không khỏi tim đập thình thịch. Trên đời thật có cái loại này mỹ nữ. Tiêu Vũ nhìn, không khỏi đều là một hồi sợ hai thán phục, nàng này quả thực liền giống như theo kia xinh đẹp tinh xảo ai họa tác bên trong đi ra mỹ nhân đồng dạng, quả thực quá kinh diễm. Nhìn xem Trần Nhị Cẩu bọn người nguyên một đám đầu heo biểu lộ liền biết. Trần Nhị Cẩu càng là thấy nước bọt chảy ròng, "Sư phụ, ta cảm giác yêu đương." Ngay cả thân làm nữ nhân Diệu Âm các đệ tử, cảm thấy đều là nhao nhao sinh ra một vẻ hâm mộ đến. Diệu Cầm liếc xem Tiêu Vũ một cái, ôn nhu nói, "Tiêu trưởng môn, chớ để cho bề ngoài của hắn cho mê hoặc, truyền ôn, Thiên Ma giáo đại trưởng lão Tần Chỉ, chính là một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, nếu như là nữ nhân lời nói, tuyệt đối có thể xếp vào thập đại mỹ nhân bảng trước ba." "Nếu như..." Tiêu Vũ nghe vậy, kia là vẻ mặt kinh ngạc, "Ý của ngươi là..." "Giá hỏa này là nam." Nói, hướng hắn nơi cổ họng nhìn sang, quả nhiên, là có hầu kết, mặc dù nhỏ bé, nhưng xác thực tồn tại, lập tức cả người đều sợ ngây người, "Ôi ta đi, thật là một cái nam." Quả nhiên nam nhân yêu lên, thật không có nữ nhân chuyện gì. "Cái gì? Nam? Dạng này một cái đại mỹ nhân, lại là nam?" "Không, ta không tin." Trần Nhị Cẩu nghe vậy chợt cảm thấy trời đều sụp đổ xuống, chỉ cảm thấy đời người hoàn toàn u ám, "Sư phụ, ta yêu đương còn chưa bắt đầu liền kết thúc, quả nhiên như ta đàn ông ưu tú như vậy, lao thiên đều tại khắp nơi nhằm vào ta." Tiêu Vũ lập tức vẻ mặt im lặng, "Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình." Lúc đầu thì là vẻ mặt thành thật an ủi, "Lại đừng ra, không có quan hệ, chỉ cần nữa thích, nam cũng không phải không được." "Lan." Trần Nhị Cẩu một cước đem hắn đạp đến một bên. Tần Chỉ cùng Dược Sương thấy thế, trong mắt đều là hiện lên một vẻ dị sắc, gia hỏa này trúng xốp giòn mềm lòng xương tán lại còn có sức lực đáng người. Chẳng lẽ cũng chưa trúng độc? Sau một khắc, Tần Chỉ sắc mặt lạnh lẽo, "Nếu biết không nên biết đến bí mật, vậy thì xin lỗi, ngoại trừ mấy cái nhân vật đầu não, đám người còn lại, toàn giết ta." Chương 30, Tần Chỉ chương 30. Tần Chỉ bốn phía Thiên Thần giáo chúng nhận được mệnh lệnh, tất cả đều cùng nhau tiến lên, như thế số lượng, cho dù là Tiêu Vũ, cũng vô pháp làm được bảo toàn tất cả mọi người. Lúc này tiện tay khẽ hấp, yêu sát cả người hướng trong lòng bàn tay hắn bay đi, một thanh nắm hắn cổ họng, đồng thời tay trái kiếm chỉ mở dẫn, tiện tay vung chạm, kiếm khí như hồng, đem bên trái đằng trước một loạt Thiên Thần giáo chúng chặn ngang chặt đứt, hình tượng tàn khốc huyết tinh. Chi cực, lạnh nhạt tùy ý thanh âm bao trùm toàn trường, các ngươi dường như bắt hắn cho quên. Cảm thụ được kia bóp lấy chính mình mệnh mạch bàn tay, yêu sát kinh hoàng giống to, đình chỉ, đều dừng lại, lùi ra phía sau. Đều lui ra phía sau. "Tần Chỉ, ngươi là muốn hại chết ta sao?" "A, thật có lỗi, kém chút đem ngươi quên." Tần Chỉ nở nụ cười xinh đẹp, coi là thật giống như trăm hoa đua nở, giờ phút này, thẳng cũng có thể bị hắn tấm cong, xem như Thiên Thần giáo tam trưởng lão, vậy mà biến thành người khác trong tay tù nhân, "Yêu sát, ngươi kéo chúng ta chân sau." Yêu sát nghe vậy, lập tức khí sắc mặt đỏ bừng, "Hỗn đản, đến tột cùng là ai ở phía sau xem kịch, không phải ta làm sao đến mức này?" Chớ vì sự bất lực của mình kiếm cớ, liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi, những năm gần đây ngươi có chút buông lỏng. "Ta..." Yêu sát lập tức bị tức nghẹn lời, muốn phản bác, lại phản bác không được, bởi vì hắn sát thực liền cơ hội phản kháng đều không có, liền bị một chiêu đả thương nặng, nói ra thật có điểm mất mặt. Diệu Cẩm thì là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Vũ, "Tiêu trưởng môn, đừng quản chúng ta, ma giáo yêu nhân, há lại sẽ chịu ngươi uy hiếp. Ta chỉ cầu ngươi có thể mang theo Lạc Tâm rời đi, nàng là ta Diệu Âm các hy vọng, ta như xảy ra ngoài ý muốn, về sau, nàng chính là Diệu Âm các chủ." "Sư phụ." Diệu Âm các chúng đệ tử nghe vậy, nhao nhao hướng Diệu Cẩm nhìn sang, sau đó, nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra quyết tuyệt chi sắc, đã chuẩn bị kỹ càng cùng sư phụ trung phó Hoàng Tuyền. Các nàng mỗi một cái đều là cô nhi, nếu không phải Diệu Cầm tu lưu, chỉ sợ sớm đã chết đói đầu đường. Giờ phút này, ngay cả kia tính cách ác liệt Lạc Mẫn cũng là vẻ mặt thấy chết không sờn, không thể không nói, gia hỏa này ngoại trừ tính cách ác liệt điểm, vẫn có chút chỗ thích hợp. Nhìn trước mắt những này Diệu Âm các người, Tiêu Vũ nhiều ít đối với các nàng coi trọng mấy phần. Tần Chỉ thì là yên nhiên mị tiếu lên tiếng, Thương Hưng đừng đem chúng ta Thiên Thần giáo người cùng các ngươi những cái kia ra vẻ đạo mạo danh môn chính phái đánh đồng, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ đồng bạn của mình mà không để ý. Nói, Hướng Tiêu Vũ nhìn sang, như vậy đi, chỉ cần ngươi thả yêu sát, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta, chỉ cần ngươi có thể thắng ta một chiêu, ta liền thả các ngươi rời đi, như thế nào? Tự tin như vậy. Tiêu Vũ lại là cười nhạt một tiếng. Diệu Cầm nghe vậy, vội vàng mở miệng ngăn lại, đừng nghe hắn, tên kia 10 năm trước cũng đã là tiên tiên tam cảnh bên trong hóa khí cảnh cao thủ, bây giờ khả năng đã là hóa khí cảnh viên mãn, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Tần Chỉ cười nói tự nhiên, xem ra ngươi đối ta ngược lại thật ra hiểu rất rõ đi. Tiên tiên tam cảnh, hóa khí cảnh viên mãn. Tiêu Vũ kia là vẻ mặt hiếu kỳ, như thế nào tiên tiên tam cảnh? Diệu Cẩm là vô cùng ngạc nhiên, ngươi liền điều này cũng không biết. Ta phương pháp tu luyện cùng các ngươi có chỗ khác biệt, không biết có thể cùng ta nói một chút cái này tiên tiên tam cảnh. Cái này có thể có khác biệt gì? Diệu Cẩm vẻ mặt ngạc nhiên, thế nhân sở tu phương pháp, không một mực như thế sao? Mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng là vẻ mặt thành thật giải thích, cái gọi là tiên tiên tam cảnh, chính là hóa khí, luyện thần, phản hư, đây là về sau dùng võ nhập đạo cơ sở, cái gọi là hóa khí, chính là đột phá tới tiên tiên cảnh sau, đem tất cả nội lực đều chuyển hóa làm chân khí, đây cũng là hóa khí cảnh. Về phần luyện thần chỉ là, còn chưa chờ nàng nói hết lời, Tần Chỉ đã hơi sinh khí cắt ngang nàng, "Uy uy uy, thế nào còn nói chuyện phiếm lên? Các ngươi là thật không đem ta để ở trong mắt đúng không?" Diệu Cầm nghe vậy, đông nhiên bừng tỉnh, "Thật có lỗi, hiện tại xem ra, sắp thực không phải nói cái này thời điểm." Tiêu Vũ thì là vẻ mặt thành thật rơi vào trầm tư, đột phá tiên thiên mới có thể đem nội lực hóa làm chân khí, có thể Thái Huyền Kinh tu luyện ra được trực tiếp chính là chân khí à? Cái này Thái Huyền Kinh không phải là tiên thiên công a? Một khi tu luyện, thẳng tới tiên thiên, khó trách nhị cầu tử cùng đàn đầu có thể cầm xuống kia hoài quý. Tiêu Vũ đang muốn trả lời, mong muốn thử một chút mình bây giờ cùng tiên thiên cảnh so sánh, đến tột cùng như thế nào, chỉ là còn chưa chờ hắn đáp lời, Trần Nhị Cầu đã vẻ mặt phách lối thét lên lên tiếng, "Cái gì? Ngươi mẹ nó cái gì cấp bậc? Lại còn vọng tưởng khiêu chiến sư phụ ta? Sư phụ ta cao nhân như vậy, là ngươi dạng này A Miêu A Cầu có thể khiêu chiến sao? Tới tới tới, muốn đánh nhau, để ngươi cầu ca ta đi thử một chút ngươi sâu cạn như thế nào." Rõ ràng, Tần Chỉ sắc mặt lạnh lẽo, đối với Trần Nhị Cầu cong ngón đúng ra, một đạo chỉ phong chớp mắt như là một viên đạn giống như hướng hắn bay đi. Trần Nhị Cầu thấy thế, hoa kêu to một tiếng, vung lên trong tay thái đao, chính là một đao vung chặt xuống dưới, làm một tiếng chói tai ra mình, Trần Nhị Cầu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tại mặt đất hoạch xuất ra mười mấy mét vừa rồi dừng lại, liền nắm thái đao tay đều là không ngừng run rẩy. Lúc này quái khiếu lên tiếng, "Ai nha, ngươi giả đàn bà thật là có ý đồ, kém chút đem ngươi cầu ca thái đao đều là bay." Chỉ là một màn này, thấy Tần Chỉ bọn người mỗi một cái đều là hai mắt ngưng tụ, vẻ mặt rung động, cái này nhìn kỳ hoa buồn cười ra hỏa, vậy mà cũng là một gã tiên thiên cảnh cường giả, kia phóng thích mà ra chân khí, tuyệt đối là không lừa được người. Đồ đệ đều là như thế, kia xem như sư phụ, lại là cảnh giới cỡ nào? Giờ phút này, Tần Chỉ sắc mặt khoảnh khắc biến ngưng trọng lên, không thể nào. Co đầu rút cổ 10 năm, bản tọa một màn này quan, sẽ không liền đá vào tấm sắt ta. Sẽ không như thế xui xẻo. Thì ra là thế, nhị trưởng lão Dược Xương lúc này cũng là vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, trước đó tên kia có triệu chứng trúng độc, nhưng bây giờ dường như đã cởi hết, xem ra là mới vào tiên tiên cảnh không lâu. Nhưng hắn vị sư phụ kia, từ đầu đến cuối cũng không từng chịu tới chút nào ảnh hưởng, thực lực tuyệt đối không thua kém tiên tiên hai cảnh, khả năng cao hơn, dù sao xem như sư phụ, không có khả năng chỉ so với đồ đệ cao một cái tiểu cảnh giới a. Lần này phiền phức lớn rồi. Dược Xương sắc mặt ngưng trọng hướng Tần Chỉ nhìn sang, thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Đại trưởng lão, tên kia sư phụ không có chút nào nhận xốp giòn mềm lòng xương tán ảnh hưởng, thực lực chỉ sợ xa không phải chúng ta có thể địch, cái này nếu là đánh nhau Tần Chỉ mặt không đổi sắc, nhưng là nội tâm đã hoảng một nhóm, ngươi hỏi ta? Ta đi hỏi ai đây? Lão nương ngay cả lời đều nói ra ngoài, ta so ngươi gấp hơn được không? Ai không đúng? Hắn đồ đệ không vừa mới lên tiếng sao, cái này không vừa vặn có cái bậc thang hạ đi, còn tốt còn tốt, xem ra không cần bị đánh. Nhưng mặt ngoài là tuyệt đối không thể rụt rè, lúc này giả bộ như vẻ mặt nhẹ như mây gió bộ dáng hướng Trần Nhị Cầu nhìn sang, không sai không sai, bằng chừng ấy tuổi, không ngờ là tiên tiên chi cảnh, xem ra Lãnh Vô Nhai đệ nhất thiên tài chi danh muốn đổi chủ, rất tốt, hôm nay liền để bản tọa đến xem, ngươi cái này tần tấn thiên chi kiêu tử thực lực đến tột cùng như thế nào.